Chương 33, phản diện đều biến thái như vậy sao? Câu hoa tươi, phiếu đánh giá, chương 33, phản diện đều biến thái như vậy sao? Câu hoa tươi, phiếu đánh giá, điểm danh thập đại phản diện võ hiệp chư thiên. Thập đại phản diện chư thiên chi luận hương xuyên điểm danh bắt đầu, trong màn hình một bóng người chậm rãi bước ra. Một thanh niên khí chất phi phàm, tuấn tú nho nhã, hắn đứng đó, sắc mặt hơi tái nhợt, thư sinh hiền lành. Hắn giống như một người không biết võ công, một người đọc sách, ngay cả khi nói chuyện với bất kỳ ai, cũng đều tỏ ra rất dịu dàng. Vì vậy người khác thường khinh thường hắn, cho rằng thực lực của hắn không mạnh. Điều này đối với bất kỳ ai cũng là một sai lầm chí mạng. Bất kể khi nào, bất kể ở đâu nhìn thấy hắn, hắn luôn tao nhã lịch sự như vậy. Trang phục trên người hắn cũng luôn sạch sẽ, nụ cười trên mặt luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái. Luận Hương Xuyên là trợ thủ đắc lực của lão bá, sắc mặt hắn dường như luôn tái nhợt như vậy, khí chất vĩnh viễn tao nhã như vậy. Việc hắn thích làm nhất chính là xuống bếp. Một người đàn ông, việc thích làm nhất lại là xuống bếp, làm vài món ăn nhỏ, xào cơm chiên. Trong màn hình, Luận Hương Xuyên một thân áo trắng, mặt tươi cười, đang xào cơm trong bếp. Hắn rất có mưu mô, sẽ lập kế hoạch chi tiết, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến thoái tự nhiên, những chuyện khó xử hắn cũng có thể làm rất thể diện. Vì vậy lão bá rất tin tưởng hắn, thuộc hạ cũng đều nguyện ý để hắn sai khiến, người như vậy rất khó khiến người ta không nảy sinh ý muốn kết giao. Trong lòng vợ hắn, hắn vẫn là một người chồng tốt nhất. Trong mắt lão bá, hắn là trợ thủ đắc lực nhất, thuộc hạ đáng tin cậy. Nhưng chính một người bề ngoài ôn hòa nho nhã, luôn mang nụ cười trên môi như vậy, lại là một kẻ tàn bạo, độc ác, cưỡng hiếp, ngược đãi, không việc các nào không làm. Không ai biết, dưới khuôn mặt thư sinh hiền lành của hắn, ẩn giấu một khuôn mặt dữ tợn như thế nào. Quá khứ của hắn rất nhỏ bé, hoàn toàn không xứng với địa vị hiện tại của hắn, hắn cảm thấy tự ti, càng bất mãn với những người thống trị hiện tại, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng giành lấy quyền lực lớn hơn và bằng cách ngược đãi phụ nữ để giải tỏa, tàn nhẫn bá đạo đến mức biến thái. Để đoạt lấy tất cả của Tôn Ngọc Bá, hắn đã cấu kết với Đồ Đại Bảng và Cao Ký Bình phản bội Tôn Ngọc Bá. Màn hình chuyển cảnh. Luật Hương Xuyên cấu kết với Đồ Đại Bảng và Cao lão đại, lần lượt hại chết Hàn Đường, Tôn Kiếm cùng với vợ và cậu vợ của mình. Thậm chí, cưỡng hiếp Tôn Điệp, khiến nàng mang thai sinh con, sau đó lại cho bà đỡ dùng thuốc khiến Tôn Điệp vĩnh viễn không thể mang thai được nữa. Nhìn thấy cảnh này, chúng nhân ở Chư Thiên Vạn Giới đều nổi giận. Mẹ kiếp, xem nhiều phản diện như vậy, chỉ có phản diện này là đáng ghét nhất. Người này thật sự là một tên biến thái, ngay cả vợ mình cũng có thể giết. Hành hạ, cưỡng hiếp người mình yêu. Nhìn ta đây, đại đao trong tay ta đang khát máu đây. Đây rốt cuộc là phản diện ở thế giới nào, thật muốn một đao chém chết hắn. Chúng nhân ở Chư Thiên Vạn Giới đều đồng loạt chửi rủa, hận không thể lập tức chui vào màn hình để tự tay giết chết Luật Hương Xuyên. Tiếp tục phát. Màn hình lại chuyển cảnh. Trong lòng ghen tị, dục vọng ngày càng bành trướng, Luật Hương Xuyên cuối cùng cũng định giết lão bá, đoạt lấy tất cả của hắn. Luật Hương Xuyên đột nhiên ra tay, muốn giết lão bá. Võ công của hắn thâm hậu, ám khí lại là thiên hạ đệ nhị, hắn tự tin, nếu hắn đột nhiên ra tay, cho dù là lão bá, trong lúc không đề phòng, cũng sẽ chết dưới ám khí của hắn. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp lão bá. Lão bá tuy quả thật bị trọng thương, nhưng lại không chết, thậm chí còn có dư sức phản kích, cuối cùng trốn thoát. Sự phản bội của hắn khiến lão bá rất tức giận, cảm giác bị thuộc hạ, bị người mình tin tưởng phản bội không hề dễ chịu. Vì vậy lão bá quyết định để Luật Hương Xuyên cũng nếm thử mùi vị này. Vì vậy, dù có thể dễ dàng giết chết Luật Hương Xuyên, lão bá lại không làm vậy, mà là ngầm mua chuộc Hạ Thành, bạn cũ thời thơ ấu của Luật Hương Xuyên. Khi Luật Hương Xuyên phát hiện mình bị trúng độc, sắc mặt vốn đã tái nhợt của hắn càng thêm trắng bệnh, không còn chút huyết sắc nào. Hắn kinh ngạc nhìn Hạ Thành, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Cảm giác bị người khác phản bội, có phải rất khó chịu không? Lúc này, lão bá từ trong bóng tối bước ra, nhìn Luật Hương Xuyên, ánh mắt lạnh lùng. Luật Hương Xuyên đã không nói nên lời, độc dược trong thời gian cực ngắn đã ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng hắn, khiến hắn chỉ có thể phát ra tiếng khò khè. Trong mắt hắn đầy vẻ hối hận và không cam lòng. Hối hận, rõ ràng khi phản bội lão bá, hắn đáng lẽ không nên tin tưởng bất kỳ ai, nhưng hắn lại sơ ý tin tưởng người bạn thời thơ ấu của mình. Không cam lòng, hắn vừa mới hưởng thụ mùi vị của quyền lực mang lại, nhưng lại không thể tiếp tục hưởng thụ nữa. Cuối cùng, hắn chết dưới độc dược của Hạ Thanh. Điểm danh thập đại phản diện chư thiên. Thập đại phản diện chi Luật Hương Xuyên thế giới Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Lý do lên bảng, hắn thư sinh nho nhã, ôn hòa hòa nhã, nhưng dưới vẻ ngoài ôn nhu đó, ẩn giấu một khuôn mặt dữ tợn bạo ngược biến thái, hắn phản bội lão bá, nhưng lại quên rằng người khác cũng có thể phản bội hắn. Lần điểm danh thứ 2 kết thúc. Giang Tiểu Ngư, đây là trong số rất nhiều phản diện, người đầu tiên khiến ta cảm thấy rất sảng khoái khi thấy hắn chết. Lục Tiểu Phụng, người này trong lòng đã biến thái, dù là người mình yêu, hắn cũng phải hành hạ, tính cách méo mó đến cực điểm. Vi Tiểu Bảo, đáng hận, đáng ghét, chết rất đáng đời. Thật đáng tiếc cho Tôn Ngọc Điệp thuần khiết như vậy và người vợ ban đầu của hắn. Nhạc Lao Tam, ta Nhạc lão nhị chỉ là ác nhân, hắn đã là biến thái rồi. Hạ Tuyết Nghi, lại là một kẻ ngụy quân tử. Ngụy quân tử đều biến thái như vậy sao? Nhạc Bất Quẩn, cái chết cuối cùng của Luật Hương Xuyên khiến chúng nhân ở Chư Thiên Vạn Giới đều cảm thấy hả hê. Không trách họ như vậy, những phản diện được điểm danh trước đây, mặc dù cũng là những kẻ tàn nhẫn, độc ác, nhưng nếu nói về biến thái thì không bằng Luật Hương Xuyên. Càng không có chút đáng thương hay bi thảm nào, hoàn toàn chỉ là một kẻ biến thái thuần túy mà thôi. Thế giới Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Lão bá, người xem được video, lúc này sắc mặt tâm trầm. Ánh mắt hắn rơi vào Luật Hương Xuyên đang cúi đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy bên cạnh. Người sẽ phản bội ta? Lão bá đột nhiên lên tiếng. Luật Hương Xuyên không xem video, lúc này đột nhiên nghe lão bá nói, hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng đập vào mắt hắn, lại là một bàn tay. Bùng. Một tiếng vang. Luật Hương Xuyên trợn tròn mắt, trong mắt còn sót lại vẻ khó hiểu, hắn không ngờ Lao Bá lại đột nhiên ra tay với hắn, nên ngay cả phản kháng cũng không kịp. Trong đôi mắt trợn tròn đó, tràn đầy vẻ khó hiểu. Như thể không hiểu, tại sao Lao Bá lại ra tay với hắn, trợ thủ đắc lực này. Nhưng hắn đã không còn cơ hội để hỏi câu hỏi đó nữa, bởi vì nào hắn đã bị vỡ nát, chết không nhắm mắt. Chương 34, từng có lòng lương thiện, khát khao giang hồ. Chương 34, từng có lòng lương thiện, khát khao giang hồ kéo ra ngoài, băm nát cho chó ăn. Lao Bá giọng điệu lạnh lùng nói. Những người khác vẫn còn đang chấn động vì Lao Bá đột nhiên ra tay giết chết Luật Hương Xuyên, nghe vậy toàn thân run lên, không dám hỏi nhiều, tiến lên kéo thi thể Luật Hương Xuyên ra ngoài. Luật Hương Xuyên e rằng đến chết cũng không ngờ, âm mưu hắn chưa kịp thực hiện, chỉ vì một video của Trung Tú, không chỉ không còn cơ hội thực hiện, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng trực tiếp bị Lao Bá giết chết. Lao Bá, Luật Hương Xuyên đã cho chó ăn. Hạ Tuyết Nghi, Vi Tiểu Bảo, các hạ chẳng lẽ là Tôn Ngọc Bá? Khấu Trọng, ra tay nhanh vậy sao? Lục Tiểu Phụng, thật hả hê. Giang Tiểu Ngư, gọi điện cho Nhạc trưởng môn, ngươi có ổn không? Nhạc Bất Quẩn nhìn lời nói của Giang Tiểu Ngư, Nhạc Bất Quẩn tức đến mặt xanh mét. Hắn có ổn không? Đương nhiên là không ổn. Người của thế giới Tiếu Ngạo, khi nhìn thấy Nhạc Bất Quẩn lại lên danh sách phản diện, danh tiếng quân tử kiếm của hắn đã hoàn toàn biến thành ngụy quân tử trong giang hồ. Ngũ Nhạc Liên Minh hoàn toàn tan rã. Còn Tả Lanh Thiền của Tung Sơn phái, sở dĩ không thừa cơ ra tay với Hoa Sơn phái, là vì danh tiếng của hắn cũng không tốt hơn Nhạc Bất Quẩn là bao trong giang hồ. Phải biết rằng, trong video điểm danh Nhạc Bất Quẩn trước đó, những việc làm ngầm của Tung Sơn phái cũng bị phơi bày ra hết. Điều này khiến Ngũ Nhạc kiếm phái bề ngoài đồng khí liên trì, vì lý do này, ba môn phái khác đã cáo thị Võ Lâm, xấu hổ khi cùng Tả Lãnh Thiển và Nhạc Bất Quần làm bạn, Ngũ Nhạc kiếm phái từ đó giải tán. Lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San và các đệ tử Hoa Sơn phái khi xem video cũng đều chấn động. Tuy nhiên, Nhạc Bất Quần vẫn chưa kịp đi vào con đường tà đạo như trong video, các đệ tử tuy có chút bất mãn, nhưng dưới lời thể trọng thể của Nhạc Bất Quần, cuối cùng cũng không tăng dã. Sau đó, Nhạc Bất Quần đích thân đến Tư Quá Nhai, tốn nhiều lời lẽ, mời Phong Thanh Dương ra, cầu xin ông ấy trấn giữ Hoa Sơn. Phong Thanh Dương vốn không muốn để ý đến Nhạc Bất Quẩn, nhưng khi Nhạc Bất Quẩn dùng tình cảm để thuyết phục, lý lẽ rõ ràng, nói rõ rằng Ngũ Nhạc Liên Minh đã giải tán, Hoa Sơn do đó cô lập trong giang hồ, môn nhân đệ tử thưa thớt, nếu Phong Thanh Dương không chịu xuất sơn, e rằng truyền thừa của Hoa Sơn phái sẽ biến mất trong giang hồ. Phong Thanh Dương dù sao cũng là người của Hoa Sơn phái, cuối cùng bị Nhạc Bất Quẩn thuyết phục, xuất sơn chấn giữ Hoa Sơn phái. Có thể nói, một phen công sức xuống, tóc Nhạc Bất Quẩn cũng đã bạc đi quá nửa, cuối cùng cũng duy trì được Hoa Sơn phái. Vì vậy, nhìn lời nói của Giang Tiểu Ngư, sắc mặt Nhạc Bất Quẩn đen như đáy nổi. Mắt không thấy tâm không phiền, Nhạc Bất Quần chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục xem video. Điểm danh tiếp tục. Điểm danh thập đại phản diện võ hiệp Chư Thiên. Thập đại phản diện Chư Thiên chi Lâm Bình Chi. Nhạc Bất Quần, trước khi trải qua cảnh nhà tan cửa nát, thù hận ngập trời, Lâm Bình Chi vẫn là một thiếu niên không biết hiểm ác giang hồ, từ nhỏ được vạn ngàn yêu thương, võ công không cao nhưng nhân nghĩa hào hiệp, thuần khiết cao ngạo, hiếu thảo vô cùng. Hắn khát khao hào gấm ngựa tốt, tung hoành giang hồ. Vì vậy, khi hắn gặp số nữ Nhạc Linh San bị ác thiếu dư nhân ngạ đức hiếp, hắn mới không chút do dự ra tay. Trong màn hình, một thiếu niên dung mạo tuấn tú, ý khí phong phát, khi thấy Nhạc Linh San giả dạng xấu xí bị dư nhân ngạn và các đệ tử Thanh Thành phái ức hiếp, hắn rút kiếm vô tình giết chết đối phương. Giết dư nhân ngạn không phải nguyên nhân khiến Phúc Uy Tiêu cục bị diệt môn, chỉ là đẩy nhanh quá trình này. Phu nhân vô tội, Hoài Bích có tội, tổ tiên của Lâm gia là Lâm Viễn Đồ, dựa vào tịch tà kiếm pháp uy trấn võ Lâm phương Nam, nhưng hắn lại không truyền lại kiếm phổ chân chính. Phúc Uy Tiêu cục nhìn có vẻ bình yên, nhưng sớm đã bị quần sói vây quanh. Lâm Bình Chi vô tình giết dư nhân ngạn chỉ là cho dư thương hại, trưởng môn Thanh Thành phái một cái cớ đường hoàng để ra tay với Phúc Uy Tiêu cục. Màn hình chuyển cảnh. Phúc Uy Tiêu cục bị dư thương hại tìm đến, toàn môn bị diệt, ngay cả tiêu sư, hạ nhân trong tiêu cục cũng bị giết hết. Lâm Chấn Nam vợ chồng càng bị dư thương hại bắt sống, chỉ để bức hỏi tung tích của tịch tà kiếm phổ. Lâm Bình Chi thì dưới sự che chở liều chết của Lâm Chấn Nam vợ chồng, may mắn thoát thân. Lúc này Lâm Bình Chi, trong lòng chỉ muốn cứu cha mẹ mình, tìm người trong giang hồ đòi lại công bằng cho Lâm gia, thiện lương trong lòng hắn vẫn chưa tắt. Sau khi chạy trốn, người cao thủ đầu tiên hắn gặp là tái Bắc Minh Đả Mục Cao Phong. Mục Cao Phong sau khi biết đối phương là trưởng môn Thanh Thành phái, đương nhiên không muốn xen vào việc người khác, nhưng khi hắn biết Lâm Bình Chi lại là con trai của Lâm Chấn Nam, hắn càng trực tiếp lộ ra trận tướng, dùng thủ đoạn bạo lực độc ác làm đủ, bức hỏi Lâm Bình Chi tung tích của tịch tà kiếm phổ. Đây là lần thứ hai Lâm Bình Chi cảm nhận được hiểm ác giang hồ. Nhìn đến đây, chúng nhân ở Chư Thiên Vạn Giới như Hồng Thất Công đều không khỏi đồng tình với Lâm Bình Chi. Một thiếu niên có lòng nhân nghĩa lại rơi vào kết cục như vậy. Dư Thương Hải đó thân là người của danh môn chính phái, lại động một chút là tàn sát cả nhà người ta, ngay cả tiêu sư của Phúc Uy Tiêu cục cũng không dung tha. Người này hành sự thủ đoạn còn hơn cả ma môn. Chẳng lẽ võ lâm giang hồ không có ai chủ trì công đạo sao? Một Cao Phong này cũng chẳng phải người tốt, thế này mà đặt vào ai, ai mà chẳng hắc hóa. Người thứ hai Lâm Bình Chi gặp là Nhạc Bất Quẩn của Hoa Sơn phái. Đến rồi. Nhạc trưởng môn lại xuất hiện. Nhạc trưởng môn sắp ra tay rồi. Nhạc trưởng môn thật đáng sợ. Nhìn thấy trong màn hình, Nhạc Bất Quẩn ra tay cứu Lâm Bình Chi từ tay Một Cao Phong, chúng nhân ở Chư Thiên Vạn Giới vì những lần điểm danh trước đó đã biết Nhạc Bất Quẩn cứu Lâm Bình Chi cũng vì tịch tà kiếm phổ nên đều đồng loạt chế nhạo trong phần bình luận. Thế giới Tiếu Ngạo giang hồ, Nhạc Bất Quần muốn khóc không ra nước mắt. Tất cả những điều này, hắn còn chưa kịp làm, thật sự là oan uổng. Lâm Bình Chi được Nhạc Bất Quần cứu, đối với Nhạc Bất Quần vô cùng cảm kích, hắn đặt tất cả hy vọng báo thù, đều đặt lên người vị sư phụ được xưng là quân tử kiếm này. Trong video, Lâm Bình Chi đối với Nhạc Bất Quần biết ơn sâu sắc, bái nhập Hoa Sơn phái. Vì vậy, dù sau khi bái nhập Hoa Sơn, hắn bị xa lánh, luôn không thể hòa nhập vào vòng tròn của Lệnh Hồ Sung và những người khác, cũng không sinh ra nửa phần oán hận, chỉ là trong lòng ngất tức không hiểu. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay cả vị sư phụ đã cứu hắn từ tay một cao phong, được hắn coi như anh hùng, lại cũng không thực sự quân tử như bề ngoài. Màn hình lại chuyển cảnh. Lâm Bình Chi vô tình phát hiện ra rằng sở dĩ Nhạc Bất Quần thu nhận hắn làm đệ tử, lại cũng là để mưu đoạt kiếm phổ gia truyền của hắn, tâm lý của Lâm Bình Chi sụp đổ. Từ giây phút này, sau những đòn liên tiếp, Lâm Bình Chi lúc này đã hoàn toàn nhìn rõ bóng tối của giang hồ, hắn không còn tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả Nhạc Linh San có thiện cảm với hắn, hắn cũng nghi ngờ, đây chẳng qua là Nhạc Bất Quần cố tình sắp đặt để mưu cầu kiếm phổ gia truyền của hắn. Chương 35, phần đời còn lại chỉ có những hồi ức đau khổ, bất tử bất diệt, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 35, phần đời còn lại chỉ có những hồi ức đau khổ, bất tử bất diệt, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Nhìn rõ bóng tối của giang hồ, những âm mưu xảo trá, Lâm Bình Chi không còn tin tưởng bất kỳ ai, hắn cảm nhận được thiện cảm của Nhạc Linh San đối với hắn. Để bảo toàn mạng sống, hắn cố ý lấy lòng, cuối cùng Nhạc Bất Quần không lay chuyển được Nhạc Linh San, đành gả nàng cho Lâm Bình Chi. Màn hình chuyển cảnh. Dưới sự cố ý lấy lòng của Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San nhanh chóng chìm đắm trong tình yêu, hai người kết làm vợ chồng. Lâm Bình Chi giả vờ tình tứ với Nhạc Linh San, gần như nghe lời nàng răm rắp, Nhạc Bất Quần nhìn mọi chuyện vào mắt, cuối cùng cũng buông bỏ cảnh giác. Khi Nhạc Bất Quần đã thuộc lòng Tịch Tà kiếm pháp định tu luyện thì đột nhiên bị Ninh Trung Tắc ngắt lời, trong lúc cấp bách, hắn chỉ có thể ném chiếc áo cà sa ghi chép Tịch Tà kiếm phổ ra ngoài cửa sổ gần vách núi. Hắn không biết rằng, Lâm Bình Chi lại đúng lúc đang nghe lén dưới cửa sổ, kiếm phổ không bị ném xuống vách núi, ngược lại bị Lâm Bình Chi lấy được. Sau đó, Nhạc Bất Quần tìm kiếm một hồi không có kết quả, Tịch Tà kiếm pháp đã được hắn ghi nhớ trong lòng, chỉ nghĩ là rơi xuống vách núi, cũng không tìm kiếm thêm. Và Lâm Bình Chi, người đã có được kiếm phổ, từ lâu không còn là thiếu niên hào hiệp không có mưu mô, tâm tính lương thiện nữa, hắn hiện tại đã hiểu một đạo lý, trong giang hồ lừa lọc này, không ai thật lòng tốt với hắn, cầu người không bằng cầu mình, muốn báo thù, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Vì vậy, dù nhìn thấy hàng chữ muốn luyện công này, tự cung ở đầu Tịch Tà kiếm pháp hắn cũng không chút do dự, hàn quang lóe lên, hoàn toàn chặt đứt tia lương thiện cuối cùng trong lòng hắn. Trong màn hình, biểu cảm của Lâm Bình Chi trở nên dữ tợn vì đau đớn, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lùng. Độc ác, nhìn ta mà thấy lạnh cả người. Đều là muốn luyện thần công, tự cung, Tịch Tà kiếm pháp và Quý Hoa bảo điện giữa hai thứ này, rốt cuộc có liên quan gì? Trong tình huống này, Lâm Bình Chi muốn báo thủ, cũng chỉ có thể tu luyện Tịch Tà kiếm pháp. Nhìn Lâm Bình Chi tự cung, không ít người ở Chư Thiên vạn giới đều cảm thấy lạnh cả người, nhưng họ lại có chút hiểu cho lựa chọn của Lâm Bình Chi. Giang hồ rộng lớn, nhìn khắp nơi, không có một ai có thể tin tưởng, mang trong mình mối thù huyết hải thâm sâu, sư tôn còn muốn giết người diệt khẩu, Lâm Bình Chi đối mặt với hoàn cảnh như vậy, không có lựa chọn nào khác. Lâm Bình Chi sau khi tu luyện Tịch Tà kiếm pháp võ công tiến bộ nhanh chóng, khó tin. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, kiếm pháp của hắn đã nhanh như chớp, thân pháp càng như quỷ mị. Màn hình chuyển cảnh. Thời điểm Ngũ Nhạc hợp phái đã đến. Lâm Bình Chi cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù, hắn cố ý dẫn Dư Thương Hải, người đến xem Ngũ Nhạc hợp phái, ra ngoài, một cao phòng cũng đi theo. Kẻ thù ngay trước mắt, Lâm Bình Chi trong lòng tràn đầy sát ý, Tịch Tà kiếm pháp thi triển, kiếm quang như điện, thân pháp như quỷ mị. Vài tháng trước, Dư Thương Hải còn khiến hắn tuyệt vọng, công lực cao cường, nhưng lúc này lại chật vật vô cùng, cuối cùng Dư Thương Hải dần rơi vào thế hạ phong dưới Tịch Tà kiếm pháp, một cao phong cũng ra tay, cùng Dư Thương Hải vây công Lâm Bình Chi. Khi giết một cao phong, hắn lại bị độc dịch giấu trên lưng một cao phong làm mù mắt, dù mắt đã mù, Dư Thương Hải vẫn chết dưới kiếm của hắn. Đại thù đã báo, Lâm Bình Chi không quan tâm đến đôi mắt bị mù vì độc, cất tiếng cười lớn. Cười điên cuồng, cười xé lòng. Màn hình lại chuyển cảnh. Ngũ Nhạc hợp phái kết thúc, Nhạc Bất Quần tu luyện Tịch Tà kiếm pháp đã thành công đánh bại Tả Lãnh Thiền, sau khi bàn bạc xong chuyện Ngũ Nhạc hợp phái, dẫn mọi người trở về Hoa Sơn. Tả Lãnh Thiền tuy bị Nhạc Bất Quần chọc bù mắt, nhưng hắn lại không từ bỏ dạ tâm. Hắn lệnh Lao Đức Nô mang lời đến cho Lâm Bình Chi, muốn liên thủ với hắn, giết chết Nhạc Bất Quần. Dư Thương Hải, kẻ đã tàn sát Phúc Uy tiêu cục, đã bị Lâm Bình Chi tự tay chém giết, một cao phong cũng đã chết, hiện tại kẻ thù của Lâm Bình Chi chỉ còn lại Nhạc Bất Quần một mình. Đối mặt với Nhạc Bất Quần cũng tu luyện Tịch Tà kiếm pháp và công lực cao hơn hắn, Lâm Bình Chi hiểu rằng, muốn giết Nhạc Bất Quần chỉ có thể liên thủ với Tả Lãnh Thiền, vì vậy hắn không chút do dự đồng ý, nhưng chuyện lại bị Nhạc Linh San vô tình nhìn thấy, hắn cuối cùng vẫn không đành lòng, muốn Nhạc Linh San rời khỏi Hoa Sơn, đi tìm Lệnh Hồ Sung. Nhưng Nhạc Linh San lại không chịu rời đi, nghe Nhạc Linh San hết lời khuyên nhủ, hắn có chút mơ hồ, nghĩ đến việc Phúc Uy tiêu cục bị diệt môn, nghĩ đến những sỉ nhục mà hắn phải chịu đựng, tia lưu luyến và thiện niệm cuối cùng trong lòng Lâm Bình Chi lại bị hắn chủ động dập tắt. Một kiếm, mũi kiếm xuyên qua cơ thể Nhạc Linh San, máu tươi nở rộ. Cùng với việc tự tay giết chết Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi cuối cùng đã hoàn toàn hắc hóa, hắn cùng Tả Lãnh Thiền liên thủ chuẩn bị phục kích Nhạc Bất Quần thì Lệnh Hồ Sung lại tìm đến Lâm Bình Chi. Thì ra Nhạc Linh San trước khi chết bị Lệnh Hồ Sung phát hiện, kể lại chuyện cho Lệnh Hồ Sung. Vì vậy Lệnh Hồ Sung dự định báo thù cho sư muội của hắn. Dù đã tu luyện Tịch Tà kiếm pháp, nhưng Lâm Bình Chi cuối cùng cũng không phải đối thủ của Lệnh Hồ Sung. Sau khi bị Lệnh Hồ Sung đánh bại, vì lời cầu xin của Nhạc Linh San trước khi chết, Lệnh Hồ Sung không giết Lâm Bình Chi mà là chặt đứt gân tay chân của hắn, phế bỏ võ công của hắn, giam vào địa lao Tây Hồ. Nhưng đối với Lâm Bình Chi, kết cục như vậy lại còn tệ hơn là để hắn chết đi giải thoát. Phần đời còn lại của hắn sẽ trôi qua trong địa lao Tây Hồ tối tăm, bầu bạn với hắn chỉ có sự sỉ nhục, quá khứ thảm khốc. Điểm danh Lâm Bình Chi đến đây kết thúc. Thập đại phản diện Chư Thiên. Thập đại phản diện Chi Lâm Bình Chi. thế giới tiếu ngạo giang hồ lý do lên bảng, hắn vốn là một thiếu niên lương thiện, khát khao hành hiệp trượng nghĩa, nhưng lại đột nhiên gặp đại biến, cả nhà bị sát hại, mang trong mình mối thù huyết hải thâm sâu, sau khi trải qua sỉ nhục và lừa dối, hoàn toàn từ bỏ tất cả thiện lương đã từng có, cuối cùng hắn tuy không chết, nhưng lại còn đau khổ hơn cả cái chết, những ký ức đau khổ sẽ bầu bạn với phần đời còn lại của hắn, bất tử bất diệt, cái chết đối với hắn mà nói, đã trở thành một sự giải thoát xa xỉ. Sau khi xem xong điểm danh Lâm Bình Chi, chúng nhân ở chư thiên vạn giới đều thở dài tiếc nuối. Giang Tiểu Ngư, danh môn chính phái trong giang hồ, lại cứng rắn ép một thiếu niên hiệp nghĩa trở thành phản diện tàn nhẫn, giang hồ của thế giới tiếu ngạo, thật sự là lục tiểu phụng, mặc dù Lâm Bình Chi cuối cùng đi vào con đường tà đạo, nhưng vô tội chết dưới kiếm của hắn, cũng chỉ có một mình Nhạc Linh San, so với những phản diện trước, hắn không thể khiến người ta sinh ra oán hận, mà phần lớn là đồng cảm. Loan Loan, ngay từ trước khi điểm danh Nhạc Bất Quần, biểu hiện của Lệnh Hồ Sung đã đủ khiến người ta ghét rồi, xem xong điểm danh Lâm Bình Chi, Lệnh Hồ Sung quả nhiên không làm ta thất vọng, thành công khiến ta càng ghét hơn. Lý Tầm Hoan, đối với Lâm Bình Chi mà nói, kết cục tốt nhất e rằng chính là chết dưới kiếm của Lệnh Hồ Sung, nhưng chớ chết hay, hắn lại không chết, mà bị giam vào địa lao tối tăm, để phần đời còn lại của hắn sống trong đau khổ. Khấu trọng, Lâm Bình Chi chỉ muốn báo thù, bị bức ép mới đi vào con đường cùng, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Chương 36, mắt mù, nhưng dã tâm không mù, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 36, mắt mù, nhưng dã tâm không mù, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Thế giới tiếu ngạo giang hồ. Phúc Uy Tiêu Cục, con trai ta cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Vợ chồng Lâm Chấn Nam xem xong video, đặc biệt là Vương phu nhân, đã khóc không thành tiếng. Nàng không đau lòng vì cảnh mình bị Dư Thương Hải giết chết trong video, chỉ đau lòng khi nhìn thấy những trải nghiệm của con trai Lâm Bình Chi, cuối cùng bị giam cầm trong địa lao Tây Hồ. Ngay từ mấy ngày trước khi xem điểm danh Nhạc Bất Quần, Lâm Chấn Nam đã nhìn thấy Phúc Uy Tiêu Cục nhà mình bị diệt môn, sau khi kinh hãi và phẫn nộ ban đầu, hắn đã trong vài ngày ngắn ngủi giải tán tất cả tiêu sư, Phúc Uy Tiêu Cục cũng không còn nhận bất kỳ đơn hàng nào nữa. Thực ra, cho dù không giải tán, cũng không có tiêu sư nào dám tiếp tục ở lại Phúc Uy Tiêu Cục. Nhiều tiêu sư thuộc Phúc Uy Tiêu Cục, sau khi xem video điểm danh, thấy Phúc Uy Tiêu Cục bị diệt môn đến cả họ, những tiêu sư này cũng không thoát khỏi độc thủ, đã bỏ chạy quá nửa. "Lao ra, chúng ta mau chóng đưa con trai đi đi." Vương phu nhân nói với Lâm Chấn Nam. Lâm Chấn Nam gật đầu, bất kể thế nào, cũng phải đưa Bình Chi đi, không thể để con ta rơi vào kết cục như trong video. "Cha, mẹ, muốn đi thì cùng đi." Lúc này, Lâm Bình Chi đột nhiên bước vào, hắn cũng đã xem được video điểm danh về mình, nghe được cuộc đối thoại của vợ chồng Lâm Chấn Nam. Lâm Bình Chi sau khi xem video điểm danh về mình, đầu tiên là chấn động, sau đó là lo lắng. Hắn không ngờ, gia đình mình lại vì kiếm phổ gia truyền mà bị diệt môn, còn những chuyện xảy ra sau đó với mình, hắn lại không quá quan tâm, dù sao cũng chưa xảy ra với hắn. Nghe cha mẹ định đưa hắn đi, hắn sao có thể một mình rời đi? Ta tuyệt đối không thể để cha mẹ và như trong video, bị Dư Thương Hải giết chết. Lâm Bình Chi thầm nghĩ trong lòng. Bình Chi. Thấy Lâm Bình Chi đột nhiên bước vào, vợ chồng Lâm Chấn Nam nhìn nhau. Được. Vậy thì cùng đi. Lâm Chấn Nam suy nghĩ một lát, quyết định. Nhưng lão gia, chúng ta đi đâu? Sau khi quyết định cùng nhau rời đi, Lâm Chấn Nam dẫn Lâm Bình Chi cùng thu dọn hành lý, dự định đợi trời tối thì dẫn cả nhà lén lút rời khỏi Phúc Uy Tiêu Cục. Sơ chiếc áo cà sa đã được hắn lấy từ nhà cũ ra, Lâm Chấn Nam do dự một lát, ánh mắt cuối cùng hóa thành kiên định. Bất kể thế nào, ta cũng không thể để con trai ta rơi vào kết cục như trong video. Chúng nhân ở chư thiên vạn giới đương nhiên không biết những thay đổi trong thế giới tiếu ngạo giang hồ vì video của Trung Tú. Họ tiếp tục xem video. Thập đại phản diện, bây giờ chỉ còn lại người cuối cùng. Màn hình sáng lên, kèm theo âm nhạc, điểm danh bắt đầu. Điểm danh thập đại phản diện võ hiệp chư thiên thập đại phản diện chư thiên chi nguyên tùy vân trong màn hình, mưa hoa bay lầy trời, một bóng người ngồi ngay ngắn, hai tay bước cầm. Một thân áo trắng, dung mạo tuấn tú, nhắm mắt. Hắn là thiếu trang chủ của Vô Tranh Sơn Trang, từ nhỏ đã thông minh, thiên phú phi phàm, đáng tiếc 3 tuổi bị bệnh, hai mắt không nhìn thấy. Thế giới Lục Tiểu Phụng. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiểu Phụng vốn đang lười biếng chợt sững sờ, chớp mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn người trong video. Người trong màn hình khiến hắn nhớ đến một người bạn, cũng là tư chất phi phàm, thông minh hiếu học, cũng là một người mù. Hoa Mãn Lâu. Chính vì có một người bạn như Hoa Mãn Lâu, nên Lục Tiểu Phụng biết rằng, người bình thường bị mù, các giác quan của họ sẽ nhạy bén hơn người bình thường. Thú vị. Hắn lẩm bẩm một câu, hắn muốn biết, một người rất giống Hoa Mãn Lâu, nếu là phản diện, rốt cuộc sẽ làm đến mức nào. Những người ở thế giới chư thiên khác thì cảm thấy kinh ngạc. Thì ra là một người mù. Mắt không nhìn thấy, cũng có thể lên thập đại phản diện sao. Tiếp tục phát. Lao trang chủ của Vô Tranh Sơn Trang, mãi đến khi gần già, mới có một con trai, đối với đứa con trai này, tự nhiên là yêu thương vô cùng, đặt nhiều kỳ vọng. Mặc dù, hắn là một người mù. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng cũng khiến các giác quan khác của Nguyên Tùy Vân trở nên nhạy bén hơn người thường. Nguyên Tùy Vân không làm lão trang chủ thất vọng, danh tiếng thần đồng lan truyền khắp giang hồ, lớn lên văn thao võ lược đều là thượng thừa, ôn hòa nho nhã, phẩm hạnh đoan chính, mọi người nhắc đến vị thiếu trang chủ này, ai cũng ca ngợi, nhưng trong lòng lại không khỏi thương tiếc và tiếc nuối. Đáng tiếc lại là một người mù. Mắt Nguyên Tùy Vân tuy mù, nhưng trái tim hắn, dạ tâm của hắn lại không mù. Để thu vét thêm của cải, hắn biến thành Bất Dực công tử, lập một động tiêu tiền ở Bất Dực đảo trên Đông Hải, chuyên đấu giá các loại bí tịch võ công, bí mật giang hồ, thậm chí cả con người. Và trong buổi đấu giá, tất cả bí mật và điểm yếu của mọi người đều bị hắn nắm trong tay, chẳng bao lâu nữa, hắn có thể xưng bá võ lâm. Màn hình chuyển cảnh, một hòn đảo hiện ra. Bất Dực đảo. giống như thế giới mà Nguyên Tùy Vân có thể nhìn thấy từ năm 3 tuổi đã là một mảnh tối tăm, trong hang động dùng để giao dịch trên bức dược đảo này cũng không có một tia sáng nào. Thậm chí, tất cả thị vệ cũng đều là người mù, mọi giao dịch đều diễn ra trong bóng tối bí mật. Chúng nhân ở Chư Thiên Vạn Giới nhìn thấy cảnh này, càng thêm kinh ngạc. Thế giới Sa Điêu vừa mới phế bỏ vài tên bang chúng làm ác, Hồng Thất Công ngồi trong một ngôi miếu đổ nát xem video, nhíu mày. Một người mù lại cũng muốn xưng bá giang hồ sao? Bước dự. Thử, lại khiến Lao Khất Cái nhớ đến một người. Nguyên Tùy Vân mù mắt trong video, thân phận bí mật là Bước dự công tử, khiến Hồng Thất Công nhớ đến trong giang hồ cũng có một người mù mắt, cũng có biệt hiệu là Bước dự. Đáng tiếc, tuy đều là Bước dự, nhưng người mà Hồng Thất Công biết lại là một người chính trực. Thế giới Lộc Đỉnh Ký. Giao dịch bí tịch. Kiếm tiền như vậy sao? Vi Tiểu Bảo sơ cằm, mắt lộ vẻ suy tư. Xưng bá giang hồ gì đó, Vi Tiểu Bảo không có nửa điểm ý nghĩ. Hắn thích chỉ có tiền và mỹ nữ. Thế giới Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu trang chủ của Vô Tranh Sơn Trang lại chính là Bức Dực công tử. Ngay cả hắn cũng không ngờ, thiếu trang chủ của Vô Tranh Sơn Trang được người giang hồ khen ngợi không ngớt, lại chính là chủ nhân của Bức Dực đảo. Thế giới Thiên Long. Nhạc Lao Tam gãi đầu, Nguyên Thủy Vân một tên mù, lại cũng có dã tâm xưng bá võ lâm. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy tứ đại ác nhân bọn họ có chút không lên được mặt bàn. Một tên mù cũng muốn xưng bá giang hồ, tứ đại ác nhân bọn họ lại chỉ đơn thuần làm ác. Ta có nên thay đổi mục tiêu không? Xưng bá giang hồ. Nhạc Lao Tam chìm vào suy tư. Chương 37, phản diện đều muốn xưng bá giang hồ sao? Câu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 37, phản diện đều muốn xưng bá giang hồ sao? Câu hoa tươi, phiếu đánh giá. Nguyên Thủy Vân tuy là một người mù, nhưng hắn lại nắm giữ 33 loại võ học, mạnh hơn rất nhiều người bình thường. Càng đáng sợ hơn, hắn đã luyện tất cả võ công của mình đến cực hạn, đáng sợ đến cực điểm, chiêu thức biến hóa đa dạng của hắn so với Thạch Quan Âm cũng không hề kém cạnh. Nhìn thấy cảnh này, chúng nhân ở Chư Thiên Vạn Giới thực sự động lòng. Một người nắm giữ 1-2 môn võ công, có thể phát huy chúng đến cực hạn, trong giang hồ đã có thể được coi là cao thủ. Thế nhưng Nguyên Tùy Vân lại nắm giữ 33 loại võ học và đều có thể phát huy đến cực hạn. Thiên tư như vậy, tâm tính như vậy, nếu hắn không phải là một người mù, sẽ đáng sợ đến mức nào? Thế giới Sa Điêu. Hoàng Dược Sư mặt mày động lòng, người này thiên tư có thể gọi là tuyệt đỉnh. Hắn cũng là một tông sư nắm giữ nhiều loại võ học, độc lực qua cực kỳ rộng. Cũng chính vì vậy, Hoàng Dược Sư mới hiểu được, một người có thể phát huy 33 loại võ học đều đến cực hạn, sẽ đáng sợ đến mức nào. Ngay cả hắn, những võ học mà hắn nắm giữ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể phát huy đến cực hạn, cũng chỉ có vài môn võ học do chính hắn sáng tạo. Đáng tiếc, một người có thiên tư như vậy, lại là một người mù. Thế giới Đại Đường Song Long. Khấu Trọng kinh ngạc nói, thiên phú võ học của người này, e rằng còn mạnh hơn cả Tả Vương đã được điểm danh trước đó. Từ Tử Lăng đồng ý gật đầu. Hai người bọn họ hiện tại cũng đã bắt đầu theo người mẹ vừa mới nhận để học võ, tự nhiên cũng hiểu được sự mạnh mẽ của Nguyên Thủy Vân trong video. Tiếp tục phát. Ngay khi Nguyên Thủy Vân càng ngày càng gần đạt được dã tâm của mình, thuộc hạ của hắn là Đinh Phong muốn kiểm soát thập nhị liên hoàn ổ, bị Sở Lưu Hương phát hiện manh mối, cùng Hồ Thiết Hoa và những người khác đến Bức Dực Đảo. Màn hình chuyển cảnh, Sở Lưu Hương và những người khác lên Bức Dực Đảo. Nhìn thấy cảnh này, Sở Lưu Hương mặt lộ vẻ kỳ lạ. Sao chỗ nào cũng có ta vậy? Hắn tuy ghét phiền phức, nhưng dường như phiền phức lại luôn tự tìm đến hắn. Chúng nhân ở Chư Thiên Vạn Giới cũng đều mặt lộ vẻ kỳ lạ. Sao chỗ nào cũng có hắn? Vô Hoa lúc cũng vì Sở Lưu Hương này, bây giờ Nguyên Thủy Vân cũng có Sở Lưu Hương này. Đạo soái, chết tiệt, ăn trộm còn có xưng hô hay như vậy sao? Ngay từ trước khi điểm danh Vô Hoa, chính vì Sở Lưu Hương đã vạch trần bộ mặt thật của Vô Hoa, bây giờ đến lần điểm danh phản diện cuối cùng, chúng nhân ở Chư Thiên Vạn Giới khi thấy Sở Lưu Hương lại vô tình lên Bức Dực Đảo, đều câm nín. Các ngươi không phát hiện ra, thế giới của Vô Hoa, tên chính là thế giới Sở Lưu Hương sao? Nói như vậy, Sở Lưu Hương này rốt cuộc là thân phận gì? Chỉ là một cái gọi là đạo soái sao? Chúng nhân ở Chư Thiên Vạn Giới bàn tán xôn xao. Màn hình tiếp tục. Sở Lưu Hương và những người khác sau khi lên Bức Dực Đảo, trải qua nhiều cạm bẫy và phục kích kinh hồn, cuối cùng họ đã thành công tìm thấy Bức Dực công tử. Đáng tiếc, hang động tối tăm lại không thể nhìn rõ dung mạo của Bức Dực công tử. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể vây công muốn bắt sống Bức Dực công tử thần bí. Đối mặt với sự vây công của mọi người, Nguyên Thủy Vân không hề hoảng loạn, hắn nhanh chóng tạo ra hỗn loạn để thoát thân. Và hắn còn lợi dụng Khô Mai đại sư và Cao Á Nam sư đồ để tóm gọn tất cả những người lên đảo. Sở Lưu Hương mơ hồ đoán được Nguyên Tùy Vân có lẽ chính là Bức Dực công tử, nhưng hắn lại không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Khi hắn định vạch trần thân phận của Nguyên Tùy Vân, Nguyên Tùy Vân lại không hề phủ nhận. Sở Lưu Hương rất thắc mắc, ta không có đầy đủ bằng chứng chứng minh ngươi chính là Bức Dực công tử, ngươi có thể biện bạch phủ nhận, vì sao? Đối mặt với sự khó hiểu, nghi hoặc của Sở Lưu Hương, Nguyên Tùy Vân lại cười nhạt, cần gì phải phủ nhận. Nụ cười của hắn tuy nhạt nhẽo, nhưng lại mang theo một sự kiêu ngạo bức người. Mặc dù Sở Lưu Hương đoán được Nguyên Tùy Vân chính là Bức Dực công tử, nhưng cũng không thể làm gì được Nguyên Tùy Vân. Tuy nhiên, ngay khi Nguyên Thủy Vân định nuốt Sở Lưu Hương và những người khác trên Bức Dực Đảo, tự mình thoát thân thì tình nhân của hắn là Kim Linh Chi yêu Hồ Thiết Hoa mà tỉnh ngộ, sau đó để bảo vệ sự an toàn của Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa, nàng đã đánh lén Nguyên Thủy Vân không đề phòng, cùng hắn rơi xuống biển. Nguyên Thủy Vân lại chết một cách đầy kịch tính như vậy, một người ngay cả Sở Lưu Hương cũng không thể làm gì được, lại vì sự phản bội của tình nhân, cuối cùng cùng nhau chôn thân dưới đáy biển sâu. Cùng với cái chết của Nguyên Thủy Vân, màn hình chìm vào bóng tối, điểm danh kết thúc. Chúng nhân ở Chư Thiên Vạn Giới đồng loạt lên tiếng. Lục Tiểu Phụng, Nguyên Thủy Vân khiến ta nhớ đến Vô Hoa mà tiền bối Trung Thần Tú đã điểm danh trước đó. Khi Sở Lưu Hương vạch trần Nguyên Phi Vân, khí độ của hắn đã khiến người ta phải kính phục. Sự cao quý và lãnh đạm mà hắn thể hiện giống hệt Vô Hoa, nhưng lại bá đạo hơn Vô Hoa. Trương Tam Phong, không sai, hai người này đều kiêu ngạo như nhau, nhưng Nguyên Thủy Vân bá đạo hơn Vô Hoa, nhưng hắn xuất thân phi phạm, dù mắt không nhìn thấy, nhưng thành tựu võ công của hắn mạnh hơn phần lớn người trong võ lâm. Tự nhiên cũng xứng đáng với sự kiêu ngạo, bá đạo này. Loan Loan, đáng tiếc, cuối cùng ngay cả Sở Lưu Hương cũng không thể làm gì được Nguyên Thủy Vân, hắn lại vì bị tình nhân của mình phản bội, chôn thân dưới biển sâu. Nhạc Lao Tam, sao ai cũng muốn xưng bá giang hồ? Làm phản diện nhất định phải xưng bá giang hồ sao? Vậy ta Nhạc Lao Tam từ hôm nay cũng muốn xưng bá giang hồ. Vi tiểu bảo, ta chỉ muốn biết, bí tịch võ công thật sự kiếm tiền như vậy sao? Nhạc Bất Quần, Nguyên Thủy Vân sinh ra đã có gia thế hiển hách, đáng tiếc số phận lại trêu ngươi, khiến hắn vì bệnh mà trở thành người mù, dù vậy, hắn vẫn có thể thi triển 33 loại võ học đến cực hạn, thiên tư của hắn mạnh mẽ, khiến người ta kinh ngạc. Khấu Trọng, Nhạc trưởng môn ngươi đã cắt chưa? Nhạc Bất Quần, điểm danh thập đại phản diện chư thiên. Thập đại phản diện chi Nguyên Thủy Vân thế giới Sở Lưu Hương lý do lên bảng, hắn thân thế hiển hách, thiên tư phi phàm, nhưng vì số phận trêu ngươi, mắt không nhìn thấy, dù vậy, cũng không thể khiến hắn trở thành phản tù. Điểm danh thập đại phản diện chư thiên kết thúc video phát xong. Nhận ra điểm danh thập đại phản diện đã kết thúc, chúng nhân ở chư thiên vạn giới đều có một cảm giác mất mát. Mấy kỳ video đã khiến họ chứng kiến được sức hấp dẫn của những phản diện chư thiên. Trong đó, đa số phản diện đều khiến người ta kinh ngạc. Trương Tam Phong, điểm danh phản diện đã kết thúc, tiền bối Trung Thần Tú sau này sẽ điểm danh gì? Khấu Trọng, hơi mong chờ. Giang Tiểu Ngư, hay là điểm danh thập đại ác nhân đi? Loan Loan, có thể là thập đại bang hội trước đây không? Với việc điểm danh thập đại phản diện kết thúc, chư thiên chúng nhân bắt đầu mong chờ kỳ điểm danh tiếp theo. Nhiều người thậm chí lại một lần nữa xem lại những kỳ điểm danh trước đó. Chương 38, chức năng xuyên không được kích hoạt, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 38, chức năng xuyên không được kích hoạt, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Đinh, chúc mừng ngài tổng lượt xem video đạt yêu cầu. Đinh, chúc mừng ngài lượt theo dõi của người hâm mộ đạt yêu cầu. Đinh, chúc mừng ngài đã mở chức năng xuyên không thế giới của mạng lưới video chư thiên. Lam Tinh. Một loạt tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Trung Tú, khiến hắn tinh thần phấn chấn. Chức năng xuyên không đã mở rồi. Đinh, sau khi chức năng xuyên không được kích hoạt, ngài có thể triệu hoán mạng lưới video chư thiên trong đầu, chọn thế giới muốn xuyên không. Một tiếng nhắc nhở nữa vang lên. Trung Tú trong đầu triệu hoán mạng lưới video chư thiên. Giây tiếp theo, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, một cảm giác huyền ảo như bao phủ toàn thân hắn từ trong hư không. Hắn như có thể nhìn thấy từng thế giới hiện ra trong mắt mình, chỉ cần hắn ý niệm vừa động, là có thể xuyên không. Tùy tiện chọn một thế giới, Trung Tú ý niệm khẽ động. Một hố đen đột nhiên xuất hiện, nuốt chửng cả người Trung Tú vào trong. Thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ. Hoa Sơn. Từ khi xem video điểm danh, cảm giác của Lệnh Hồ Sung đối với sư phụ mình có thể nói là cực kỳ phức tạp. Một mặt là sự sụp đổ hình tượng của sư phụ trong video, nhưng mặt khác, dù sao tất cả những điều này vẫn chưa xảy ra, nên Lệnh Hồ Sung đương nhiên không thể vì những chuyện chưa xảy ra trong video mà phản bội Hoa Sơn. Hơn nữa, sư phụ mình trước mặt tất cả đệ tử cũng đã thề sẽ không bao giờ như trong video. Vì vậy, dù tâm trạng phức tạp, nhưng Lệnh Hồ Sung cũng không rời Hoa Sơn. Thập đại phản diện đã được điểm danh xong rồi, không biết sau này sẽ điểm danh gì. Lẩm bẩm một câu, Lệnh Hồ Sung cầm lấy bầu rượu bên tay, uống một ngụm rồi lật xem những video trước đây của Trung Tú. Hắn không biết, ngay khi hắn đang xem video, trên tảng đá xanh xa xa, một vệ hồng ảnh không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện, cũng đang nhìn Lệnh Hồ Sung. Hắn chính là Lệnh Hồ Sung sao? Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Sung ở xa, thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ vì video điểm danh, hắn nhìn Lệnh Hồ Sung, lại cảm thấy khá thuận mắt. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không phải cùng một thế giới, ta cũng không có dung mạo đẹp hơn cả nữ tử của Đông Phương Bất Bại ở thế giới đó. Trong lòng thở dài một tiếng, nhìn bóng lưng Lệnh Hồ Sung ngẩn ngơ xuất thần, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng như nước. Ánh mắt mơ hồ, dường như nhìn thấy mình hóa thân thành nữ tử, cùng Lệnh Hồ Sung hoa tiền nguyệt hạ, thân mật yêu thương. Xa xa, Lệnh Hồ Sung đột nhiên dùng mình, gãi đầu, hắn lẩm bẩm, tình hình gì vậy? Sao uống rượu mà vẫn lạnh? Có lẽ, có thể thử xem. Đông Phương Bất Bại trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, khiến hắn có chút dao động. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên thần sắc nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía sau. Ở đó, một bóng người chắp tay sau lưng, đang nhìn hắn, một thân áo xanh bay phấp phới. Phong Thanh Dương. Nhận ra bóng người đó, Đông Phương Bất Bại sắc mặt nghiêm trọng. Hắn từ trên người Phong Thanh Dương cảm nhận được một luồng kiếm ý sắc bén từ xa khóa chặt quanh người hắn. Đông Phương giáo chủ, đến Hoa Sơn của ta là muốn làm gì? Phong Thanh Dương nhìn Đông Phương Bất Bại cách đó không xa, trầm giọng nói. Nhạc Bất Quần lại mời ngươi xuất sơn, thật là thông minh. Đông Phương Bất Bại không trả lời, chỉ nhìn Phong Thanh Dương nói. Đông Phương giáo chủ nếu không có việc gì, xin hãy rời khỏi Hoa Sơn. Phong Thanh Dương nhàn nhạt nói, trong lòng hắn cũng băn khoăn, Đông Phương Bất Bại không ở Hắc Mộc Nhai, lại vô duyên vô cớ đến Hoa Sơn phái của họ. Chẳng lẽ dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lộ vẻ kỳ lạ, nhìn bóng lưng Lệnh Hồ Sung ở xa. Hắn sẽ không video điểm danh, Phong Thanh Dương đương nhiên cũng xem rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến, Đông Phương Bất Bại sẽ không phải là xem điểm danh Đông Phương Bất Bại ở thế giới khác rồi, nảy sinh ý nghĩ gì với Lệnh Hồ Sung chứ? Nhìn thấy vẻ kỳ lạ trong mắt Phong Thanh Dương, Đông Phương Bất Bại dường như đoán được suy nghĩ của Phong Thanh Dương, mặt hắn tô son phấn lộ ra ý cười, không sai, bản tọa đối với đại đệ tử của Hoa Sơn phái các ngươi, rất có hứng thú đấy. Nghe lời của Đông Phương Bất Bại, ngay cả với tâm tính của Phong Thanh Dương cũng cảm thấy một trận ớn lạnh. Hắn sầm mặt nói, Hoa Sơn phái của ta là danh môn chính đạo, Lệnh Hồ Sung thân là người của Hoa Sơn phái ta khuyên Đông Phương giáo chủ vẫn nên rời đi sớm đi. Thiên hạ rộng lớn, bản tọa muốn gì, e rằng vẫn chưa có ai có thể ngăn cản. Đông Phương Bất Bại cười khẽ một tiếng, thân hình vừa động, đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh. Nhưng hắn lại không phải là hướng về phía Phong Thanh Dương, mà ngược lại là thẳng đến Lệnh Hồ Sung ở xa. Lệnh Hồ Sung đang xem video cảm nhận được động tĩnh phía sau, hắn quay đầu nhìn lại, ai? Là tiểu sư muội sao? Lời còn chưa nói xong, một đạo hồng ảnh phóng đại trong tầm nhìn của hắn, sau đó mắt tối sầm, trực tiếp bị đánh ngất. Đông Phương Bất Bại nhấc Lệnh Hồ Sung đã bị đánh ngất lên, lao xuống núi, thả xuống. Phía sau, một tiếng quát chói tai, kiếm khí sắc bén lạnh lẽo thẳng vào sau lưng Đông Phương Bất Bại. Vụ. Tay áo đỏ bung lên, một mảnh ngân châm bộc phát, xoáy nát kiếm khí phía sau. Phong Thanh Dương, Lệnh Hồ Sung từ bây giờ chính là người của Nhật Nguyệt Thần Giáo ta. Tiếng nói vang vọng, bóng người đã đi xa, tốc độ cực nhanh, tựa như quỷ mị. Thế giới thiên hạ đệ nhất. Kể từ khi âm mưu phản loạn bị video của Trung Tú tiết lộ trước, khiến Chu Vô Thị bại lộ, hắn ra tay trực tiếp chấn áp Đoàn Thiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường, Uy Hải Nhất Đao và những người khác, lợi dụng lúc Hoàng Đế và Tào Chính Thuần còn chưa phản ứng kịp, dẫn theo tâm phúc của mình xông vào hoàng cung. Không có gì bất ngờ, Tào Chính Thuần vẫn bại dưới tay Chu Vô Thị. Sau khi chém giết Tào Chính Thuần, Chu Vô Thị trực tiếp giam lỏng Hoàng Đế, đồng thời ra lệnh cho tất cả mọi người truy lùng tung tích của Thành Thị Phi. Chu Vô Thị tuy phản ứng nhanh, đi trước một bước kiểm soát Hoàng Đế, nhưng triều đình cũng đã biết được chân tướng của Chu Vô Thị. Sau khi Chu Vô Thị ra tay tàn nhẫn thanh trừ một nhóm phần tử ngoan cố, triều đình không còn ai dám nghi ngờ nữa. Nhưng dù triều đình không ai dám nghi ngờ, trong quân hắn lại không thể trấn áp, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra nhiều lần binh biến. Cuối cùng, vẫn là hắn đích thân ra tay, kiểm soát được vài vị đại tướng quân của triều đình, lúc này quân đội mới tạm thời khôi phục bình tĩnh. Ta có nên bây giờ phục sinh Tố Tâm Không sau khi dùng thủ đoạn sấm sét kiểm soát triều đình và quân đội? Chu Vô Thị có chút do dự. Thiên Hương Đậu Khấu, hắn đã lấy được từ tay Vân La và Tào Chính Thuần, có thể đánh thức Tố Tâm, nhưng chỉ cần nghĩ đến kết cục Tố Tâm cuối cùng tự vẫn trong video điểm danh, hắn lại có chút rụt rè. Chờ ta giải quyết hết tất cả những yếu tố bất ổn, rồi đánh thức Tố Tâm cũng không muộn. Trầm tư một lát, Chu Vô Thị mắt lộ vẻ sắc bén. Thiên Hương Đậu Khấu hắn đã lấy được hết, đợi giải quyết xong Thành Thị Phi, yếu tố bất ổn cuối cùng này, rồi đi đánh thức Tố Tâm cũng không muộn. Chỉ cần hoàn toàn kiểm soát tất cả, giải quyết những yếu tố bất ổn, đợi hắn đánh thức Tố Tâm sau, không để Tố Tâm biết sự thật, hắn sẽ không phải lo lắng Tố Tâm sẽ tự vẫn. Chương 39, Kim Bích Huy Hoàng Ngọc Linh Lung, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 39, Kim Bích Huy Hoàng Ngọc Linh Lung, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Thời gian trôi đi, vài ngày thoáng chốc đã qua, chúng nhân ở Chư Thiên Vạn Giới vẫn luôn không đợi được video điểm danh mới. Giang Tiểu Ngư, tình hình gì vậy? Tiền bối Trung Thần Tú hàng ngày đều cập nhật, sao lâu như vậy vẫn chưa có video mới? Vi Tiểu Bảo, ta đã xem tất cả video của tiền bối Trung Thần Tú hơn 20 lần rồi, không có video mới ta sắp chết rồi. Lệnh Hồ Sung, người ở Hắc Mộc Ngai, ta hoảng quá, làm sao để trốn thoát đây? Đang chờ, gấp lắm. Khấu Trọng, đã mấy ngày không cập nhật video rồi, nếu không cập nhật nữa ta sẽ đi sừng bá võ lâm. Loan Loan, ngày thứ 3 tiền bối Trung Thần Tú biến mất, nhớ người. Ngay khi chúng nhân ở Chư Thiên đang phàn nàn rằng kỳ mới vẫn chưa được cập nhật. Sa Mạc Cô Yến Thẳng, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Mặt trời như một quả cầu lửa và nóng, ánh nắng chói chang nung nóng mặt đất. Sa Mạc Cắt Vàng, một vùng hoang vu vô tận, phóng tầm mắt ra, cắt vàng khắp nơi, như một biển vàng, như cắt đứt mọi sinh cơ. Gió bụi gào thét, cuốn cắt vàng bay khắp trời, che kín cả bầu trời. Vùng đất trên này, không ai dám dễ dàng đặt chân vào, dù cho võ công ngươi tuyệt thế, phú quý ngập trời, chỉ cần bước vào đây, cũng có thể trở thành một bộ xương khô bị chôn vùi dưới lớp cắt vàng mênh mông đó. Mặc dù cắt vàng nắng nóng, nhưng cũng không phải là vùng cấm thực sự trên thế gian, nếu dưới lớp cắt vàng sa mạc này chôn giấu vô số kho báu, chắc hẳn rất nhiều người cũng sẵn lòng mạo hiểm trong biển cắt này để cựu tử nhất sinh. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương chiếu rọi. Một quán trọ dưới lớp cắt vàng đỏ rực, trông cũ nát, không biết do ai dựng lên. Tiếng chuông lạc đà đinh đinh đang đang vang vọng khắp đất trời. Lá cờ rách dưới bay phất phới theo gió, đều xào xạc. Trên lá cờ có bốn chữ lớn Long Môn Khách Điếm. Đột nhiên, có nữ tử trong cắt vàng mênh mông cất tiếng ca, lời ca phóng khoáng lộ liễu, kẹp trong gió bay về phương xa. Trong cắt vàng mênh mông, một bóng người chậm rãi đi về phía Long Môn Khách Điếm. Bóng người dần rõ ràng, là một người rất kỳ lạ. Ít nhất thì bà chủ quán trọ cũng nghĩ vậy, bất kể là bộ trang phục đó hay chiếc mặt nạ đồng xanh giữ tợn che trên mặt đối phương, đều trông kỳ lạ. Tiếng ca dừng lại trong gió bụi, quay người trở về phòng, đẩy cửa từ tầng 2 bước xuống. Hắc tử, bên ngoài có một tên quái nhân, tất cả các người đều phải cẩn thận cho ta. Kim Tương Ngọc lên tiếng, dặn dò người tính sổ. Người tính sổ là một người đàn ông trung niên, đang cúi đầu không biết đang làm gì, nghe thấy tiếng, gật đầu nói một câu, biết rồi. Chết tiệt, mấy ngày rồi không mở hàng, cái nơi chim không thèm địa này, khó khăn lắm mới có người đến, lại còn là một tên quái nhân. Uốn éo thân hình như quả đào chín mọng, bà chủ lẩm bẩm trong miệng, mở quán ở cái sa mạc cắt vàng này, lại còn là một người phụ nữ phong tình xinh đẹp, nếu không có chút bản lĩnh, e rằng sớm đã trở thành một bộ xương khô trong vô số bộ xương bị chôn vùi dưới biển cắt này rồi. Bà chủ có một cái tên rất hay, Kim Tương Ngọc. Kim Bích Sinh Huy Ngọc Linh Lung. Kéo kẹt. Cánh cửa khép hờ được đẩy ra, những người trong quán trọ ngẩng đầu nhìn lên, thấy người mà bà chủ nói là quái nhân. Quả nhiên là một quái nhân. Đầu trốn đuôi lẩn, ai lại ở cái sa mạc cắt vàng, dưới cái nắng gay gắt như thiêu như đốt mà còn đeo mặt nạ, hơn nữa lại là mặt nạ đồng xanh, chẳng sợ làm cháy mặt mình sao? Người như vậy, không phải quái nhân thì là gì? Phu cái nơi quỷ quái này, lại còn có khách sạn. Thật là quá đáng. Quái nhân bước vào, lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu nhìn quanh quán trọ, đi đến một cái bàn ngồi xuống. Ô khách quan từ đâu đến vậy? Trời nóng như vậy, lại còn đeo mặt nạ, muốn ăn gì không? Kim Tương Ngọc giọng dịu dàng tiến lại gần, chào hỏi. Ta đợi lát nữa rồi gọi đồ. Quái nhân lên tiếng. Ai lại, gọi đồ còn đợi? Chẳng lẽ không có tiền muốn ăn trực sao? Thật là quái gở. Nghe lời của quái nhân, Kim Tương Ngọc trợn trắng mắt, vặn eo lẩm bẩm chửi rủa rồi quay lại. Trưởng quỹ, người này lai lịch thế nào? Người tính sổ tên là Hắc Tử, tiến lại gần, khẽ hỏi. Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai đây? Cứ nhìn chằm chằm vào hắn cho ta. Kim Tương Ngọc chống lạnh mắng. Quái nhân, đương nhiên chính là Trung Tú. Sau khi mở chức năng xuyên không, hắn liền không thể chờ đợi mà thử, trực tiếp xuyên không đến một sa mạc, hoang vu không người, suýt chút nữa đã lạc lối trong sa mạc, đi hai ngày cuối cùng cũng đến được đây. Nếu còn lạc thêm hai ngày nữa, e rằng hắn đã chết khát rồi. Ngay cả hai ngày này, cũng khiến hắn khát và đói đến mức không chịu nổi. Sở dĩ không gọi đồ, là vì hắn trên người căn bản không có tiền. Nhưng cũng có cách, ít nhất trước khi vào quán trọ, hắn đã nhìn thấy phía chân trời xa xa có đám bụi vàng quần quần bay lên. Giang hồ cứu cấp, đến lúc đó xin người khác một chút, nghĩ rằng họ cũng không có ý kiến gì. Quả nhiên, không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng hò hét bên ngoài, kèm theo tiếng vó ngựa. Bùm! Cửa quán trọ bị đẩy mạnh ra, mấy tên khách giang hồ thân hình bà vỡ, mặt mày thô kệch cầm đao bước vào. Khát chết lao tử rồi, bà chủ, mau lên rượu, cho huynh đệ giải khát. Một trong số đó kéo giọng gọi. Đến đây. Kim Tương Ngọc giọng dịu dàng gọi một tiếng, bảo Hắc Tử mang rượu cho khách. Này, tên kia, ngươi rốt cuộc có muốn gọi đồ không? Sau khi chào hỏi một tiếng, Kim Tương Ngọc chống nạnh dựng lông mày liễu, nhìn tên quái nhân đang ngồi ở góc. Cho ta một bình rượu, thêm nhiều nước. Đừng cho rượu. Rồi thêm một con dê nướng. Thấy những người tốt bụng đã đến đầy đủ, Trung Tú trong lòng định thần, lên tiếng. Kim Tương Ngọc sững sờ, rượu trong quán trọ của nàng đương nhiên là có pha nước, nhưng lăn lộn giang hồ bao năm nay, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cách gọi thành tao thoát tục như vậy. Đây chẳng phải là muốn nước sao? Hắc Tử, cho hắn một bình nước, rồi thêm một con dê nướng. Tức giận mắng một tiếng, Kim Tương Ngọc quay sang dặn Hắc Tử. Được rồi trưởng quỹ. Hắc Tử gật đầu, trước tiên đưa rượu cho mấy tên khách giang hồ bên cạnh, sau đó lại mang một bình nước đặt trước mặt Trung Tú. Mấy tên khách giang hồ ở bàn khác, sau khi uống một chầu rượu sảng khoái, mới nhìn sang tên quái nhân kỳ lạ Trung Tú. Sảng khoái, uống ngực mấy ngụm nước, Trung Tú quay đầu nhìn mấy tên khách giang hồ kia. Thằng nhóc, ngươi nhìn gì đó? Thấy ánh mắt của Trung Tú, mấy người nhíu mày, chửi rủa. Trung Tú cười nói, nhìn ngươi thì sao? Tìm chết. Ken ken ken. Một tràng tiếng rút đao, mấy người mặt lộ vẻ hung ác, làm bộ muốn cho Trung Tú biết tay. Nhưng Trung Tú đợi hồi lâu, chỉ thấy đối phương mặt mày hung thần ác sát, bộ dạng như muốn làm hắn gì đó rồi lại làm gì đó, nhưng lại không thực sự tiến lên động thủ. Không theo lối thông thường sao? Người giang hồ đời này đều nhát gan như vậy sao? Trung Tú câm nín. Chương 40, giang hồ cứu cấp, xin thông cảm, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 40, giang hồ cứu cấp, xin thông cảm, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Ở cái sa mạc cắt vàng này kiếm sống, khó có người tốt. Ngay cả những thương nhân buôn bán ngoài quan ngoại, cũng phải thuê một nhóm cao thủ mới dám vượt ải. Nếu không, chưa chắc hàng hóa đã ra khỏi ải, đã bị mã phỉ ở Long Môn quan chặn lại, người cũng bị cắt chôn vùi. Ngay cả như vậy, cũng có một phần thương nhân bị cướp bóc. Sa mạc mênh mông vô tận, không biết chôn vùi bao nhiêu hải cốt. Mấy tên giang hồ này, rõ ràng chính là những tên mã phỉ kiếm sống bằng cách cướp bóc thương nhân trong sa mạc này. Nhưng điều khiến Trung Tú ngạc nhiên là, đối phương lại không theo lối thông thường, câu nói nhìn ngươi thì sao có thể kích động đối phương nổi giận, tăng thêm MUFF, sao lại không có tác dụng? Bây giờ các ngươi đao đều rút ra rồi, không động thủ là có ý gì? Làm hắn sao còn dám để đối phương giang hồ cứu cấp nữa? Lão đại, chúng ta động thủ không? Cục diện giằng co, phía đối diện, một tên mã phỉ khẽ nói, đổi lại là ánh mắt trừng trừng của đồng bọn. Động thủ? Động thủ thế nào? Có thể kiếm sống ở sa mạc này, điều không thể thiếu nhất chính là nhãn lực. Trung Tú ăn mặc kỳ lạ, còn đeo một chiếc mặt nạ đồng xanh dữ tợn, có thể thấy hắn da trắng nõn, nhìn là biết không phải người lăn lộn ở sa mạc này. Một người kỳ lạ như vậy xuất hiện ở cái sa mạc hoang vắng này, nếu nói thật sự là một người yếu đuối, ăn không ngồi rồi thì mới là lạ. Người như vậy, ai sẽ xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này? Người có thể xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này, có phải là người bình thường không? Rõ ràng, bọn họ vẫn có đầu óc. Các ngươi không động thủ, ta mà động thủ, cảm thấy hơi ngại. Lúc này, Trung Tú xoa xoa tay, lên tiếng. Vừa dứt lời, khí chất cả người thay đổi hẳn, quỷ dị tà mị đã xuất hiện trước mặt mấy người. Bùng. Vài hơi thở, định thần nhìn lại, mấy người đã mặt mũi sưng húp, tất cả đều bị đánh ngất. Giang hồ cứu cấp, xin thông cảm. Vừa nói, Trung Tú vừa khá mong chờ bắt đầu lục soát từ trên xuống dưới. Một hồi loay hoay, cuối cùng cũng tìm được vài túi tiền, ném hai cái cho Kim Tương Ngọc đang kinh ngạc đến ngây người. Bà chủ, mở thêm một phòng, ngoài ra, dê nướng của ta có thể nhanh hơn chút không? Trung Tú dụng. Được, được, đây là mang đến cho ngài ngay. Kim Tương Ngọc tỉnh lại, âm thầm tặc lưỡi, nặn ra nụ cười nói. Chết tiệt, Hắc Tử ngươi đi thuốc dục đi, mau đưa đồ ăn cho khách. Không lâu sau, Hắc Tử mang dê nướng nguyên con lên. Trung Tú tháo mặt nạ, cắm đầu ăn mấu nghiến. Nhìn thấy dung mạo thật của Trung Tú, Kim Tương Ngọc lại sững sờ. Trưởng quỹ, tỉnh lại đi, đừng nhìn nữa, ngươi nước dãi chảy ra hết rồi. Hắc Tử tiến lại gần, dùng khuỷu tay thúc vào Kim Tương Ngọc nhắc nhở. Rụt. Kim Tương Ngọc tỉnh lại, lau một vệt nước dãi, hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào gáy của Trung Tú đang cắm đầu ăn. Đẹp trai quá, muốn ăn. Nàng lẩm bẩm. Hắc Tử ở bên cạnh trợn trắng mắt, khẽ nói, trưởng quỹ, ngươi có nhìn rõ chiêu thức của hắn vừa rồi không? Nghe lời Hắc Tử, Kim Tương Ngọc sờ sờ khóe miệng, xác nhận không còn nước dãi chảy ra, nghĩ đến cảnh vừa rồi, nàng sắc mặt nghiêm trọng, khẽ nói, không nhìn ra, nhưng e rằng là một con rồng bờ sông, cẩn thận, đừng chọc giận hắn. Ta thì không muốn chọc giận, ta chỉ sợ ngươi không nhịn được mà tự dâng mình lên. Hắc Tử lẩm bẩm một câu. Hắc Tử, ngươi chết gan rồi sao? Nghe vậy, Kim Tương Ngọc lông mày dựng ngược, chống lại mắng. Không, không. Hắc Tử mặt mày lập tức định nọ, liên tục xua tay. Đi, kéo mấy tên vô dụng đó ra ngoài dọn dẹp, đưa cho Điêu Bất Ngộ, tối nay có nhân bánh bao rồi. Kim Tương Ngọc nói. Vâng. Hắc Tử đi đến, vừa định kéo mấy người bị Trung Tú đánh ngất ra ngoài, Trung Tú vẫn cắm đầu gặm thịt dê đột nhiên lên tiếng, ta không muốn thấy họ xuất hiện trong bánh bao, cứ ném họ ra ngoài là được. Vâng. Vâng, khách quan ngài yên tâm, tôi sẽ ném họ ra ngoài ngay. Hắc Tử mặt mày cứng đờ, liếc nhìn Kim Tương Ngọc đang không hề động đậy, đội vàng gật đầu. Đợi hắn ném tất cả mấy người ra khỏi Long Môn khách điếm, Trung Tú cũng cuối cùng đã ăn no uống say. Vỗ vỗ bụng, phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái, Trung Tú đứng dậy, đeo lại mặt nạ đồng xanh. Bà chủ, phòng của ta đã chuẩn bị xong chưa? Hắc Tử, còn không mau dẫn khách vào phòng. Kim Tương Ngọc nói. Khách quan, ngài theo tôi. Theo sau Hắc Tử, lên tầng 2, vào phòng, Trung Tú nói với Hắc Tử đang định lui ra, chuẩn bị cho ta một thùng nước nóng. Được, khách quan ngài đợi chút. Hắc Tử gật đầu rồi túi người lui ra. Màn đêm buông xuống. Sa mạc ban ngày còn nóng như lò lửa, buổi tối lại lạnh đến lạ thường. Bên ngoài gió rít đảo, thổi cửa sổ phát ra tiếng động. Ngâm mình trong thùng nước nóng, Trung Tú tắm rửa sạch sẽ. Khi hắn xuyên không đến sa mạc, hắn từng thử lập tức xuyên không trở về, nhưng mạng lưới video chư thiên trong đầu lại nhắc nhở hắn, muốn xuyên không trở về, chỉ có thể đợi thời gian hồi chiều hoàn tất. Mỗi lần xuyên không, tùy thuộc vào thế giới khác nhau, thời gian hồi chiều cũng khác nhau. Thế giới này, muốn đợi thời gian hồi chiều hoàn tất, còn phải mất 10 ngày nữa. Chẳng trách công tử Vũ lại luôn đeo mặt nạ đồng xanh. Tắm xong, đặt mặt nạ đồng xanh sang một bên, Trung Tú cảm thán một câu. Hắn sau khi xuyên không mới phát hiện, dù là ở sa mạc dưới cái nắng như thiêu như đốt, mặt nạ đồng xanh đeo trên mặt vẫn có thể khiến hắn cảm thấy một chút mát lạnh, xua tan cái nóng. Phát hiện ra điều này, Trung Tú liền luôn đeo mặt nạ, trong lòng thầm mừng, may mắn khi xuyên không, hắn đang cầm mặt nạ, nếu không mấy ngày qua, hắn đã không bị cháy nắng chùi hết ra rồi. Nghe tiếng gió rít gào, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ thẳng đến sáng. Mở mắt ra, vươn vai. Đây là lần đầu tiên hắn ngủ được như vậy trong mấy ngày nay. Trước khi đến Long Môn khách điếm, ở cái sa mạc này, Trung Tú dám ngủ, đảm bảo sáng hôm sau khi tỉnh dậy hắn sẽ bị cắt chôn vùi mà không thể thoát ra được nữa. Bước ra khỏi phòng, xuống lầu. Chào Kim Tương Ngọc, bà chủ buổi sáng tốt lành. Cho ta một bát mì. Quen thuộc đến ngồi vào bàn. Khách quan, cái nơi quỷ quái sa mạc cắt bằng này, lấy đâu ra mì? Kim Tương Ngọc định mà cười, giọng điệu quyến rũ. Đêm qua, Trung Tú ngủ ngon lành, nàng thì không ngủ được, không phải lo Trung Tú ăn đen nuốt trắng, mà là sở mộng liễu vô ngân ổ không đúng, có vết tích. Sáng ra tỉnh dậy đã thấy dương ngất sũng, khiến Kim Tương Ngọc chửi rủa cả buổi sáng. Nếu không phải không nhìn rõ được chiêu thức của Trung Tú, nói không chừng tối qua nàng đã chủ động dâng mình lên rồi. Nhìn thấy Kim Tương Ngọc đang nói chuyện, cả người gần như sắp dựa vào, Trung Tú câm nín, thôi được rồi, vậy cho ta thêm một cái đuổi cừu. Nói rồi, hắn giơ tay, đẩy Kim Tương Ngọc sang một bên, bắt đầu trầm tư. Nói đến, xuyên không đến bây giờ, hắn dường như phát hiện, người của thế giới này dường như không biết mạng lưới video chứ tiền. Chương 41, Bát Phương có mưa, chẳng bằng mưa Long Môn Sơ Ta, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 41, Bát Phương có mưa, chẳng bằng mưa Long Môn Sơ Ta, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chẳng lẽ những thế giới mà ta có thể xuyên qua đều là những thế giới chưa được Thiên Chu Thiên Mạng liên thông? Trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ, ta có thể xuyên qua thế giới, liệu có phải là tương đương với việc khai mở những thế giới mới cho Thiên Chu Thiên Mạng liên thông hay không? Với vẻ mặt vô cảm, Trung Tú gặm đùi dê, trong lòng suy nghĩ. Một bên, Kim Tương Ngọc bị hắn đẩy ra, bĩu môi, lẩm bẩm chửi rủa rồi bỏ đi. Thấy Hắc Tử đang trốn trong góc cười trộm, nàng nhướng mày, chống lạnh mắng, cười cái gì mà cười, cười cái đùi mẹ ngươi ấy, rảnh rỗi không có việc gì làm à? Hắc Tử giật mình, vội vàng xua tay, cúi đầu tính sổ. Thời gian trôi rất nhanh, khi mặt trời đã đứng bóng, không ít giang hồ khách kiếm sống ở sa mạc hoang vu này đã kéo đến Long Môn khách điếm, không khí trong khách điếm không còn lạnh lẽo như trước, mà trở nên ồn ào náo nhiệt. Kim Tương Ngọc tựa vào lan can cầu thang, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cái hót tuấn tú của Trung Tú mà ngẩn ngơ, thỉnh thoảng lại lau một chút nước miếng. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu rọi khiến Long Môn khách điếm vốn đã cũ nát lại càng thêm tiêu điều, tựa như một bức tranh ô vàng, mang theo một chút tịch liêu. Cánh cửa khách điếm bị đẩy ra, một nhóm người bước vào. Thấy có người đến, Hắc Tử tinh thần phấn chấn, nhưng bà chủ quán ngày thường nhiệt tình bốc lửa, lúc này lại chỉ lo nhìn chằm chằm vào tên tiểu bạch kiểm kia. Bà chủ, quân lính đến rồi, đừng nhìn nữa. Hắc Tử sán lại gần, nhắc nhở. Ừ mừng. Kim Tương Ngọc có chút mờ mịt quay đầu nhìn Hắc Tử một cái, khuôn mặt hèn mọn kia khiến nàng lập tức giật mình, hoàn hồn, há miệng mắng, cút đi, sán lại gần lao nương làm gì, ngươi muốn gì? Bà chủ, ta không muốn làm gì cả. Quân lính đến rồi. Hắc Tử cười khổ, giơ tay chỉ. Kim Tương Ngọc quay đầu nhìn lại, thấy một nhóm người bước vào khách điếm, trong lòng không vui, nhưng trên mặt vẫn phải gượng cười. Vừa đi tới, một bàn tay to lớn bất ngờ ôm lấy nàng. Tên quân quan dẫn đầu cười lớn, lao tử ăn gió cắt cả một chặng đường, đặc biệt đến đây hôm nay để ăn ngươi. Ăn cha ngươi ấy. Kim Tương Ngọc kêu lên một tiếng kinh hãi, cười duyên mắng một câu, lật người ngồi lên bàn, tiện tay cướp lấy lệnh truy nã ở thắt lưng tên quân quan, cổ tay khẽ rung, nhìn bức vẽ trên đó. Đây là ai vậy? Vẽ cũng khá tuấn tú. Tên quân quan đi tới, một tay ôm Kim Tương Ngọc lần nữa, hắn là Chu Hoài An, trước đây là cấm quân giáo đầu. Tiểu Bạch Kiểm, không ngờ lại là cấm quân giáo đầu. Kim Tương Ngọc ngạc nhiên nói. Tên quân quan ôm Kim Tương Ngọc, một tay sờ mặt nàng nói, "Tiểu Bạch kiểm chỉ nhìn được chứ không dùng được, đắc tội với Đông Sưởng, cái đầu cũng khó giữ." Nói đoạn, hắn bỗng liếc thấy Trung Tú đang đeo mặt nạ đồng xanh ở góc, nhíu mày. "Kia là ai? Ta sao biết được? Ta đây mở khách điếm, còn phải đi hỏi thân phận của người khác sao?" Kim Tương Ngọc lắc đầu. "Hừ, giấu đầu giấu đuôi, vừa nhìn đã biết không phải người tốt." Nói rồi, hắn giật lấy bức vẽ trong tay Kim Tương Ngọc, đang định đi về phía Trung Tú. Lúc này, lại có một nhóm người khác bước vào. Thấy lại có khách đến, Kim Tương Ngọc đội vàng ngược cười, dịu dàng sán lại gần. "Ôi mấy vị muốn trọ hay muốn ăn cơm?" Người dẫn đầu đội nón lá, thân khoác bộ võ phục đen trắng, tay cầm trường kiếm, không chút dấu vết tránh ra phía sau một chút, mở miệng nói, "Cần 3 gian cửa phòng, lại chuẩn bị cho chúng ta chút cơm nước." Nói đoạn, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn kiên nghị, lông mày đen, da trắng, đôi mắt rõ ràng. Những người đi theo hắn cũng đều đội nón lá, ai nấy thân hình bà bỡ, mặt đầy thịt ngang, bước đi bước vàng, giữa lông mày mang theo một chút sát khí thường thấy của giang hồ khách. "Hắc tử, 3 gian cửa phòng, lại cho mấy vị một bình rượu, mấy lồng bánh bao." Mấy vị khách quan cứ ngồi xuống nghỉ chân đã. Kim Tương Ngọc giớn cổ họng gọi một tiếng, đợi ba người tìm được chỗ ngồi. Nhóm quân quan vừa vào, cũng đều thấy quân lính trong khách điếm. "Có quân lính." Một người nói nhỏ. "Đừng hoảng, coi như không có chuyện gì." Thanh niên tuấn tú dẫn đầu nói một câu, tháo cái giỏ trúc sau lưng xuống, đặt xuống chân. Vũ khí trong tay cũng đặt trên bàn, nhưng tay lại vô ý đặt ở vị trí gần vũ khí nhất. Tên quân quan dẫn theo binh lính đi đến trước mặt mấy người, cầm bức vẽ trong tay đối chiếu kỹ lưỡng vài lần, nhưng lại không phải người trong bức vẽ, hắn hừ lạnh một tiếng, lại đi về phía Trung Tú ở góc. Thấy tên quân quan rời đi, mấy người trong lòng thở phào một hơi. "Ngươi là ai? Mau tháo mặt nạ của ngươi xuống." Tên quân quan đi đến trước mặt Trung Tú, quát lớn. Trung Tú nghe vậy, ngẩng mắt nhìn tên quân quan một cái, nhún vai, giơ tay tháo chiếc mặt nạ đồng xanh đang đeo xuống, lộ ra khuôn mặt khiến Kim Tương Ngọc không khép chân lại được. Lại là một tiểu bạch kiểm. Thấy mặt Trung Tú, tên quân quan ác độc mắng một câu, đang định tiếp tục hỏi han. Trung Tú mặt không biểu cảm đứng dậy, khi đối phương cảnh giác, đã đặt tay lên chuôi dao ở thắt lưng, hắn từ trong lòng lấy ra một vật giống như lệnh bài, khẽ lắc trước mặt đối phương, chưa kịp để đối phương nhìn rõ, đã nhanh chóng cất đi. "Đông Sưởng làm việc, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi." Tên quân quan sững sờ, nhìn Trung Tú da thịt non mềm, tuy không nhìn rõ lệnh bài, nhưng nghe danh Đông Sưởng, trong lòng cũng không khỏi rụt rè. "Vâng, vâng." Hắn thấp giọng nói liên tiếp hai câu, ngay cả ý định ban đầu cũng không khỏi nhặt đi. "Đi." Hắn quay người như không có chuyện gì, dẫn theo đám quân lính đi ra ngoài. Trung Tú cũng ngồi trở lại, đeo lại chiếc mặt nạ đồng xanh, ánh mắt đặt lên nhóm người vừa bước vào khách điếm cách đó không xa. Trong lòng thầm kinh ngạc, quả nhiên là Thanh Hà. Không chỉ hắn đang nhìn, những giang hồ khách vốn có mặt trong khách điếm cũng đều có ý vô ý đánh giá nhóm người vừa bước vào khách điếm. Kim Tương Ngọc thấy đám quân quan rời đi, uốn éo eo bước đến giữa đám giang hồ khách đang có ý vô ý đánh giá nhóm thanh niên tuấn tú, giống như một con hổ cái đang bảo vệ mồi, giọng nói mang theo một chút sát khí, nói nhỏ: "Khách điếm là của ta, người cũng là của ta, hàng cũng là của ta, nếu các ngươi dám phá vỡ quy tắc, sau này đừng đến chỗ ta tiêu thụ hàng." Nói xong, nàng lại nở nụ cười, uốn éo eo, nhận lấy bình rượu hắc tử đưa cho, sán lại gần, ánh mắt liếc nhìn hai cái giỏ trúc đặt dưới chân mấy người, cười nói: "Bát phương mưa gió, không bằng mưa long mô ta, mấy vị nói sao?" Chương 42, đi Đông Thổ Đại Đường Tỉnh Kinh, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 42, đi Đông Thổ Đại Đường Tỉnh Kinh, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Trời nắng chang chang thế này, đâu ra mưa? Nghe Kim Tương Ngọc nói, tên đại hán đầu chọc mặt vàng ở giữa kỳ quái hỏi. Ô kéo dài giọng, Kim Tương Ngọc lập tức hiểu ra mấy người này không phải là người cùng đường với nàng, cười nói: "Xem ra mấy vị là từ xa đến." Nàng cúi người xuống, gần như kề sát mặt vào trước mặt thanh niên tuấn tú dẫn đầu, hơi thở thơm như lan. "Vị khách quan này, từ đâu đến vậy?" "Từ phía nam đến." "Đi đâu vậy?" "Đi Đông Thổ Đại Đường Thỉnh Chân Kinh." Bất ngờ một giọng nói xen vào, khiến mấy người đều biến sắc kỳ quái. Kim Tương Ngọc đứng mày, há miệng định mắng mẹ, nhưng lại thấy hóa ra là Trung Tú không biết từ lúc nào đã sán lại gần, nhìn chằm chằm vào thanh niên anh tuấn kiên nghị kia không ngừng. "Các ngươi cứ tiếp tục." Thấy mấy người đều nhìn lại với vẻ mặt kỳ quái, Trung Tú gật đầu, ra hiệu cho họ tiếp tục. "Ngươi muốn làm gì?" Thấy Trung Tú vô duyên vô cớ sán lại gần, mấy người lộ vẻ cảnh giác, định rút đao. "Đừng căng thẳng." Thanh niên tuấn tú kia lại trầm giọng nói một câu, rồi đứng dậy nhìn Trung Tú ăn mặc kỳ dị, cười nói: "Vị huynh đài này, không biết có chuyện gì?" "Không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là muốn đu idol." Trung Tú giải thích. "Đu idol? Ý gì?" Thanh niên nhíu mày. "Tối vị khách này có thể là uống hơi nhiều rồi, mấy vị khách quan cứ ăn đi." Kim Tương Ngọc lúc này lại đột nhiên lên tiếng, sán lại gần kéo Trung Tú đi, chống lạnh nói với Trung Tú: "Đây là chỗ của lão đường, người rốt cuộc là ai? Muốn làm gì?" Việc đu idol bị gián đoạn, Trung Tú nhìn chằm chằm Kim Tương Ngọc, hơi trầm âm, cân nhắc xem có nên bày Kim Tương Ngọc thành tư thế này tư thế nọ để trả thù hay không. Cân nhắc kỹ lưỡng, nghĩ đến nếu thật sự bày Kim Tương Ngọc thành tư thế này tư thế nọ, e rằng còn chưa biết ai sẽ thiệt thòi, cuối cùng hắn đành từ bỏ. "Con trai ra ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân." Lẩm bẩm một câu, hắn xua tay nói: "Chuẩn bị nước nóng cho ta, ta muốn tắm." Nói xong, trực tiếp đi lên lầu. Kim Tương Ngọc trợn mắt trắng dã, thấp giọng chửi rủa một câu: "Hắc tử, chuẩn bị nước nóng cho khách." Hắc tử sán lại gần: "Trưởng quỹ, lai lịch thế nào?" "Những người này không đen không trắng, lai lịch bất minh, cẩn thận một chút." Kim Tương Ngọc nói nhỏ. "Trong số họ có một người chúng tên, người mặc áo đen kia là thủ lĩnh của họ." Hắc tử gật đầu. "Đó là một nữ nhân." Kim Tương Ngọc nhận lấy bánh bao Hắc tử đưa cho, trong miệng nói: "Nữ nhân?" Phàm là những kẻ không thèm nhìn thẳng kim tương ngọc ta, chắc chắn không phải nam nhân. Hắc tử nghe vậy chợt hiểu ra, khẳng định nói, vậy tên tiểu bạch kiểm đeo mặt nạ kia cũng là nữ nhân. Đồ vô lại, mau đi chuẩn bị nước nóng. Kim tương ngọc mắng một tiếng, vương bánh bao đi tới, bánh bao của mấy vị. Phòng. Ngâm mình trong nước nóng, Trung Tú nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn mở mắt, nghe thấy tiếng đánh nhau từ bên ngoài. Giật tóc, xé quần áo. Lẩm bẩm một câu, hắn hớn hở mặc quần áo, nhảy ra khỏi cửa sổ. Cột cờ của Long Môn khách điếm đã trùi lùi, lá cờ xám xịt quấn trên người Kim Tương Ngọc, chỉ để lộ đôi chân dài thon gọn săn chắc. Mất đi. Hơi thất vọng thở dài một tiếng, buồn bã nhìn về phía xa. Một bóng người từ xa đến gần, dắt lạc đà kèm theo tiếng chuông lạc đà chậm rãi đi tới. Xin hỏi Long Môn khách điếm ở đâu? Người đến mặt mũi tuấn tú, mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cũng đội nó lá, đi đến trước mặt Kim Tương Ngọc, khách khí hỏi. Người ta chính là Long Môn khách điếm đó. Kim Tương Ngọc xoay một vòng, khoe hai chữ Long Môn trên người, còn chữ khách điếm thì bị che khuất bên trong. Người chính là bà chủ. Nam tử cười cười, bước lên buộc lạc đà lại. Cứ gọi ta là Kim Tương Ngọc là được. Cái tên hay. Vậy còn người ta? Có phòng trống không? Làm ăn buôn bán à? Ta muốn một gian phòng. Tháo thanh trường kiếm treo trên lạc đà xuống, nam tử đi về phía khách điếm. Kim Tương Ngọc lại sán lại gần, bát phương mưa gió, chẳng bằng mưa Long Môn Sơn ta. Bước chân dừng lại. Long Môn Sơn có mưa, tuyết nguyên hổ xuống núi. Mặt ngươi sao lại bằng thế? Tiếng nói đột nhiên xuất hiện, khiến hai người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, Trung Tú ngồi trên nóc khách điếm, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống. Thấy hai người không lên tiếng, Trung Tú suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi, trời lạnh bôi sắc à? Vị này là? Nam tử nghi hoặc hỏi. Hắn cũng là khách của Long Môn khách điếm ta. Kim Tương Ngọc bất lực giải thích một câu, đối với Trung Tú, nàng cảm thấy khá đau đầu. Đối phương ăn mặc kỳ dị, hành vi cử chỉ cũng kỳ quái, mấy lần xen vào khi nàng đang dò hỏi, nhưng nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú khiến nàng không khép chân lại được, nàng lại không nỡ đuổi đối phương đi. Hú hồ, trước đó Trung Tú không biết đã nói gì với tên quân quan kia, lại khiến đối phương trực tiếp rời đi, hiển nhiên thân phận cũng không đơn giản. Vị huynh đài này, đúng là có nhã hứng. Nam tử cười cười, chắp tay với Trung Tú. Tiếc rằng đến muộn một bước, không xem được cảnh ta muốn xem. Trung Tú đồng tình gật đầu, tiếp nối nói. Nói xong, trực tiếp lật người trở về phòng. Nam tử cũng không để ý, lắc đầu, bước vào khách điếm. Ngoài cửa sổ trời đã tối, sa mạc cắt bụi nổi lên, tiếng gió gào thét như quỷ khóc thần sầu. Thời tiết sa mạc, ngay cả những người sống ở đây quanh năm cũng không thể đoán được. Giống như khuôn mặt của nữ nhân, nói thay đổi là thay đổi. Tiếng gào thét kéo dài một lúc lâu, cho đến tận đêm khuya. Trời đất bỗng nhiên biến sắc, sấm chớp nổi lên, mưa gió cuồng phong. Chống lại, Hắc tử cùng các tiểu nhị khác trong khách điếm, dùng chốt cửa chống đỡ cánh cửa lớn, ngăn cản gió mưa bên ngoài. Cút đi, chốt cửa sao mà chịu nổi, mau mang bàn ra chặn lại. Kim Tương Ngọc vừa tắm xong bước ra, thấy cảnh này thì mắng. Giá. Tiếng vó ngựa phi nước đại càng lúc càng gần, dừng lại bên ngoài Long Môn khách điếm. Rầm 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 mở cửa. Mau mở cửa. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến những khách nhân đang định rời đi trong mưa trong khách điếm đều biến sắc. Tên con nào? Vừa đóng cửa đã gọi mở à? Không mở cho hắn, để ngươi chết đuối. Kim Tương Ngọc mắng mỏ. Mở cửa. Mau mở cửa. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng gấp gáp. Gõ cái gì mà gõ? Gõ cái mẹ ngươi cái sao trời ấy, ngươi mà còn gõ, lao nương sẽ Kim Tương Ngọc chưa mang xong. Bùm. Cánh cửa khách điếm sập xuống, chốt cửa gãy rời, cánh cửa trực tiếp bị đá tung, các tiểu nhị ngã lăn ra đất. Mưa như chút nước theo gió mạnh thổi vào, ánh đến lúc sáng lúc tối. Nhân lúc ánh chớp trắng bệ xé toạc bầu trời ngoài cửa, một đám người mặc đồ đen, đội nón lá, khoác áo tơi, thân hình như quỷ ảnh bước vào. Gõ lâu như vậy mà không mở cửa, các ngươi đưa sao? Không làm ăn nữa à? Người nói lời này mặt mũi âm trầm, giữa trán có nốt ruồi, sắc mặt trắng bệ như một con quỷ dữ. Những người còn lại cũng đều mặt mũi âm trầm, nhìn quét mọi thứ trong khách điếm. Chương 43, sống không thấy người, chết không thấy xác, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 43, sống không thấy người, chết không thấy xác, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Mưa gió bên ngoài đổ vào, Kim Tương Ngọc kêu lên một tiếng kinh hãi, ta điên mất thôi. Nàng phóng như bay từ lầu 2 nhảy xuống. Sổ sách của ta ướt hết rồi, các người đang chết tiệt, còn không mau đóng cửa lại. Hắc tử cùng tiểu nhị vội vàng đóng cửa lại. Bà chủ, có phòng tượng đẳng không? Người khách áo tơi dẫn đầu là một lão giả, mặt trắng không râu, không cười, đi đến bên ghế ngồi xuống, giọng nói âm nu. Gọi hồn à, không thấy ta đang bận sao? Kim Tương Ngọc tay chân luống cuống sắp xếp sổ sách bị ướt, không vui nói. Hết rồi, đầy rồi. Nghe Kim Tương Ngọc nói, lão giả ngón tay động đậy, ánh mắt lạnh lẽo nói, phiền ngươi, và bọn họ dọn ra ngoài. Nghe vậy, Kim Tương Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt đầy giận dữ, nhìn quét bọn họ một cái, quay lại, đi đến trước mặt đối phương ngồi xuống, nền cổ, bốc lửa nói, chỉ cần cô nương ta muốn, dọn đi 100 người cũng được. Dường như cảm thấy vị trí của mình không đủ cao, nàng ra hiệu cho Hắc Tử đặt thêm một cái ghế đầu cho mình, cảm thấy khí thế đủ để áp đảo đối phương rồi, nàng tiếp tục nói, nếu ta không muốn, dù có 100 thanh đao kề vào cổ ta cũng không được. Nói rồi, nàng ném sổ sách cho Hắc Tử đang sán lại gần. Lầu 2. Trung Tú thò đầu ra, âm thầm quan sát. Ánh mắt rơi vào đám khách áo tơi kia, thầm gật đầu. Ba người này chính là ba tâm phúc nổi tiếng hung tàn dưới trướng Đông Sưởng đốc công Tào Thiếu Khanh, người lớn tuổi nhất tên là Giả Đỉnh, người có nốt ruồi là Tào Thiêm, người đàn ông mặt trắng đứng bên phải Giả Đỉnh tên là Lộ Tiểu Xuyên. Phía sau ba người này, hàng chục bóng người sát khí bộc lộ, mặt không cảm xúc, e rằng chính là hắc kỵ nổi tiếng xấu xa của Đông Sưởng. Ngươi phản rồi. Nghe vậy, Lộ Tiểu Xuyên giận dữ, làm bộ định rút đao xông lên. Ngươi dám? Kim Tương Ngọc thấy động tác của Lộ Tiểu Xuyên, phượng nhãn trợn trừng, giơ tay chỉ vào đối phương, không chút sợ hãi. Bên cạnh, Hắc Tử đôi mắt híp lại, trong mắt lộ ra vài phần sát khí. "Ừm." Giả Đình giơ tay, ngăn Lộ Tiểu Suy lại, khuôn mặt không cười đột nhiên biến đổi, nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn nhìn thế nào cũng có một cảm giác cười như không cười. "Chúng ta là người làm ăn, quan trọng nhất là phải ở thoải mái." Tào Thiêm hiểu ý, đưa tay vào trong lòng sờ soạn. Thấy động tác của đối phương, vẻ bốc lửa trên mặt Kim Tương Ngọc hơi dịu lại, nói duyên, "Ta cũng là người làm ăn, các ngươi vừa đến, đã làm chỗ của cô nương ta loạn xì ngầu, ngươi nói phải làm sao?" Nhận lấy thỏi vàng Tào Thiêm đưa từ phía sau, Giả Đình nhẹ nhàng đặt lên bàn, cười nói, "Vậy ngươi tính xem, tổng cộng thiệt hại bao nhiêu, ta sẽ bồi thường gấp 3 lần giá." À, thấy thỏi vàng, Kim Tương Ngọc hai mắt sáng rỡ, sờ sờ cái cổ thon dài, nhìn trái nhìn phải, nhảy xuống ghế đầu, trên mặt nở nụ cười, phòng thượng đẳng thì còn một gian, đi theo ta." Dẫn Giả Đình và những người khác lên lầu, đến phòng. Kim Tương Ngọc có ý vô ý liếc nhìn mấy cái dương mà Giả Đình và những người khác mang vào phòng, nói, "Phòng của ta ít khách nhưng đông người, các ngươi muốn ở mấy ngày?" Giả Đình cười, lấy ra thỏi vàng vừa rồi, nói, "Ngươi xem thỏi vàng này có thể ở mấy ngày?" Kim Tương Ngọc vui vẻ nhận lấy thỏi vàng, nhét vào thắt lưng. "Mưa lớn thế này, đi đường vất vả rồi, khách quan uống trà." Đối với một khách hàng giàu có như vậy, đương nhiên phải khách khí. Giả Đình cười hai tay nhận lấy trà, hỏi, "Trưởng quỹ, mấy ngày nay có người lạ đến khách điểm không?" Trong lòng khẽ động, Kim Tương Ngọc không chút biểu cảm nói, "Ngươi đến tìm người ạ?" "Bà chủ nói đùa rồi, chúng ta làm ăn buôn bán sợ nhất là phiền phức, ta chỉ là đi thuyền hỏi đường thôi." Giả Đình cười nói. Kim Tương Ngọc cười duyên một tiếng, "Nếu có phiền phức, ta còn dám mở quán ở Long Môn Quan này sao?" "Ôi chao." Nói rồi, nàng như vô tình va phải hành lý của Giả Đình và những người khác đặt trên bàn. Lộ Tiểu Xuyên nhanh tay nhanh mắt ôm lấy hành lý. Giả Đình khỏe mắt giật giật, vội vàng che tầm nhìn của Kim Tương Ngọc, cười nói, "Bà chủ, trà này đặc biệt." "Trà thì không có gì, người uống có tâm thôi." Không nhìn rõ đồ vật trong hành lý, Kim Tương Ngọc có chút thất vọng, liếc Giả Đình một cái, vốn eo eo rời đi. Bên ngoài khách điếm mưa gió tầm tã, sấm chớp giật đùng đùng. Ánh nến yếu ớt chiếu sáng từng điểm. Vài bóng đen lặng lẽ mò vào các phòng khác của khách điếm. Được tỏi vàng, tâm trạng khá tốt của Kim Tương Ngọc vừa hát vừa đi ra khỏi phòng mình, thấy bóng đen lay động trong khách điếm, nàng trong lòng giật mình. "Hát Tử." Nàng khẽ gọi. Có thứ gì đó động đậy trong bóng tối, từ đó chui ra một khuôn mặt hèn mọn. "Trưởng quỹ, ta còn chưa nói, các ngươi sao đã ra tay rồi?" Kim Tương Ngọc hạ giọng, ngữ khí nghiêm khắc quát. "Khắp nơi đều có bóng người, nhưng không phải bên phía chúng ta." Hát Tử nói nhỏ. Nghe Hát Tử nói, Kim Tương Ngọc trong lòng càng kinh hãi, "Các ngươi đi khắp nơi xem, cẩn thận dương tiền của chúng ta." Dặn dò xong, nàng thấp giọng chửi rủa một câu, "Cái thời đại này thật là loạn, trộm cũng phải để phòng trộm, cái thế đạo gì đây?" Rầm. Sấm chớp xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng vài bóng người. Phòng. Trung Tú cầm chiếc mặt nạ đồng xanh beo lên mặt, mong đợi xoa xoa tay. Cuối cùng cũng có kinh nghiệm bảo để mất công được rồi. Mưa như chút nước, sát khí bùng lên. Một đôi mắt tà dị như chứa đựng thứ gì đó khó tả lướt qua trong bóng tối. Vài bóng đen mỏ mẫm trong khách điếm tối tăm, một đôi bàn tay lặng lẽ vươn ra từ bóng tối, mặt nạ dữ tợn. Nửa canh giờ, Trung Tú mang theo đủ cười, mãn nguyện vỗ tay, thong thả trở về phòng. Nội lực của hắn lại tăng thêm mười mấy năm. Phía sau còn có thứ lớn hơn, ngon nhất để dành cuối cùng. Phòng lầu 2. Chờ đợi nửa ngày cũng không thấy ai trở về, ba người Giả Đình ngồi cùng nhau, sắc mặt của đại đương gia Giả Đình càng thêm âm trầm. Lâu như vậy rồi, sao không có ai trở về? Không rõ, trong khách điếm không có động tĩnh gì khác. Lộ Tiểu Xuyên và Tào Thiêm cũng nhíu mày, mặt lạnh tanh. Khách điếm này không đơn giản, bọn họ e là đã xảy ra chuyện, dặn dò những người khác cẩn thận một chút. Vâng. Tào Thiêm và Lộ Tiểu Xuyên gật đầu, quay người đi ra ngoài. Nhưng rất nhanh, hai người họ lại quay trở lại, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hãi, sắc mặt trắng bệnh. Chuyện gì vậy? Thấy sắc mặt hai người, Giả Đình có linh cảm chẳng lành. Người của chúng ta đều biến mất rồi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lộ Tiểu Xuyên và Tào Thiêm nói. Những người mà mấy người họ mang đến đều là tinh nhuệ hắc kỵ, ngay cả cao thủ võ công thông thường cũng khó lòng lặng lẽ giết chết tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, lại không có bất kỳ động tĩnh nào, những hắc kỵ đó cứ như thể biến mất không dấu vết. Ngay cả Tào Thiêm và Lộ Tiểu Xuyên, trong lòng cũng cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương. Chương 44, vừa nhìn là biết có thai, lại còn là song thai, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 44, vừa nhìn là biết có thai, lại còn là song thai, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Hơn 10 tinh nhuệ hắc kỵ, ngay cả khi bọn họ đối đầu cũng phải trải qua một trận chém giết mới có thể hạ gục, nhưng bây giờ lại đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Điều khiến họ kinh hãi nhất là, họ thậm chí không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Khách điếm này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giả Đình sắc mặt âm trầm, hắn cũng cảm thấy một luồng hàn khí. Tối nay đừng ai ngủ, giữ vững tinh thần. Vâng. Ngoài cửa sổ gió mưa gào thét, sấm chớp giật đùng đùng. Ngày hôm sau, một đêm mưa gió, như thể không có chút tác dụng nào với sa mạc vàng. Trời sáng rực, mặt trời đỏ rực tỏa ra vạn trượng ánh sáng, thiêu đốt sa mạc. Đêm đó, không ít người đã không ngủ ngon. Sáng sớm, Kim Tương Ngọc vươn vai bước ra khỏi phòng, Hắc Tử sán lại gần. Trưởng quỹ, đêm qua không thiếu thứ gì cả. Vậy thì tốt, mẹ kiếp, hại lao nương mất ngủ cả đêm. Gật đầu, Kim Tương Ngọc chửi rủa một câu. Giả Đình, Lộ Tiểu Xuyên, Tào Thiêm ba người mặt lạnh tanh bước xuống lầu, cả đêm không ngủ. Mấy vị khách quan, đêm qua ngủ ngon chứ? Hắc Tử mang theo nụ cười sán lại gần. Tào Thiêm mặt lạnh tanh, lạnh lùng liếc Hắc Tử một cái, không nói gì, cùng Giả Đình, Lộ Tiểu Xuyên hai người cùng bước xuống lầu, đến đại sảnh, tìm một cái bàn ngồi xuống. Một đêm, Chu Bưu và Thiệu Khánh sống không thấy người, chết không thấy xác, chuyện này quá kỳ lạ. Lộ Tiểu Xuyên trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, lầu hai lại có người bước ra, là nam tử đêm qua và nhóm thanh niên anh tuấn mặc đồ đen trắng. Trưởng quỹ mang mấy lồng bánh bao lên. Nghe thấy tiếng, tên đại hán đầu chọc mặt vàng hôm qua đã nhận ra cái gọi là nhân thập hương trong bánh bao không đúng, vội vàng nói, chúng ta không cần bánh bao, mang cho chúng ta một con dê quay. Được thôi, một con dê quay. Nghe thấy trong quán còn có dê quay, Tào Thiêm chặn Hắc Tử lại, quán của các ngươi còn có dê quay à? Mang cho chúng ta một con nữa. Được thôi. Ngươi chờ một lát. Mọi người ngồi xuống, cũng thấy ba người giả đỉnh đang ngồi cách đó không xa. Hai nhóm người nhìn nhau, đều nở nụ cười, mỉm cười gật đầu với đối phương. Không đúng lắm, hôm qua bọn họ mười mấy người, hôm nay chỉ có ba người họ. Khâu Mạc Nôn thấp giọng nói với Chu Hoài An. Chu Hoài An chính là nam tử đêm qua mới đến Long Môn khách điếm, cấm quân giáo đầu, nay là tội phạm bị triều đình truy nã, còn nữ nhân giả nam trang kia chính là hồng nhan chi kỷ của hắn, Khâu Mạc Nôn. Ha ha, vị nhân huynh này tướng mạo thật đẹp, thiên đình đầy đặn, địa các vương ván, ấn đường sáng bóng, mặt mang hồng quang, ngài sẽ có vận may lớn. Giả đình đứng dậy, mang theo đủ cười, đi tới cung kính nói với Chu Hoài An. Đa tạ tiên sinh. Chu Hoài An sắc mặt không đổi, mỉm cười. Hắn đã nhận ra thân phận của giả đình, chính là đại đương gia của Đồng Xưởng. Nếu không ngại, muốn xem tướng tay của nhân huynh một chút, có được không? Giả đình đánh rắn lướt qua. Chu Hoài An cười cười, đưa tay ra, được. Giả đình cười hai tay nắm lấy cổ tay Chu Hoài An, nhìn vài cái, cười nói, ôi chao, quan vận hường hảo, thời vận hanh thông vừa nhìn là biết có thai. Một giọng nói xen vào, khiến nụ cười trên mặt giả đình và Chu Hoài An đồng thời cứng đờ. Phụt, một nam nhân làm gì có cái gọi là có thai? Kim Tương Ngọc nghe lời này, không nhịn được bật cười. Mọi người sắc mặt không tốt, nhìn về phía người nói, liền thấy một thanh niên ăn mặc kỳ dị, trên mặt đeo mặt nạ đồng xanh đang từ lầu 2 đi xuống. Thấy mọi người sắc mặt không tốt, Trung Tú như không có chuyện gì xảy ra đi đến bên cạnh Chu Hoài An và giả đình, thò đầu thò cổ nhìn vài cái, gật đầu nói, khéo còn là song thai. Ở đâu ra tên điên này? Tào Thiêm đập bàn, đứng dậy. Chu Hoài An lại cười khẽ, nhìn Trung Tú nói, vị huynh đài này, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trung Tú liếc hắn một cái, không thèm để ý, mà sán lại gần Khâu Mạc Nôn, trực tiếp khoác tay lên vai Khâu Mạc Nôn, cười nói, vị huynh đài này, chúng ta lại gặp mặt rồi. Những lời ý hệt nhau. Khâu Mạc Nôn nhíu mày kiếm, vai khẽ động, thất tay Trung Tú xuống. Đừng động tay động chân. Trung Tú cũng không để ý, mà quay đầu nhìn giả đình mặt lạnh canh, mắt sáng lên, ôi chào, vị lao bá này, ta thấy ngài mặt trắng bệnh, mây đen che phủ, ta đây có một môn võ công tuyệt thế, vừa hay rất hợp với ngài tu luyện, có hứng thú không? Điên điên cùng cùng, không biết nói gì. Giả đình mắt híp lại, thừ lạnh một tiếng. Giả điên giả dại, giấu đầu giấu đuôi, mau tháo mặt nạ của ngươi xuống. Tào Thiêm giận dữ quát một tiếng, vọt người lên, chộp lấy Trung Tú. Tới lúc này, Kim Tương Ngọc đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, như vô tình va phải Trung Tú, khiến Tào Thiêm chột hụt. Thật là, Hắc Tử lão nương đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, sàn nhà hỏng thì mau sửa, suýt nữa làm ta vấp ngã. Kim Tương Ngọc cả người dựa vào lòng Trung Tú, quay đầu mắng Hắc Tử. Đồ chết tiệt, còn không mau đỡ ta sang bên cạnh ngồi xuống. Nàng nói duyên với Trung Tú một câu, Kim Tương Ngọc lại quay sang bếp gọi, còn không mau dọn thức ăn lên cho mấy vị khách quan. Trung Tú nhún vai, đỡ Kim Tương Ngọc sang một bên ngồi xuống. Chuyện của người khác, ngươi xía vào làm gì? Kim Tương Ngọc đưa tay giả vờ xoa mắt cá chân, vừa nói với Trung Tú. Dê quay đến rồi. Hắc Tử bưng dê quay, đi tới, đặt lên bàn của Chu Hoài An và những người khác. Tào Thiêm thấy vậy, cơn giận không có chỗ chút, đập bàn một cái, trưởng quỹ, con dê quay của chúng ta đâu? Kim Tương Ngọc trợn mắt trắng ra nói, dê quay cũng phải quay từng con một chứ, luôn phải có trước sau chứ. Tào Thiêm lạnh lùng nói, lòng bàn tay vỗ một cái bàn vốn đã cũ nát lập tức vỡ tan cảnh. Ôi chao, mỗi người một nửa đi. Kim Tương Ngọc bất lực, giương cổ họng gọi, điều bất ngộ. Một tiểu nhị người ta từ trong bếp chui ra, tay cầm con dao mổ bỏ, lẩm bẩm vài câu tiếng ta. Chuyện gì? Trẻ con dê đó cho ta. Mỗi bên một nửa. Kim Tương Ngọc chỉ vào con dê quay trên bàn nói. Trẻ ngang hay trẻ dọc? Điêu bất ngộ khoa tay múa chân. Ngươi mặc kệ ngang dọc, cứ tách ra là được. Kim Tương Ngọc không kiên nhẫn nói. Ồ ồ. Điêu bất ngộ gật đầu, đi tới, nhìn kỹ một cái, vung con dao mổ bỏ trong tay. Con dao mổ bỏ múa lên, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh lên xuống, động tác nhẹ nhàng linh hoạt, thịt dê và gân cốt tách rời, mang đến một cảm giác hài hòa nhất quán, đẹp đẽ lay động lòng người. Trẻ một con dê quay, lại có thể trẻ ra cảm giác này. Chu Hoài An, gia đình và những người khác đều không khỏi đứng dậy, nhìn say mê. Một lát sau, thịt dê quay đã được tách hoàn toàn, chia thành hai nửa, xương dê vẫn còn nguyên vẹn, không có một chút thịt dê nào dính vào. Màn giải phẫu dê này không chỉ khiến Chu Hoài An và những người khác kinh ngạc, mà còn làm dịu đi bầu không khí căng thẳng ban đầu. Không biết Chu Hoài An và tên quái nhân kia có quan hệ gì. Cái khách điếm đen này cũng không đơn giản. Lộ Tiểu Xuyên sán lại gần thai gia đình nói nhỏ. Trước hết án binh bất động, đợi đốc công bọn họ. Gia đình trầm giọng nói. Chương 45, hết cứu rồi, chờ chết đi, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 45, hết cứu rồi, chờ chết đi, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Hai nhóm người ăn xong, nhóm Chu Hoài An dẫn đầu trở về lầu trên. Chúng ta khi nào đi? Bây giờ đi, mục tiêu quá lớn, hơn nữa tình hình bên ngoài vẫn chưa rõ, chúng ta còn mang theo hai đứa trẻ, chạy không nhanh bằng bọn họ. Chỗ này đã là khách điếm đen, nhất định có mật đạo, tối nay tìm khắp nơi. Được. Một nhóm người trở về phòng. Dưới lầu, thấy Chu Hoài An và những người khác đều đã lên lầu, Trung Tú nói với Kim Tương Ngọc đang dựa vào người hắn thỉnh thoảng lại cọ sát, bà chủ, chân ngươi còn chưa khỏi sao? Kim Tương Ngọc nghe vậy, tiếc nuối ngồi thẳng dậy, nói duyên, thật là vô tình, để người ta dựa thêm một lúc cũng không được, uổng công ta vừa mới cứu ngươi. Ngươi dựa thì dựa, nhưng có thể cho ta ăn chút gì trước không? Trung Tú bất lực nói. Ăn ăn ăn, ăn chết ngươi đi. Kim Tương Ngọc dậm chân một cái, xoay người bốn eo eo bước đi đầy phong tình. Hát Tử, cho ta một con dê quay nữa. Trung Tú lau nước miếng trên quần áo, gọi Hát Tử. Bếp. Kim Tương Ngọc may mà nói, vừa rồi thật nguy hiểm, may mà ta phản ứng nhanh, nếu thật sự đánh nhau, tổn thất sẽ lớn lắm. Trưởng quỹ, sao ta thấy bà chủ lại có vẻ thích thú? Hát Tử không nói nên lời. Vớ vẩn, ngươi mắt nào thấy lao nương ta thích thú? Kim Tương Ngọc nhận lấy rượu từ tiểu nhị khác đưa cho, uống một ngụm rồi mắng. Vậy trưởng quỹ, tối nay thế nào? Thế nào? Hát Tử và những người khác nhìn nhau. Một lũ ngốc. Kim Tương Ngọc trợn mắt trắng dã, tức giận mắng. Đêm. Ánh nến yếu ớt. Bóng người chập chờn, Chu Hoài An lặng lẽ mò vào từng căn phòng, muốn tìm hiểu mật đạo của Long Môn khách điếm. Sau khi hắn rời đi, lại có một bóng người khác bước vào phòng Chu Hoài An, tìm kiếm khắp nơi. Trong màn đêm đen tối, Kim Tương Ngọc lén lút ra khỏi cửa, đang định mò về phía phòng của Giả Đình và những người khác, bất ngờ, một đôi bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, bịt miệng nàng, kéo nàng vào bóng tối đen kịt. Ừ. Kim Tương Ngọc trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Xuyệt. Tiếng nói vang lên bên tai, quay đầu nhìn lại, trên mặt nạ đồng xanh dữ tợn quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Kim Tương Ngọc lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui mừng rạng rỡ, như rắn cuốn chặt lấy người Trung Tú bằng cả hai chân và hai tay. Ngoan ngoãn chút đi, nếu không sẽ không cho ngươi xem kịch đâu. Trung Tú không nói nên lời, vỗ tay Kim Tương Ngọc ra, nữ nhân này sao cứ muốn chiếm tiện nghi của hắn. Ừ, ta không động, ngươi yên tâm. Kim Tương Ngọc gật đầu, lần nữa ôm lấy cổ Trung Tú, hơi thở thơm như là nói. Trong màn đêm đen tối tĩnh lặng, liền thấy bóng người vừa mò vào phòng Chu Hoài An lại đi ra, cũng đi về phía phòng Lộ Tiểu Xuyên. Không lâu sau, trong phòng liền truyền ra tiếng đánh nhau nhẹ. Mang theo cây gấu túi trên người, Trung Tú sán lại gần, qua cửa sổ, nhân lúc ánh trăng mà thưởng thức màn kịch câm đánh nhau bên trong. Kim Tương Ngọc thì lặng lẽ di chuyển tay, thử muốn tháo mặt nạ trên mặt Trung Tú. Đừng làm phiền. Tối. Trung Tú không vui vỗ nàng một cái, khiến Kim Tương Ngọc không kìm được kêu lên một tiếng duyên dáng. Tiếng động này khiến căn phòng im lặng. Trung Tú chân khẽ động, ẩn vào bóng tối, trở về phòng mình. Tối. Ném con gấu túi trên người xuống. Làm gì mà thô lỗ thế, làm người ta đau rồi. Kim Tương Ngọc nói duyên. Ngươi đau cái quỷ, vở kịch hay đều bị ngươi phá hỏng rồi, chỉ mong chờ cái niềm vui này thôi. Trung Tú tháo mặt nạ đồng xanh xuống, thở dài một tiếng nói. Người ta đây có chuyện vui hơn, ngươi có muốn làm không? Kim Tương Ngọc cũng không tức giận, cười hì hì nói. Trung Tú xoay người, mặt nghiêm túc đi tới, đưa tay ra, trong ánh mắt mong chờ của Kim Tương Ngọc, đặt tay lên chắn nàng. Sốt không nhẹ, xem ra là hết cứu rồi, chờ chết đi. Trung Tú gật đầu, khẳng định bệnh tình. Đúng vậy, sốt cao lắm. Kim Tương Ngọc trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy mặt Trung Tú, mọi cơn giận đều tan biến. Nàng túm lấy cổ tay Trung Tú, đặt vào lòng mình. À đây Trung Tú miễn cưỡng cảm nhận một chút, hắn đột nhiên phát hiện, bàn tay mình lại tách rời khỏi suy nghĩ của hắn, không theo ý hắn nữa. Khó khăn lắm mới giành lại được quyền điều khiển bàn tay, vẻ mặt nghiêm túc rút ra, đẩy người phụ nữ muốn sắn lại gần ra, nghiêm túc nói, bệnh của ngươi đã đến giai đoạn cuối rồi, có di nguyện gì thì nói sớm đi. Thấy người được hưởng lợi lại giả vờ ngây ngô, vậy tình của Kim Tương Ngọc chuyển biến tốt, hừ lạnh một tiếng. Người rốt cuộc là ai? Đến Long Môn khách điếm có mục đích gì? Thấy bệnh nhân tự lành, Trung Tú tiếc nuối thật lưỡi, nói, ba người kia là ba đại đường gia của Đông Sưởng, đốc công Đông Sưởng sắp đến rồi, ngươi muốn chạy thoát thân thì mau sớm. Nghe vậy, Kim Tương Ngọc trợn tròn mắt. Cái gì? Người của Đông Sưởng? Truy bắt Chu Hoài An sao? Hiển nhiên, Kim Tương Ngọc đã xem qua bức vẽ, cũng sớm nhận ra thân phận của Chu Hoài An. Đại quân Đông Sưởng vừa đến, cả Long Môn khách điếm sẽ bị săn bằng, không muốn chết thì mau chạy trốn đi. Trung Tú gật đầu nói. Vậy còn ngươi? Ngươi không đi? Kim Tương Ngọc hỏi. Ta đợi người của Đông Sưởng. Ngươi có thủ với Đông Sưởng? Không có. Vậy ngươi tại sao không đi? Ngươi và Chu Hoài An là cùng một bọn. Không phải. Nhìn chằm chằm Trung Tú, Kim Tương Ngọc ngang ngược nói, ngươi muốn ta đi à? Ta khó khăn lắm mới mở được cái Long Môn khách điếm này ở cái nơi quỷ quái này, bỏ đi, sau này ta làm sao? Trừ phi yêu rồi, không gặp, cứu mẹ tôi. Trung Tú nói một chàng khiến Kim Tương Ngọc có chút ngứa người. Ta mặc kệ, trừ phi ngươi đi cùng ta. Đùa à, Trung Tú ta không gần nữ sắc đâu đấy. Trung Tú lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, đi theo ngươi, ta biết làm sao với bao nhiêu bảo nội lực sắp được đưa đến tận miệng đây. Không gần nữ sắc. Kim Tương Ngọc hừ lạnh một tiếng, vừa rồi không biết là ai, sờ xong rồi lại không nhận. Nói cứ như lão nương không ai thèm muốn vậy. Dù sao ta cũng sẽ không đi đâu. Hừ lạnh một tiếng, Kim Tương Ngọc từ trên giường lật người xuống, rời khỏi phòng Trung Tú. Đợi Kim Tương Ngọc đi đến cửa, một chân vừa bước ra, đột nhiên nghe thấy tiếng Trung Tú từ phía sau. Chờ đã. Sao vậy? Ngươi thay đổi ý định rồi hả? Kim Tương Ngọc mặt mừng rỡ, quay người lại. Bảo Hát Tử chuẩn bị nước nóng cho ta, cảm ơn. Nghiến răng nghiến lợi, Kim Tương Ngọc không quay đầu lại bỏ đi. Nước nóng của ta, đừng quên. Chương 46. Chạy chậm nữa, ta mất mạng mất, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, chương 46, chạy chậm nữa, ta mất mạng mất, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, bầu trời âm u, mây đen giăng thấp, gió cuồng cuộn cắt vàng, bụi mù gào thét. Phòng, không tìm thấy mật đạo, ở lại đây, chậm một bước, nguy hiểm một lần, không thể chờ nữa. Chu Hoài An trầm trọng nói. Giết ra ngoài. Khâu Mạc luôn hỏi. Chu Hoài An suy nghĩ một chút, nói với hai người còn lại, Hạ Hổ, Thiết Trúc, ta và Mạc Nôn cản đồng xưởng, hai người đưa trẻ con đi, hẹn gặp ở Long Quan Môn. Khâu Mạc Nôn lại lắc đầu, nói, Hoài An, ngươi ở ngoài che chắn, trong khách điếm để ta. Mạc Nôn Chu Hoài An đang định nói thêm, tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Hổ cảnh giác bước đến trước cửa, thấp giọng hỏi, ai?
Là ta.
Cửa mở, hán tử bị thương do chúng tên bước vào, gật đầu với Hạ Hổ và những người khác. Một nhóm người không nói gì nữa, cầm đao kiếm, đeo giỏ trúc, chuẩn bị rời đi. Từ lầu 2 đi xuống, trong sảnh Giả Đình và những người khác đã đợi từ lâu. Tào Thiêm tựa vào cửa, ôm kiếm trong lòng, sắc mặt tâm trầm. Giả Đình ngồi ở trung tâm sảnh, nghe thấy động tĩnh, ngẩng mắt nhìn Chu Hoài An và những người khác đang từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Không khí hơi ngưng trệ. Đừng dây dưa, bọn họ muốn đi, cứ bám theo bọn họ. Giả Đình nhìn Chu Hoài An và những người khác, thấp giọng nói với Lộ Tiểu Xuyên.
Biết rồi.
Lộ Tiểu Xuyên đáp. Trong góc, Kim Tương Ngọc cùng Hắc Tử và những người khác thấy cảnh này, chậc chậc chậc, xem ra lửa sắp cháy rồi, thu xếp hành lý, đổi bên thôi. Kim Tương Ngọc nói với Hắc Tử và những người khác. Không khí đang ngưng trọng, đột nhiên, bùm, cánh cửa đóng chặt bị đẩy mạnh ra. Tào Thiêm đang dựa vào cửa bất ngờ bị đâm một cú ngã nhào. Bầu không khí ngưng trọng bị phá vỡ, mọi người đều giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy Trung Tú từ bên ngoài xông vào, gió mạnh thổi ngược. Bao cát đến rồi, may mà ta về kịp, chấm nữa thì người ta cũng bị cuốn đi mất rồi. Vừa lẩm bẩm, hắn có chút nghi hoặc nhìn Tào Thiêm đang đứng thẳng người, mặt đầy giận dữ nhìn hắn. Tiên lành dựa vào cửa làm gì? Ta nói sao mà khó mở thế?
Ngươi!
Tào Thiêm đại nộ, làm bộ xông lên. Đừng nổi nóng, canh chừng Chu Hoài An quan trọng hơn. Giả Đình nhíu mày, môi khẽ động. Hắc Tử, còn không mau đóng cửa lại, lát nữa khách điếm bị cắt vàng bùi lấp mất. Trung Tú gọi Hắc Tử. Hắc Tử đội vàng từ góc đi ra, cùng mấy tiểu nhị khác, vất vả đóng cửa lại. Ngoài khách điếm gió gào thét, quỷ khóc thần sầu. Không ít cắt lọt qua khe cửa. Bao cát, Chu Hoài An bọn họ không đi được. Nghĩ đến lời Trung Tú vừa nói, mặt Giả Đình căng thẳng lộ ra nụ cười. Vị huynh đài này, bên ngoài còn đi được không? Hắn đi tới, hỏi Trung Tú đang ngồi cách đó không xa.
Đi được.
Tại sao lại không đi được?
Chẳng qua, có sống sót được hay không thì không biết.
Trung Tú gật đầu nói, đồng thời gọi Hắc Tử mang rượu và thức ăn lên cho hắn.
Ôi, tiếc quá, lại gặp phải báo cát, vận rủi, lần này ai cũng không đi được rồi.
Giả Đình ngay vậy, nụ cười trên mặt càng đậm, than vãn một câu rồi gọi Tào Thiêm và Lộ Tiểu Xuyên ngồi xuống, trên mặt cười như không cười. Chu Hoài An và những người khác lại nhíu mày, gió cát sa mạc biến đổi đột ngột, dù cho bọn họ thân thủ bất phàm, đối mặt với báo cát, e rằng cũng chỉ có đường chết.
Hạ Hổ, đi xem tình hình.
Khâu Mạc luôn thấp giọng nói với Hạ Hổ. Hạ Hổ gật đầu, quay người lên lầu 2, qua cửa sổ, thấy cát vàng quần quần bao trùm bên ngoài, cuối tầm mắt, trời đất tối sầm, khiến lòng người kinh hãi.
Đúng là báo cát, chúng ta không đi được.
Hạ Hổ đi trở lại, nói với Chu Hoài An.
Làm sao bây giờ?
Tìm cách khác. Chu Hoài An nói một câu, dẫn Hạ Hổ và những người khác quay trở lại lầu 2.
Tốt quá rồi, lửa tắt rồi.
Kim Tương Ngọc vỗ ngực, thở phào một hơi.
Trưởng quỹ, vậy chúng ta còn đổi bến không?
Ngươi không nghe thấy sao?
Bên ngoài là báo cát, ngươi muốn đổi đến Chô Diêm Vương sao?
Chửi rủa một câu, Kim Tương Ngọc đi về phía Trung Tú.
Đồ chết tiệt, vừa nãy ngươi đi đâu vậy?
Sán lại gần Trung Tú, Kim Tương Ngọc tò mò hỏi.
Còn chờ đi đâu nữa?
Đương nhiên là chạy trốn rồi, không thì ở lại đây chờ chết à? Trung Tú liếc Kim Tương Ngọc một cái nói.
Nghe vậy, Kim Tương Ngọc giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng liếc Trung Tú một cái. Ngươi không phải nói ngươi không đi sao?
Ta nói không đi là ngươi tin à?
Ngươi ngây thơ vậy, sao lại mở được khách điếm đen?
Trung Tú kỳ lạ nói. Kim Tương Ngọc tức đến đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi.
Lầu 2. Phòng.
Làm sao bây giờ?
Ta vừa nhìn rồi, hướng Long Môn quan trời đất tối sầm, quả thật có báo cát, hôm nay chúng ta e là cũng không đi được.
Hạ Hổ và những người khác hỏi.
Chờ lát nữa các ngươi ở trong phòng, ta đi tìm Kim Tương Ngọc, thử xem có thể đổi được vị trí mật đạo từ nàng ấy không.
Chu Hoài An suy nghĩ một chút, dặn dò.
Vậy ngươi tự mình cẩn thận.
Yên tâm. Dặn dò Khâu Mạc Nôn và những người khác đợi trong phòng, Chu Hoài An cầm kiếm đi ra ngoài, trở về phòng mình.
Trưởng quỹ, cho ta nửa con dê quay mang đến phòng.
Được thôi.
Không lâu sau, Kim Tương Ngọc bưng nửa con dê quay đi bảo.
Khách quan cứ dùng.
Đặt dê quay xuống, Kim Tương Ngọc quay người định rời đi.
Trưởng quỹ.
Lúc này, Chu Hoài An đột nhiên lên tiếng, gọi Kim Tương Ngọc lại.
Khách quan còn có gì dặn dò?
Kim Tương Ngọc quay người lại, nói duyên.
Chu Hoài An đứng dậy, đóng cửa lại, quay đầu nhìn Kim Tương Ngọc.
Trời sáng ban ngày ban mặt thế này, khách quan ngươi muốn gì?
Trưởng quỹ, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp.
Chu Hoài An cười nói với Kim Tương Ngọc.
Chuyện gì?
Ta chỉ là một người làm ăn mở quán, không giúp được gì nhiều.
Kim Tương Ngọc cười duyên một tiếng, đi đến ghế đầu ngồi xuống, lười biếng nói.
Người Minh không nói lời ám muội, ta muốn mượn mật đạo của khách điếm một lần, có điều kiện gì? Trưởng quỹ cứ nói.
Chu Hoài An đi bảo, túi người xuống, nhìn Kim Tương Ngọc nói.
Mật đạo?
Mật đạo gì?
Ta sao biết Long Môn khách điếm của chúng ta còn có mật đạo?
Kim Tương Ngọc giả ngây giả dại nói.
Nói thật, khuôn mặt của Chu Hoài An cũng hiếm thấy tuấn tú, nhưng lại hoàn toàn không thể sánh bằng Trung Tú.
Nếu không có Trung Tú, nói không chừng Chu Hoài An thi triển mỹ nam kế, Kim Tương Ngọc nàng cũng đã xuôi theo rồi.
Bây giờ thì sao?
Tiến xào vây cá bày ra đó, cơm rau dưa thô cũng chẳng còn sức hấp dẫn nữa.
Trưởng quỹ, giả điên giả dại không hay lắm đâu.
Chu Hoài An lắc đầu nói.
Gì mà giả điên giả dại, khách điếm của ta đâu ra mật đạo, khách quan cứ ăn dê quay của ngươi đi.
Kim Tương Ngọc đứng dậy, chống nạnh đáp một câu, vốn éo eo định rời đi.
Đắc tội rồi.
Thấy vậy, Chu Hoài An nói một câu, một tay chộp lấy Kim Tương Ngọc.
Coi cô nương ta là đồ ăn chay sao?
Kim Tương Ngọc mắng một câu, lật tay ném ra phía sau, hàn quang chợt lóe. Chương 47, năm sau còn trả ngươi một tiểu tử béo mập, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 47, năm sau còn trả ngươi một tiểu tử béo mập, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Tương tư Liễu Diệp Phi Tiêu. Thấy hàn quang lóe lên, thẳng tắp nhắm vào mặt, Chu Hoài An kinh hãi. Vọt người tránh né, lướt ngang sang một bên. Đục đục đục. Vài tiếng động vang lên, trên cột phòng đã có thêm ba cây phi tiêu hình dạng giống lá liễu. Hừ. Kim Tương Ngọc hừ lạnh một tiếng, cô nương hôm nay tâm trạng tốt, không tính toán với ngươi. Bằng không trực tiếp đuổi các ngươi ra ngoài, dám động thủ với ta ở chỗ của ta. Nói xong, nàng uốn éo eo bỏ đi. Phía sau, Chu Hoài An nhíu mày, nhìn bóng lưng Kim Tương Ngọc rời đi. Đứng ngây người một lát, hắn trở về phòng Khâu Mạc Nôn. Thế nào rồi? Khâu Mạc Nôn và Hạ Hổ đã đợi nửa ngày vội vàng hỏi. Thấy Chu Hoài An lắc đầu, mấy người trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hôm nay không đi được, e rằng muốn đi nữa sẽ không đơn giản như vậy đâu. Hạ Hổ trầm giọng nói, nhận đơn hàng này, không chỉ đắc tội Đông Sưởng, bây giờ còn bị kẹt trong Long Môn khách điếm, một khi quân Đông Sưởng đến, bọn họ e rằng đều phải chết ở đây. Hạ Hổ trong lòng đã dâng lên vài phần hối hận, ban đầu không nên nhất thời hứng động, nhận đơn của Khâu Mạc Nôn. Bây giờ chỉ có thể hy vọng ông trời có thể khiến báo cát sớm ngừng lại. Khâu Mạc Nôn bất lực nói, chờ báo cát ngừng, chúng ta lập tức rời đi. Chu Hoài An gật đầu nói, hắn mơ hồ có một dự cảm không lành, nếu hôm nay không đi được, e rằng ngày mai muốn đi nữa, cũng đã muộn rồi. Ngoài khách điếm, cắt vàng ngập trời, gió cuộn cuộn. Trời đất tối sầm, như thể bầu trời sụp đổ, tiếng gió gào thét, như tiếng thần quỷ than khóc. Báo cát kéo dài trọn một ngày. Nếu không phải cách Long Môn khách điếm khá xa, e rằng cả khách điếm đều bị cắt vàng chôn bụi, thổi tan nát. Mẹ kiếp, cái thời tiết quỷ quái này. Kim Tương Ngọc đứng ở cửa, nhìn sa mạc đen kịt, nghe tiếng gió gào thét bên tai, chửi rủa một câu. Hắc tử, tối nay chú ý một chút, đừng để chúng ta đều bị cắt vùi lấp. Yên tâm đi trưởng quỹ. Gian dò xong, Kim Tương Ngọc quay người lên lầu 2, trở về phòng mình. Soảng. Vừa bước vào phòng, chưa kịp thắp đèn, trong bóng tối một luồng hàn quang chợt lóe. Kim Tương Ngọc giật mình, vọt người tránh né, nhưng kiếm quang như phụ cốt chi cử, bám sát theo sau. Vài tiếng động vang lên, mũi kiếm kể ngang cổ Kim Tương Ngọc thon dài, Chu Hoài An cầm kiếm đi ra. Mẹ kiếp thằng khốn, biết ngay bọn ngươi không có đứa nào tốt lành. Kim Tương Ngọc chửi rủa một tiếng, cảm nhận mũi kiếm lạnh lẽo trên cổ, không dám hành động bừa bãi. Khâu Mạc Nôn lúc này cũng từ trong bóng tối bước ra, nhìn Kim Tương Ngọc nói, bà chủ, chúng ta thực sự không còn cách nào khác, đành phải đắc tội, còn xin bà chủ có thể cho chúng ta biết vị trí mật đạo. Muốn biết mật đạo? Lão nương chết cũng không nói cho các ngươi. Kim Tương Ngọc cười lạnh một tiếng. Khâu Mạc Nôn nhíu mày, nhìn Chu Hoài An. Kiếm phong di chuyển, cắt ra một vết máu trên cổ họng tinh tế, máu nhỏ giọt theo kiếm phong. Có bản lĩnh thì cứ chém chết cô nương ta, xem ta có nói cho các ngươi không. Kim Tương Ngọc mắng, sắc mặt tâm trầm. Cả đời đi săn ngỗng, hôm nay lại bị ngỗng mổ mắt. Thấy Kim Tương Ngọc cương liệt, Chu Hoài An và Khâu Mạc Nôn cũng khá đau đầu, chẳng lẽ thật sự giết nàng ta sao? Đúng lúc này, bên cửa sổ đột nhiên truyền ra một tiếng động. Có người. Khâu Mạc Nôn và Chu Hoài An nhìn nhau, sắc mặt hơi biến đổi. Đồng loạt quay đầu nhìn lại. Trung Tú. Kim Tương Ngọc cũng thấy Trung Tú đang thò đầu ra cửa sổ lén lút nhìn, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thấy bị phát hiện, Trung Tú bất lực lật cửa sổ bỏ vào. Trong ánh mắt cảnh giác của Khâu Mạc Nôn và Chu Hoài An, hắn xuề tay ra, nói với Kim Tương Ngọc, ta nói, Long Môn khách điếm của ngươi có sửa được không? Không sợ một ngày nào đó ngủ mà nó sập xuống sao? Công trình chất lượng kém thế này. Than vãn một câu xong, hắn nhìn Khâu Mạc Nôn và Chu Hoài An nói, ta nói ta chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt, các ngươi tin không? Thật ra ta và nàng ấy cũng không quen thân. Huynh đài rốt cuộc là ai? Nhìn trang phục của huynh đài, không giống người Trung Nguyên. Chu Hoài An nheo mắt, nói với Trung Tú, mang ai man gì đó. Nghe vậy, Trung Tú trên mặt lộ ra vẻ không vui, phản bác. Mặc dù hắn đeo mặt nạ, không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng ngựa khí ít nhất cũng đã đạt yêu cầu. Mọi người bình thủy tương phùng, huynh đài nếu không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, tốt nhất nên rời đi sớm. Khâu Mạc luôn nói, bên ngoài báo cắt lớn như vậy, ngươi đi một cái cho ta xem. Trung Tú trợn mắt trắng dã, nghiêm trọng nghi ngờ hai người này coi hắn là thằng đốc, muốn hắn đi chết. Huynh đài hiểu ý ta. Chu Hoài An trầm giọng nói, được thôi, vậy ngươi thả người ra trước, giết bà chủ, ai sẽ lo cho tiểu nhị đốt nước nóng cho ta. Trung Tú gật đầu nói, nếu bà chủ có thể đồng ý yêu cầu của chúng ta đương nhiên sẽ thả người. Khâu Mạc luôn nói, đi đến bên cạnh Chu Hoài An, cầm kiếm cảnh giác. Trung Tú ăn mặc kỳ dị, hành vi cử chỉ cũng có lượng, nàng không dám lơ là. Lời này vừa nghe đã biết là tội phạm bắt cóc lão luyện rồi. Trung Tú tán thưởng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên ra tay. Thân hình loáng một cái, như quỷ mị, đã đến gần Khâu Mạc Nôn, khiến nàng đồng tử co rút, mũi kiếm vừa định xuất vỏ, một bàn tay lại đã đặt lên lòng bàn tay nàng, bàn tay kia đặt lên yết hầu nàng. Khâu Mạc Nôn biến sắc, chỉ cảm thấy hai ngón tay kề sát yết hầu nàng, lại sắc bén hơn cả thanh kiếm trong tay nàng, chỉ cần khẽ chọc một cái là có thể xuyên thủng yết hầu nàng. Đu idol cuối cùng cũng thành công rồi. Trung Tú cảm thán một câu, ngữ khí chua chát. Bây giờ chúng ta đều có con tin, ngươi tuyệt đối đừng bỏ vũ khí xuống, bằng không năm sau ta sẽ tặng không cho ngươi một tiểu tử béo mập. Khuôn mặt nghiêm túc, Trung Tú ngữ khí nghiêm túc nói, muốn giết muốn chặt, mau độc thủ, Hoài An, đừng qua ta, hỏi ra mật đạo, rời khỏi Long Môn khách điếm. Khâu Mạc Nôn kiên quyết nói với Chu Hoài An, ngươi bây giờ là con tin, hợp tác một chút, ai nói muốn giết ngươi, bằng không năm sau ta đi đâu kiếm tiểu tử béo mập. Trung Tú bày tỏ sự bất mãn với khẩu phần cơm chó này, ngữ khí âm lãnh. Thấy Khâu Mạc Nôn mặt đầy kiên quyết, Chu Hoài An há miệng, cuối cùng chỉ có thể bất lực bỏ kiếm xuống. Đã nói rồi, ngươi tuyệt đối đừng bỏ vũ khí xuống,
chẳng lẽ ngươi muốn năm sau trắng trận có được một tiểu tử béo mập? Thấy Chu Hoài An bỏ vũ khí xuống, Trung Tú nhíu mày nói: "Huynh đài, ta đã thả người rồi, xin hãy thả Mạc Nôn ra." Chu Hoài An lùi lại một bước nói: "Chậc." Lắc đầu, Trung Tú tiếc nuối buông khâu Mạc Nôn ra, thoát cái đến bên cạnh Kim Tương Ngọc, thở dài một tiếng với nàng, tiếc nuối nói: "Tiểu tử béo mập mất rồi." Kim Tương Ngọc nghe vậy, ngực cao ngất phập phồng vì giận, trừng mắt nhìn Trung Tú một cái. "Trưởng quỹ, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin đừng trách." Chu Hoài An chắp tay với Kim Tương Ngọc, nhìn chằm chằm Trung Tú một cái, dẫn khâu Mạc Nôn rời khỏi phòng. Vừa rồi Trung Tú ra tay quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng, nếu thật sự động thủ, hắn cũng không có nắm chắc. Chương 48, chấm nữa vết thương sẽ lành mất, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 48, chấm nữa vết thương sẽ lành mất, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Đợi Chu Hoài An và Khâu Mạc Nôn rời đi, Trung Tú cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ cánh tay, quay đầu nhìn lại, liền thấy Kim Tương Ngọc đang không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Giơ tay đẩy mặt Kim Tương Ngọc ra, Trung Tú nghiêm túc nói, "Không cần cảm ơn, đây là việc mà đội viên khăn quàng đỏ nên làm." Xoay người nhấc chân định đi ra ngoài, vừa bước được một bước, đã bị kéo lại. Quay đầu nhìn, thấy Kim Tương Ngọc mắt mê ly như tơ, hắn chính nghĩa nói, "Còn không mau xử lý vết thương đi, chậm nữa là lành mất rồi." Lời còn chưa nói xong, Kim Tương Ngọc đã lao tới. Ư, vật lộn nửa ngày, khó khăn lắm mới thoát ra được, Trung Tú lau miệng, đeo lại chiếc mặt nạ đồng xanh bị lệ, vận nội lực, trực tiếp phóng ra khỏi phòng, thậm chí còn chu đáo đóng cửa phòng cho Kim Tương Ngọc. Trở về phòng mình, cài chốt cửa, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. "May mà ta chạy nhanh, bà chằn này lại muốn lấy oán báo ân, thèm thân ta." Khu Hạ Lưu, phòng Kim Tương Ngọc. Không chú ý bị Trung Tú chạy mất, Kim Tương Ngọc hậm hực mắng, "Lão nương chủ động mà ngươi còn không ăn, có phải nam nhân không?" Nói đoạn, như nghĩ đến gì đó, sắc mặt chợt tối sầm. Bao cát không biết đã tan từ lúc nào, cảnh tượng trời sập đất nước ngày hôm qua như một giấc mơ. Sa mạc vàng vất vậy, như vĩnh hằng bất biến. Nắng gắt chiếu rọi, hơi nóng làm không khí bặm mẹo, gió gào thét, cắt vàng cuộn cuộn. "Bao cát được rồi, bây giờ đi thôi." Chu Hoài An và những người khác cầm kiếm đao, đeo giỏ trúc, bước ra khỏi phòng. "Mấy vị, đây là muốn xuất quan rồi sao?" Giả Đình và những người khác ngồi trong sảnh, thấy nhóm Chu Hoài An đi xuống lầu, lên tiếng hỏi. Nhìn dáng vẻ mấy vị, hình như còn muốn ở thêm mấy ngày nữa. Họ muốn đi, nhưng Chu Hoài An thấy Giả Đình và những người khác trên mặt không có chút ý ngăn cản nào, trong lòng trầm xuống. "E rằng các ngươi không đi được đâu." Giả Đình cười như không cười nói. Vừa dứt lời, trong tiếng gió gào thét, truyền đến tiếng vó ngựa phi nước đại, cùng tiếng bánh xe lăn. Ngay sau đó, tiếng tủ và văn vọng, khiến Chu Hoài An và những người khác biến sắc. Vài bước đi đến trước cửa, nhìn qua khe hở, liền thấy ngoài Long Môn khách điếm, trên sa mạc, từng bóng người cưỡi chiến mã đã bao vây toàn bộ Long Môn khách điếm, hàng trăm bóng người, đều mặc áo đen đội mũ đen, che mặt bằng vải đen, bên hông treo nỏ, tay cầm đao, mũi đao lóe lên hàn quang. Hàng chục kỵ binh tinh nhuệ, như sao trời mặt trăng, tụ tập xung quanh một chiếc xe ngựa. Tinh nhuệ hắc kỵ của Đông Sưởng. Thấy hàng trăm bóng người bên ngoài, Chu Hoài An sắc mặt trầm xuống. "Chu Hoài An, ngươi không đi được nữa đâu. Mau giao người ra đây." Giả Đình cười lạnh nói. "Bếp." Kim Tương Ngọc và những người khác cũng phát hiện ra sự bất thường bên ngoài, Hắc Tử và những người khác lộ vẻ hoảng sợ. "Trưởng quỹ, không hay rồi, bên ngoài tinh nhuệ hắc kỵ của Đông Sưởng đã bao vây khách điếm rồi." Hắc Tử hoảng sợ nói. "Đáng chết, quả nhiên đã đến rồi, Hắc Tử, các ngươi mau rời khỏi mật đạo trước đi." Kim Tương Ngọc sắc mặt nghiêm trọng, dặn dò. "Được, trưởng quỹ tự bảo trọng." Hắc Tử và những người khác gật đầu, vội vàng đi về phía mật đạo. Đại nạn lâm đầu ai nấy bay, huống hồ là những giang hồ khách này, vốn dĩ chỉ vì lợi ích mà tụ tập lại, đối mặt với nguy hiểm, tự nhiên sẽ không ở lại chịu chết. Điều bất ngộ, người đeo mặt nạ đồng xanh đâu rồi? Thấy Hắc Tử và những người khác không chút do dự rời đi, Kim Tương Ngọc cũng không trách họ, mà nhìn Điêu Bất Ngộ đang đứng một bên không theo Hắc Tử và những người khác rời đi hỏi. "Không biết, không thấy." Điêu Bất Ngộ lắc đầu nói. "Tên con này." Kim Tương Ngọc chửi rủa một tiếng, nói với Điêu Bất Ngộ, "Ngươi cũng mau đi khỏi mật đạo đi, ở lại đây chỉ có chết." "Trưởng quỹ ngươi thì sao?" "Ta lát nữa sẽ đi." "Ồ, được." Điêu Bất Ngộ gật đầu, cũng chui vào mật đạo. Thấy mọi người đã rời đi, Kim Tương Ngọc do dự một chút, dậm chân một cái, đi ra khỏi bếp. "Ối, chuyện gì vậy? Hình như ta quên cái châm cài tóc trong phòng rồi đến sảnh." Kim Tương Ngọc giả vờ như không có chuyện gì, đi về phía lầu 2. Trưởng quỹ Chu Hoài An thấy Kim Tương Ngọc, vừa mở miệng. Đối diện, mắt Giả Đình lóe lên hung quang, lên tiếng, "Đậu thủ, đừng để đốc công đợi lâu." "Vâng." Lộ Tiểu Xuyên, Tào Thiêm hai người đã xông lên, trường đao xuất vỏ, đao quang lóe lên, chém về phía Khâu Mạc Nôn và những người khác. Chu Hoài An vừa định đậu thủ, bên kia Giả Đình cũng đã ra tay. Vọt người lên, năm ngón tay xuề ra, chiêu thức tàn độc hung ác, trực tiếp nhắm vào yếu huyệt của Chu Hoài An. Soảng. Kiếm phong xuất vỏ, Chu Hoài An một kiếm đâm ra, kiếm quang lướt đi, nên đón. Bùm, bùm, bùm. Bàn ghế bay tứ tung, trong khách điếm lập tức loạn thành một đoàn. Kim Tương Ngọc không thèm để ý, chỉ vội vàng đi về phía lầu 2. Nào ngờ, nàng vừa lên lầu, đã thấy Trung Tú đang nằm sấp trên lan can lầu 2, say sưa xem cuộc chiến bên dưới. "Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn ở đây xem náo nhiệt? Người của Đông Sưởng đã bao vây khách điếm rồi, mau đi theo ta." Kim Tương Ngọc ba bước hai bước xuống tới, túm lấy Trung Tú, sốt ruột thúc giục. "Ngươi tự đi đi, đang hay mà." Trung Tú kinh ngạc nhìn Kim Tương Ngọc một cái, thân hình lại bất động, xua tay nói. Kim Tương Ngọc không ngờ lại không trốn qua mật đạo, mà lại đến tìm hắn, điều này khiến Trung Tú có chút kinh ngạc. "Ngươi thấy Trung Tú không động đậy, Kim Tương Ngọc tức giận cực độ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Kim Tương Ngọc giận dữ nói. "Thôi vậy, không đi thì không đi, lát nữa ta không có thời gian quản ngươi đâu." Trung Tú bất lực lắc đầu, hắn mà không ra tay nữa, bảo nội lực của hắn sẽ bị Chu Hoài An và những người khác chém chết mất. Một bước ra, cả người đã từ lầu 2 nhảy xuống, rơi vào giữa trận. Thân hình lắc lư, như quỷ mị xuyên qua, chỉ nghe len ken một tràng tiếng vang. Nhìn lại trong trận, hai nhóm người vừa rồi còn chém giết nhau đã hoàn toàn tách ra, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy, binh khí trong tay Lộ Tiểu Xuyên, Tào Thiêm, Hạ Hổ và những người khác, vậy mà đã hoàn toàn gãy nát. Bọn họ là của ta, dám động thủ, ta đánh cho các ngươi đầu chọc cũng ra sẹo. Trung Tú mắt lộ hung quang, nói với Hạ Hổ và những người khác một câu, quay đầu nhìn ba người giả định. Hốt các ngươi, chắc là có thể tăng thêm 10 năm công lực nhỉ. Ba người giả định sắc mặt nghiêm trọng. Ngươi là ai? Dám đối đầu với Đông Sưởng ta? Bây giờ giúp chúng ta bắt Chu Hoài An, ta còn có thể bẩm báo đốc công, cho ngươi gia nhập Đông Sưởng cũng không sao. Vừa rồi động tác của Trung Tú, ngay cả giả định cũng không nhìn rõ, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, đã bị đánh lui. Binh khí trong tay Lộ Tiểu Xuyên và Tào Thiêm càng bị bẻ gãy một cách thô bạo. Nhưng tinh nhuệ hắc kỵ đã bao vây Long Môn khách điếm, tuy hắn trong lòng kinh hãi võ công của Trung Tú, cũng không hề sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng bắt Chu Hoài An và những người khác, để đốc công không phải đợi lâu, nếu không sẽ trách tội mấy người họ, nên mới lên tiếng chiêu mộ Trung Tú. Chương 49, thần vị thấy ta cũng phải cúi đầu, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 49, thần vị thấy ta cũng phải cúi đầu, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Trung Tú nhìn giả đỉnh, dường như trên đầu hắn hiện ra một dấu chấm than thật lớn. Ngài có muốn gia nhập phe Đông Sưởng không? Điểm môi, Đông Sưởng quá nhỏ, không chứa nổi nhân tài như hắn. Hú hồ, lời của tên thái giám chết tiệt đó, ngươi bảo hai đứa trẻ trong giỏ trúc sau lưng Hạ Hổ ra, e rằng chúng cũng sẽ không tin. Chỉ giơ tay, hướng về phía giả đỉnh và những người khác mà ấn nhẹ. Thiên Tuyệt Địa Diệt đại tẩu hồn thủ. Ngươi thấy động tác của Trung Tú, ba người giả đỉnh, Tào Thiêm, Lộ Tiểu Xuyên sắc mặt trầm xuống, định ra tay. Nhưng giây tiếp theo, Chu Hoài An, Khâu Mạc Ngôn và những người khác, cùng với Kim Tương Ngọc vừa từ lầu trên nhảy xuống đều đồng tử co rút, trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy ba người giả đỉnh vừa rồi còn đứng yên lành, sau khi thốt ra một chữ, sắc mặt ba người đột nhiên trở nên trắng bệch, toàn thân huyết đục như bị hút khô. Ba tên thái giám đầy sức sống, đột nhiên trở nên khô héo và tiểu tụy, như chúng ta, lắc lư vài cái, ngã xuống. Đây là võ công gì? Khoảnh khắc này, Chu Hoài An và những người khác đều kinh hãi động dung, sợ hãi nhìn về phía Trung Tú đang đứng đó với mặt nạ dữ tợn che phủ, nhìn ánh mắt của hắn, như đang nhìn thấy quỷ dữ đòi mạng. Thủ đoạn như vậy, thật sự là kinh thiên động địa, không thể tin nổi. Tuy nhiên, điều khiến họ kinh hãi hơn lại ở phía sau. Liền thấy ba người giả đỉnh vừa ngã xuống, Trung Tú năm ngón tay dựng lên, một luồng hút lực bao phủ ba người, kéo họ bay đến trước mặt Trung Tú. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Chu Hoài An và những người khác, xương cốt ba người phát ra một tiếng giòn tan, như bị một bàn tay vô hình to lớn vò thành một cục, liên tục ép chặt, cho đến khi bàn tay Trung Tú phủ lên, bột màu xám trắng bay tán loạn, quần áo trống rông rơi xuống đất. Trong khách điếm, chết lặng. Chứng kiến cảnh tượng này, Hạ Hổ và những người khác chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, da đầu như muốn nổ tung, lông tóc dựng đứng toàn thân. Hắn rốt cuộc là người hay quỷ? Biến ba người sống sờ sờ, trong chớp mắt hút thành bột, chỉ còn lại quần áo. Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả những con quỷ dữ ăn thịt người trong truyền thuyết. Ngay cả Kim Tương Ngọc lúc này cũng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt kinh hãi. Trung Tú quay đầu lại, một đôi mắt đen kịt lướt qua mấy người, khiến họ toàn thân run rẩy. Một khí chất tà dị, bá đạo xuất hiện trên người Trung Tú, dường như tràn đầy ma lực khó tả, khiến người ta kinh hãi. Ngoài Long Môn khách điếm, giả đình bọn họ quá chậm rồi. Giọng nói âm nhu từ trong xe ngựa truyền ra, khiến những người xung quanh sắc mặt căng thẳng. Tiếng còi vang lên, hàng trăm tinh nhuệ hắc kỵ như nhận được mệnh lệnh, kẹp bụng ngựa, phóng ngựa phi nước đại, tháo nỏ đeo bên hông, nhắm vào Long Môn khách điếm, ấn cơ quan. Bù bù bù, mũi tên bao phủ, những mũi tên nỏ mạnh mẽ xuyên thủng tấm gỗ của Long Môn khách điếm, mũi tên bay tán loạn. Giây tiếp theo, một tiếng gầm dài như xé mây xé đá từ trong khách điếm truyền ra. Một bóng người từ trong Long Môn khách điếm xông ra, trên mặt che phủ mặt nạ đồng xanh dữ tợn, ăn mặc kỳ dị, khí chất tà mị. Dưới mặt nạ, đôi mắt đó quét qua, bàn tay giơ lên, hút công đại pháp. Trong chớp mắt, gió cuồn cuộn cát vàng, lực hút xuất hiện từ hư không, như một lô đen nuốt chửng vật vật, kéo theo hàng trăm tinh nhuệ hắc kỵ xung quanh, hướng về phía bóng người tà mị đó. Mặc dù ra sức quá roi, chiến mã dưới thân cũng chỉ có thể hí vang kéo theo hắc kỵ trên lưng bị kéo đi. Bắn tên, bắn chết hắn. Có hắc kỵ lên tiếng, kéo nỏ. Mưa tên bắn ra, nhưng chưa kịp bắn trúng trước người đó, những mũi tên được chế tạo tinh xảo, ngay cả thép tinh cũng có thể xuyên thủng, vậy mà lại trực tiếp vỡ vụn. Giây tiếp theo, lực hút lại tăng lên. Phụt 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 hàng trăm tinh nhuệ hắc kỵ, toàn thân máu huyết đều bị hút ra ngoài, trong tiếng kêu rên thảm thiết, huyết nhục khô héo. Đợi cuồng phong hơi yếu đi, trong cát vàng của quận, bóng người đeo mặt nạ đồng xanh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Xung quanh lại đã chất đống vô số xương trắng đáng sợ, xương ngựa, xương người. Đây là thủ đoạn gì? Cảnh tượng này khiến những tinh nhuệ hắc kỵ khác đều biến sắc kinh hãi. Trong xe ngựa, rèm châu bén lên, để lộ người bên trong, lông mày kiếm sắc bén, mặt mũi tuấn tú. Nhưng chính khuôn mặt này, trên mặt lại như bôi một lớp vôi tường, trắng bệnh đáng sợ, không có chút huyết sắc nào, đặc biệt hai má bôi son, toàn thân toát ra một luồng khí lạnh lẽo, như một con rối giấy để chôn cất. Người này chính là Đông Sưởng đốc công Tào Thiếu Khâm, người đang nắm giữ quyền hành trong triều, nắm giữ quyền sinh sát, dưới một người trên ba người. Ngay cả với võ công của Tào Thiếu Khâm, cũng chưa từng thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy. Hắn nheo mắt lại, lạnh lẽo nói, giả thần giả quỷ, cho dù là thần, thấy ta cũng phải cúi đầu, là quỷ, cũng phải hồn phi phách tán. Vừa dứt lời, hắn đã vọt người ra ngoài, Tào Thiếu Khâm có thể ngồi lên vị trí Đông Sưởng đốc công, lại càng nắm giữ quyền hành trong triều, một thân võ công cũng là đỉnh cấp đương thời, há là người nhát gan, hắn lòng cao khí ngạo, cảnh tượng vừa rồi tuy quỷ dị đáng sợ, nhưng hắn chỉ cho rằng đối phương đang giả thần giả quỷ. Tuy nhiên, có thể khiến hắn cũng không nhìn ra hư thực, cũng có vài thủ đoạn. Vọt người ra ngoài, một tay đoạt lấy trường đao của thuộc hạ, cổ tay khẽ rung, trường đao bằng thép tinh xảo vỡ vụn từng tấc, bắn về phía Trung Tú. Đồng thời, thanh trường kiếm hắn cầm trong tay phải đã xuất vỏ, kiếm quang lóe lên, kiếm thế vừa lên, liên miên bất tuyệt. Dưới chiếc mặt nạ đồng xanh dữ tợn, đôi mắt tà dị lóe lên. Cánh tay giơ lên, năm ngón tay xuề ra, ấn về phía những lưỡi dao gãy đang bắn tới. Tử quang chợt lóe, một tràng tiếng nổ liên tiếp, hàng chục lưỡi dao gãy trực tiếp vỡ vụn, những mảnh vỡ nhỏ bằng móng tay rơi trên tấm bảng, hiện ra màu tím. Đồng tử co rút, Tào Thiếu Khâm sắc mặt nghiêm trọng, kiếm quang đổ xuống, sát khí bùng lên. Giây tiếp theo, hắn lại biến sắc, khuôn mặt vốn trắng bệnh đáng sợ, dường như có thể nhìn thấy cả mạch máu đang chảy bên trong. Chỉ vì hắn kinh hãi phát hiện, trên thân kiếm đã có thêm một đôi tay. Một đôi bàn tay năm ngón thon dài, dường như tràn ngập ma lực khó tả. Từ đôi bàn tay này, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ vết chai sờn nào, như thể chưa từng cầm binh khí. Nhưng chính đôi bàn tay này, chỉ cần đặt trên thân kiếm của Tào Thiếu Khâm, khẽ bóp nhẹ, khẽ động, thân kiếm đã vặn vẹo thành hình xoắn ốc, rồi lại vươn về phía trước, trường kiếm vỡ tan. Tào Thiếu Khâm mặt lộ vẻ kinh hãi, lùi lại phía sau. Trung Tú cũng xông lên, một người đuổi một người lùi, lướt ngang vài trượng. Giết! Tào Thiếu Khâm giận dữ quát một tiếng, hai tay giơ lên, con ngón tay thành chảo, hung hăng chộp lấy cánh tay Trung Tú, trên ngón tay lóe lên ánh sáng như kim loại. Ừm. Trung Tú mí mắt khẽ động, giây tiếp theo, bàn tay trực tiếp phủ lên mặt Tào Thiếu Khâm. Hốt công đại pháp. A, Tào Thiếu Khâm miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hai tay túm lấy cánh tay Trung Tú, nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, cũng không thể gỡ bàn tay đó ra khỏi mặt mình. Da mặt hắn như mặt nước phập phồng, gân xanh nổi lên, như thể toàn thân huyết đục đều đang đổ về phía đầu, hóa thành tinh hoa huyết đục tinh tuần nhất, bị bàn tay đó hút lấy. Chương 50, khách điểm không tệ, đốt lên lửa sẽ rất mạnh, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 50, khách điểm không tệ, đốt lên lửa sẽ rất mạnh, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Trong chớp mắt, toàn thân Tào Thiếu Khâm đã teo tóp lại, da thịt như cây khô, xương cốt toàn thân phát ra tiếng nổ. Theo tiếng kêu thảm thiết cuối cùng không giống tiếng người từ miệng hắn phát ra, cả người hắn đã co lại bằng lòng bàn tay, bột màu xám trắng bay tán loạn theo gió. Đốc công, cách đó không xa, hàng trăm tinh nhuệ hắc kỵ nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, nhìn với vẻ mặt điên loạn, như thấy quỷ, tràn đầy kinh hãi. Đến lượt các ngươi rồi. Phất tay vứt bỏ quần áo của Tào Thiếu Khâm, Trung Tú khẽ nói với hàng trăm tinh nhuệ hắc kỵ cách đó không xa. Cắt vàng cuộn cuộn, gió rít đảo. Trên sa mạc, một bóng người phi nhanh về phía Long Môn khách điếm. Cái này phi nhanh đến ngoài Long Môn khách điếm, thấy cảnh tượng trước mắt, lại nghẹt thở. Trước mắt, hàng trăm bộ xương trắng chất thành núi, cắt vàng tràn qua, đã vùi lấp gần hết. Khốn nạn! Kim Tương Ngọc bị cảnh tượng vị dị đáng sợ này làm cho toàn thân lạnh ngắt, hồi lâu mới hoàn hồn, nhưng không thấy bóng dáng Trung Tú, nàng cắn môi, quay người đi về phía Long Môn khách điếm. Long Môn khách điếm vốn đã cũ nát, nay càng thêm lỗ chỗ, cắm đầy cung nỏ mũi tên, gió thổi qua, cánh cửa rách nát lung lay theo gió, phát ra âm thanh nặng nề. Một bóng người đang cầm một thứ gì đó, chạy qua chạy lại trong khách điếm. Kim Tương Ngọc mặt mừng rỡ, ba bước hai bước chạy vào khách điếm, sau đó mặt tối sầm, chống nạnh mắng, ngươi tên con này, muốn làm gì khách điếm của cô nương ta? Trong ngữ khí lại có một niềm vui khó tả. Ừm. Bóng người đang bận rộn nghe thấy tiếng nói phía sau, quay đầu lại, để lộ chiếc mặt nạ đồng xanh dữ tợn đang đeo trên mặt. Giết người phóng hỏa. Giết người xong đương nhiên phải phóng hỏa rồi. Trung Tú hiển nhiên nói. Phóng hỏa ngươi lại muốn đốt Long Môn khách điếm của ta sao? Kim Tương Ngọc bước tới. Ta cũng không muốn, nhưng tìm khắp nơi, thật sự không có gì để đốt, chỉ có khách điếm này trông khá tốt, đốt lên chắc sẽ rất rực rỡ. Trung Tú nói. Kim Tương Ngọc trợn mắt trắng dã, hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn đốt cũng được, nhưng nàng còn chưa nói xong, đã thấy Trung Tú đột nhiên ném ngọn đuốc trong tay xuống, ngay sau đó ẩm lửa lập tức lan rộng khắp nơi. Mau chạy đi. Trung Tú chạy ra ngoài Long Môn khách điếm, khi đi ngang qua Kim Tương Ngọc đang sững sờ, còn không quên nhắc nhở một câu. Tên khốn này, người chờ ta. Kim Tương Ngọc hoàn hồn, đội vàng quay người chạy theo sau Trung Tú. Phía sau, Long Môn khách điếm bị ngọn lửa bốc cháy nuốt chửng, rất nhanh phát ra một tiếng ầm vang, cả khách điếm sụp đổ thành một đống đổ nát. Ngọn lửa vẫn đang cháy, phát ra tiếng lách cách. Trung Tú bỗ tay, mãn nguyện gật đầu. Cháy thật rực rỡ. Hắn bình phẩm một câu. Người đốt khách điếm của ta rồi, ngươi bảo lão nương sau này đi đâu? Kim Tương Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Đổi bên thôi, ngươi trước đây không phải đã có ý định này rồi sao? Trung Tú thản nhiên nói. Ngươi nghe thấy rồi hả? Tình cờ thôi. Vậy chúng ta đến nơi khác mở một Long Môn khách điếm nữa. Tại sao lại là chúng ta? Ngươi không đi cùng ta sao? Ngươi đi đâu? Vậy ta đi cùng ngươi cũng được. Nơi ta đi ngươi không đi được, sau này đừng bán thịt thập lương nữa. Mặt trời đỏ nghiêng về tây, kéo dài hai bóng người, có tiếng chuông lạc đà từ xa vọng lại, cùng tiếng mắng chửi bốc lửa của nữ nhân. Lam Tinh. Một lỗ đen đột nhiên xuất hiện, từ bên trong phun ra một bóng người. Đội nó lá, áo tròn đen, mặt che chiếc mặt nạ đồng xanh dữ tợn. Tháo mặt nạ và nón lá xuống, ném sang một bên, Trung Tú một bước phi đến ghế sofa, nằm bật xuống, núp ních vài cái, phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái. Sau khi rời Long Môn khách điếm, hắn không đi theo Kim Tương Ngọc, mà ở lại sa mạc, tiếp tục hút công lực, sau khi gần như quét sạch đám mã phỉ trong sa mạc, đợi đến khi có thể quay về, hắn mới xuyên không trở lại. Mỗi lần xuyên không, công lực của hắn lại tăng lên gần trăm năm, trong đó phần lớn công lao phải kể đến Tào Thiếu Khâm và tinh nhuệ hắc kỵ của hắn. Hàng trăm tinh nhuệ hắc kỵ cùng với Tào Thiếu Khâm, cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, đã trực tiếp giúp hắn tăng thêm gần 30 năm công lực. Bồ câu lâu như vậy, cảm giác lương tâm cũng bị dày vò. Lẩm bẩm một câu, Trung Tú thay quần áo, tắm rửa sảng khoái, rồi mở máy tính, một ý niệm cứ gọi ra giao diện của Chu Thiên video mạng. Chỉ thấy, dưới video cuối cùng của hắn, một mảnh than khóc. Giang Tiểu Ngư, tiền bối Trung Thần Tú biến mất ngày thứ 15, nhớ ngài. Vi Tiểu Bảo, tiền bối Trung Thần Tú biến mất ngày thứ 15, nhớ ngài. Loan Loan, lâu như vậy không cập nhật, tiền bối Trung Thần Tú sẽ không sau này không cập nhật nữa chứ? Trương Tam Phong, tiền bối Trung Thần Tú có lẽ là tiên nhân trong truyền thuyết, trên trời một ngày, dưới đất một năm, nếu thật vậy, vậy nếu tiền bối Trung Thần Tú muốn nghỉ vài ngày, cũng không biết lao đạo còn có thể chờ đến khi cập nhật không. Khấu Trọng, bước đầu tiên xưng bá võ lâm, bắt đầu từ Dương Châu, 10 đại bang hội còn 5 cái, có lẽ đợi ta xưng bá võ lâm, bang hội của ta cũng có thể lên bảng xếp hạng của tiền bối Trung Thần Tú. Lục Tiểu Phụng, người phía trên, ý ngươi là, khi ta còn sống thì không xem được tiền bối Trung Thần Tú cập nhật nữa sao? Lệnh Hồ Sung, ta không sạch sẽ nữa rồi. Nhìn khu vực bình luận video đầy dây những lời thúc giục cập nhật của chúng sinh bản giới, Trung Tú gật đầu. Bồ câu mười mấy ngày rồi, đám giao hẹ à không, fan hâm mộ vẫn đáng yêu như vậy. Quyết định rồi, đợi vài ngày nữa, hắn sẽ cập nhật. Trước đó, phải ăn một bữa thật lớn. Nói thật, ở Long Môn khách điếm liên tục 3 bữa một ngày đều ăn thịt dê là một trải nghiệm như thế nào? Hơn nữa, điều khiến Trung Tú luôn cảm thấy khó hiểu là, trong sa mạc lẽ nào không có đồ ăn khác sao? Ở Long Môn khách điếm thì ngày nào cũng ăn dê quay, mấy ổ mã phỉ bị phá hủy cũng toàn là dê quay. Không ăn sao? Nói chung, đời này hắn không muốn chạm vào thịt dê nữa. Còn bánh bao? Bánh bao của Kim Tương Ngọc đó là thịt thập hương, hắn điên mới ăn thứ đó. Thịt thập hương là gì? Tôn Nhị Nương ban chính là thịt thập hương. Lẩm bẩm một lúc, Trung Tú thay quần áo, hưng phấn chạy xuống lầu, tìm một quán ăn. Mắt lướt qua, sắc mặt xanh mét. Ủy biết tại sao tìm đại một quán ăn nào cũng có dê quay nguyên con. Không ăn thịt dê, những món khác mỗi thứ một phần. Đóng thực đơn lại, Trung Tú quả quyết. Xin ngài chờ một lát. Cô bé phục vụ lén nhìn một cái, hai cái, ba cái, đợi Trung Tú ngẩng đầu nhìn lại, mới chợt hiểu ra, đỏ mặt túi đầu đội vàng đi ra ngoài. Ăn uống no nê, mang theo thức ăn đã đóng gói, Trung Tú ướt bụng, thong thả trở về nhà. Để đồ vào tủ lạnh, nằm vật ra giường, ngủ thiếp đi. Chương 51, 10 bảng xếp hạng mới, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 51, 10 bảng xếp hạng mới, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Trải qua 2 ngày ăn nhàn, Trung Tú, người tràn đầy tinh thần, mới bắt đầu dồn sức làm video kiểm kê mới. Đến ngày thứ 3, video kiểm kê mới đã được phát hành. Khi Trung Tú phát hành video kiểm kê mới, tất cả những người theo dõi hắn ở Chư Thiên Vạn Giới đều nhận được thông báo cùng một lúc. Trung Thần Tú mà ngươi quan tâm đã phát hành video mới. Đủ. Mau nhìn ta đã phát hiện ra điều gì. Ra ra, Trung Thần Tú tiền bối mà người quan tâm đã cập nhật rồi. Dòng phim hiếm hoi trong đời. Ta còn tưởng rằng, thật sự phải đợi đến khi tóc bạc trắng mới có thể nhìn thấy Trung Thần Tú tiền bối cập nhật. Thấy Trung Tú lại cập nhật, mọi người ở Chư Thiên Vạn Giới đều vô cùng phấn khích. Vội vàng mở video, bắt đầu phát. Kèm theo BGM quen thuộc, video bắt đầu. Kiểm kê thập đại kiếm khách của Chư Thiên Võ Hiệp thứ hạng không phân biệt trước sau, ai lên bảng đều dựa vào bản lĩnh. Thế giới Thiên Long, nhất tự vệ kiếm môn. Một nam tử diện mạo thanh tú, râu dài phất phơ, khi thấy video của Trung Tú, ánh mắt chợt sáng lên. Thập đại kiếm khách Chư Thiên. Ha ha, nhất định có ta chắc bất phàm, lần này nếu lên bảng, liền có thể vang danh Chư Thiên, để người trong võ lâm Chư Thiên vạn giới biết danh hiệu kiếm thần của ta. Người này chính là trưởng môn của nhất tự vệ kiếm môn, chắc bất phàm, người được giang hồ xưng tụng là kiếm thần. Thế giới Tiếu Ngạo, kiếm khí trùng tiêu đường. Từ khi Nhạc Bất Quần mời Phong Thanh Dương ra núi, trấn giữ Hoa Sơn phái, nơi này đã được đổi lại thành biển hiệu trước khi tranh chấp kiếm khí. Thấy Trung Tú cập nhật, Phong Thanh Dương đã theo dõi từ lâu, hớn hở mở ra. Thập đại kiếm khách Chư Thiên. Thật thú vị, không biết kiếm pháp của người trong võ lâm thế giới khác như thế nào. Phong Thanh Dương vuốt râu, hắn tự tin, với cảnh giới kiếm pháp của mình, nhất định có thể lên bảng kiểm kê thập đại kiếm khách này. Thế giới Lục Tiểu Phụng. Vạn Mai Sơn Trang. Tây Môn Suy Tuyết nhìn video, trong mắt tinh quang lóe lên. Thế giới Thần Điêu, thế giới Đại Đường Song Long, thế giới Vô Tình Kiếm, thế giới Bích Huyết Kiếm. Tất cả các kiếm khách ở Chư Thiên Vạn Giới đều bị thu hút bởi video kiểm kê mới nhất của Trung Tú. Thập đại kiếm khách Chư Thiên Võ Hiệp chi khoái kiếm A Phi. Video bắt đầu. Gió lạnh như lao, lấy đại địa làm tớt, coi chúng sinh như cá thịt. Vạn dặm tuyết bay, lấy trời xanh làm lò lửa, hòa tan vạn vật thành mặt trắng. Tuyết bay ngập trời, gió bắc gào thét. Một bóng người cô độc, đang bước đi trong tuyết lớn. Hắn mặc áo rất mỏng, đi rất chậm, rất vững vàng, cho dù nghe thấy tiếng xe ngựa, cũng không quay đầu lại. Hắn dầm tuyết, nước tuyết tan chảy, theo má chảy xuống cổ. Hắn vẫn thân thể thẳng tắp, băng tuyết, giá lạnh, mệt mỏi, lao lực, đói khát, vân vân, đều không thể khiến hắn khuất phục. Hắn có lông mày rậm, mắt to, môi mỏng, sống mũi thẳng tắp. Trên mặt mang theo sự bướng bỉnh, kiên định và lạnh lùng, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả bản thân hắn. Hắn trông rất trẻ, trên mặt mang vẻ non nớt, nhưng lại có một sức hút đặc biệt kỳ diệu, giống như thanh kiếm sắt bên hông hắn. Dùng kiếm sắt để hình dung, có lẽ không chính xác lắm. Nói đúng hơn, còn chưa thể coi là một thanh kiếm, chỉ là một thanh sắt dài hơn 3 thước. Trong tuyết bay ngập trời, thiếu niên từng bước tiến về phía trước. Thấy vậy, không ít người ở Chư Thiên Vạn Giới đặt câu hỏi. Thiếu niên này chính là khoái kiếm A Phi. Tuổi hắn mới lớn bao nhiêu? Sao có thể lên bảng thập đại kiếm khách Chư Thiên? E rằng võ công cũng không mạnh lắm đi. Thanh sắt bên hông hắn là kiếm. Cái này cũng có thể coi là kiếm. Có thể coi là kiếm khách. Lão phu học kiếm cả đời, cũng chưa từng thấy kiếm khách như vậy, hắn thậm chí không thể được gọi là kiếm khách, tùy tiện cầm một thanh sắt lên là có thể coi là kiếm khách rồi. Nhiều người nghi ngờ, thật sự là A Phi không chỉ quá trẻ, thậm chí ngay cả kiếm của hắn, trong mắt người ở chư thiên vạn giới, cũng không thể coi là một thanh kiếm. Video tiếp tục phát. Trong tuyết lớn, A Phi gặp tiểu lý thám hoa Lý Tầm Hoan trở về Trung Nguyên. Lý Tầm Hoan cũng nhìn thấy thiếu niên cô độc này. Hắn đẩy cửa xe ra, nói, lên xe đi, ta chở ngươi một đoạn. A Phi lại như không nghe thấy, vẫn chậm rãi mà vững vàng tiến về phía trước. Lý Tầm Hoan nói, ngươi là người điếc. Tay A Phi đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm bên hông, tay hắn đã lạnh đến trắng hơn cả thịt cá, nhưng động tác vẫn rất linh hoạt. Lý Tầm Hoan thấy vậy, cười nói, đã không phải người điếc, vậy lên uống chén rượu đi, một chén rượu không sao chứ. A Phi đột nhiên nói, ta không uống nổi. Ta mời ngươi uống. Không phải đồ ta tự mua, ta tuyệt đối không cần, không phải rượu ta tự mua, ta cũng tuyệt đối không uống. Lời ta đã nói đủ rõ chưa? Đủ rõ rồi. Được, ngươi đi đi. Lý Tầm Hoan nhìn hắn rất lâu, gật đầu nói, đợi đến khi nào ngươi mua được rượu, có nguyện ý mời ta một chén không? Được, ta mời ngươi. Lý Tầm Hoan cười, xe ngựa chậm rãi rời đi. Mọi người ở chư thiên vạn giới thấy đoạn đối thoại này. Đối thoại của bọn họ, không biết vì sao, lại cho ta một cảm giác kỳ lạ. Nói chuyện xúc tích như vậy sao? Không có khách sáo sao? Ví dụ như tại hạ ai đó, đã nghe danh từ lâu vân vân. Không nói lời thừa, ta thích rồi. Cảnh tượng chuyển đổi. A Phi đã đến trước một quán trọ, đứng trước cửa rất lâu, giống như một con sói cô độc rời khỏi bầy sói, lưu luyến sự ấm áp trong phòng, nhưng lại sợ hãi ngọn lửa chói mắt đó, vừa không muốn rời đi, vừa không dám xông vào trong phòng. Không lâu trước đó, Lý Tầm Hoan, người đã mời A Phi uống rượu, cũng ở trong quán trọ. Lúc này, không ít người trong quán trọ đã sợ đến mặt không còn chút máu, có người thậm chí sợ đến chui xuống gầm bàn. Điều họ sợ, đương nhiên không phải thiếu niên ngoài cửa, mà là hai người khác, hai người mặc áo bó sát màu đen tuyền. Bọn họ trông giống như được đúc ra từ một khuôn, chỉ có điều một người mặt trắng bệnh, một người mặt đen như than. Hai người này chính là Bích Huyết Song Xà. Bích Huyết Song Xà là cao thủ mới nổi ở vùng Hoàng Hạ, lòng dạ độc ác, ít người có thể sánh bằng. Tuy nhiên, những người thực sự biết quá khứ của Bích Huyết Song Xà, về cơ bản đều đã chết. Vì vậy, Gia Cát Lôi, người có biệt danh cấp phong kiếm trên giang hồ, đối mặt với hai người này, cũng mặt trắng bệnh. Đã là Bích Huyết Song Xà nhìn chúng bọn này, tại hạ không còn lời gì để nói, các ngươi cứ lấy đi đi. Gia Cát Lôi cắn răng nói. Vật trong bọc của hắn chính là bảo vật phòng ngự của Võ Lâm, Kim Tờ Giáp. Chương 52, kiếm của ta dùng để giết người, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 52, kiếm của ta dùng để giết người, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, bảo vật phòng thân của Võ Lâm, Kim Tờ Giáp. Mặc vào người đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Một bảo vật như vậy, chỉ vì Bích Huyết Song Xà nhìn chúng, Gia Cát Lôi dù có không nỡ, có đau lòng đến mấy, cũng phải cắn răng bỏ đi. Thế nhưng, vẫn chưa xong. Bạch Sa nói, ngươi nếu có thể bỏ một vòng trước mặt chúng ta liền thả ngươi đi, nếu không chúng ta không chỉ giữ lại gói đồ của ngươi, mà còn phải chặt đầu ngươi. Gia Cát Lôi sắc mặt khó coi, do dự rất lâu, đột nhiên nằm rạp xuống đất, bỏ một vòng quanh bàn. Gia Cát Lôi, người có biệt danh cấp phong kiếm nổi tiếng giang hồ, chỉ vì một câu nói của Bạch Sa, liền phải bỏ dưới đất như chó, đây là khí thế uy phong đến mức nào? Lý Tầm Hoan thấy cảnh này, khẽ nói, thì ra hắn đã thay đổi nhiều đến vậy, trách gì còn sống được. Tiếng hắn rất nhỏ, nhưng không thoát khỏi hai của Hắc Bạch Song Xà, cả hai cùng nhìn về phía hắn, nhưng hắn lại như không thấy, vẫn chuyên tâm vào động tác trên tay mình. Bạch Xà cười lạnh, thì ra còn có cao thủ ở đây, hai chúng ta lại không phát hiện. Hắc Xà mặt đầy dữ tợn, gói đồ là người ta tự nguyện tặng cho chúng ta, chỉ cần có người kiếm pháp tốt hơn chúng ta cũng tự nguyện tặng gói đồ cho hắn. Trong tay Bạch Xà không biết từ lúc nào đã có một thanh nhuyễn kiếm, kiếm quang chói mắt, yêu ngạo nói, đúng vậy, chỉ cần có người kiếm nhanh hơn chúng ta không chỉ tặng gói đồ này cho hắn, mà còn tặng cả đầu hắn. Ngay khi Bích Huyết Song Xà nói xong, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói, "Đầu các ngươi đáng giá bao nhiêu tiền?" Bóng người cô độc từ bên ngoài bước vào, áo quần và tóc hắn còn đóng băng, nhưng thân thể lại thẳng tắp, giống như một thanh kiếm. Trên mặt hắn vẫn cô độc như vậy, bướng bỉnh như vậy, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là thanh kiếm bên hông hắn. Thấy người này, sắc mặt Bạch Xà hơi đổi, cười gượng nói, "Câu nói vừa rồi là ngươi nói sao?" A Phi nói, "Phải." Bạch Xà nói, "Ngươi muốn mua đầu của ta?" A Phi nói, "Ta chỉ muốn biết nó đáng giá bao nhiêu tiền." Hay nói cách khác, ngươi nguyện ý bỏ ra bao nhiêu tiền để mua đầu của chính ngươi? Bạch Sa ngây người, nói, bán cho chính ta. A Phi nói, đúng vậy, gói đồ đó không có ích với ta, ta cũng không muốn cái đầu xấu xí của ngươi. Mắt Bạch Sa hơi híp lại, trầm giọng nói, xem ra ngươi muốn so kiếm với ta. Hắn tuy là hỏi, nhưng ngữ khí lại khẳng định. A Phi nói, phải. Bạch Sa cẩn thận đánh giá hắn mấy lần, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, đây quả thực là một câu chuyện cười lớn. Trong mắt A Phi lộ ra chút nghi hoặc, tâm tư thuần phát hoàn toàn không hiểu tên này đang cười gì. Cẩn thận suy nghĩ, lời mình nói hình như cũng không có gì đáng cười cả. Nếu có một người, một thiếu niên, bên hông treo một thanh sắt mà nói đến tìm ta so kiếm, ta cũng sẽ cười. Thiếu niên này thật sự là một kiếm khách sao? Bích Huyết Song Xà này lại khiến cao thủ có danh hào trong video phải hai tay dâng bảo vật, chỉ vì một câu nói, liền phải bỏ dưới đất như chó, nhất định là kẻ hung danh hiển hách, thiếu niên này dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào thanh sắt bên hông hắn. Nói không chừng, thiếu niên này cũng giống như Lâm Bình Chi trong bảng xếp hạng trước, là sau này mới thực sự học được kiếm pháp lợi hại cũng không chừng. Có lý, chẳng lẽ là vị nam tử trước đó mời hắn uống rượu đã cứu hắn? Ta nghĩ là vậy, dù sao nhìn khí chất của nam tử này, liền biết không phải người bình thường. Mọi người ở chư thiên vạn giới, thấy A Phi lại tìm Bạch Xà so kiếm, bàn tán xôn xao. Tuy bọn họ không biết võ công của Bích Huyết Song Xà thế nào, nhưng bọn họ biết, phàm là người có thể nổi danh trên giang hồ, đều tuyệt đối không phải tầm thường. Thế nhưng người được gọi là cấp phong kiếm này, chỉ vì một câu nói của Bích Huyết Song Xà, liền vứt bỏ tôn nghiêm, tất nhiên là vì sợ hãi, có thể khiến người giang hồ có danh hào cũng phải sợ hãi đến mức vứt bỏ tôn nghiêm. Võ công của Bích Huyết Song Xà, không cần đoán cũng biết, tuyệt đối phi phàm. Video tiếp tục phát. Trong khung hình, tiếng cười của Bạch Sa ngừng lại, hắn nhàn nhạt nói, cái đầu này của ta, ngàn vàng không bán. A Phi tin là thật, lắc đầu nói, ngàn vàng. Nhiều quá, ta chỉ cần 50 lượng là đủ rồi. Bạch Sa ngây người nhìn A Phi, tên này dường như không phải đang đùa với mình, hắn rất nghiêm túc. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào thanh kiếm bên hông A Phi, hắn lại không nhịn được cười, được, chỉ cần ngươi có thể làm theo ta như vậy, không sai một ly, ta sẽ cho ngươi 50 lượng. Chỉ thấy hắn bút kiếm, kiếm quang lóe lên, xuyên qua cây nến, nhưng cây nến không có gì bất thường. Đang lúc mọi người cảm thấy kỳ lạ, cây nến đột nhiên chia thành 7 khúc, chỉ thấy kiếm quang của hắn lại lóe lên, 7 khúc nến liên tiếp bị xuyên vào kiếm, khúc nến cuối cùng, ngọn lửa nến vẫn còn cháy. Thì ra hắn vừa nãy một kiếm đã cắt cây nến thành 7 khúc. Kiếm nhanh quá. Tùy tiện một kiếm, từ ống nhìn trời, kiếm pháp của Bạch Sa tuyệt đối không tầm thường, rất mạnh. Chẳng trách có thể có uy phong như vậy. Ta thậm chí còn không nhìn rõ hắn đã xuất mấy kiếm. Nếu là người, chẳng phải cũng đã bị đâm 7 lỗ máu sao? Giết một người, chỉ cần một kiếm. Thấy kiếm của Bạch Sa, không ít người ở Chư Thiên Vạn Giới hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nói: "Kiếm của Bạch Sa quá nhanh, nhanh đến mức không ít người thậm chí còn không nhìn rõ, chỉ có thể thấy kiếm quang lóe lên. Kiếm nhanh như vậy, nếu dùng để đâm người, e rằng trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng cổ họng người ta. Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi, Bạch Sa này không giết hắn, mà là thu hắn làm đệ tử?" Bảng xếp hạng là khoái kiếm A Phi, kiếm của Bạch Sa nhanh đến vậy, e rằng thiếu niên này chính là do duyên phận, ngược lại bái sư dưới trướng Bạch Sa này, học được khoái kiếm. Bọn họ nhao nhao phỏng đoán. Tiếp tục xem. Trong cung hình, Bạch Sa nhìn A Phi, yêu ngạo nói, một kiếm này của ta, còn có thể coi là nhanh không? A Phi mặt vô cảm nói, rất nhanh. Bạch Sa cười dữ tợn, ngươi thì sao? A Phi nói, kiếm của ta không dùng để gọt nến. Bạch Sa tưởng hắn sợ rồi, cười lạnh nói, vậy thanh đồng nát bên hông ngươi dùng để làm gì? A Phi đột nhiên động, hắn nắm chuôi kiếm, nhàn nhạt nói, kiếm của ta chỉ để giết người. Bạch Sa không nhịn được cười thành tiếng, giết người? Cái thứ đồng nát của ngươi có thể giết được tiếng không? A Phi nói, có thể giết ngươi. Chữ ngươi này vừa nói ra, kiếm của hắn đã đâm ra. Không ai nhìn thấy hắn xuất kiếm như thế nào. Đột nhiên, khi nhìn lại, thanh kiếm đã xuyên thủng cổ họng Bạch Sa. Nhanh quá, hắn làm thế nào vậy? Không có máu chảy ra, bởi vì máu còn chưa kịp chảy xuống. Chương 53, đa tình kiếm khách, vô tình kiếm, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 53, đa tình kiếm khách, vô tình kiếm, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Hắn xuất kiếm lúc nào? Thì ra chúng ta đều nhìn lầm rồi, đó thật sự là một thanh kiếm. Một thanh kiếm có thể giết người? Làm sao có thể? Ta thậm chí còn không thấy hắn xuất kiếm như thế nào. Mọi người ở Chư Thiên Vạn Giới chấn động, nếu nói khoái kiếm của Bạch Sa, tuy không ít người bọn họ cũng không thể nhìn rõ, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn thấy kiếm quang lóe lên. Thế nhưng A Phi xuất kiếm, bọn họ lại ngay cả kiếm quang cũng không thấy, dường như kiếm phong vốn đã xuyên thủng cổ họng Bạch Sa. Nhanh, quá nhanh. Chỉ một kiếm, liền khiến bọn họ kinh hãi động dung. Video tiếp tục phát, sau khi A Phi một kiếm giết chết Bạch Sa, Gia Cát Lôi sợ chuyện hôm nay truyền ra, ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, liền muốn lén đánh lén A Phi, nhưng bị Lý Tầm Hoan giết chết. Sau đó hai người kết bạn cùng đi. Cảnh tượng chuyển đổi, Lý Tầm Hoan gặp chuyện, A Phi đi hỗ trợ, lại bị Thiết Địch Tiên Sinh an toán, trọng thương, được Lâm Tiên Nhi, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân võ lâm cứu rút. Trong quá trình này, vì được Lâm Tiên Nhi chăm sóc, A Phi đã yêu nàng. Hoa, quả nhiên không hổ là đệ nhất mỹ nhân võ lâm, đẹp quá. Đẹp quá. Ta cảm giác ta yêu nàng rồi. Trái tim ta đang đập thình thịch. Thấy Lâm Tiên Nhi chăm sóc A Phi trong khung hình video, không ít người ở Chư Thiên Vạn Giới đều ghen tị, bị vẻ đẹp của Lâm Tiên Nhi làm say đắm. Cảnh tượng lại thay đổi. A Phi say đắm Lâm Tiên Nhi, nhưng không thể có được nàng, lần đầu tiên hắn nếm trải sức mạnh của tình yêu, có thể khiến một người không còn cầm kiếm được nữa, mượn rượu giải sầu. Ngay khi A Phi thất ý, hắn gặp Kinh Vô Mệnh, người cũng dùng khoái kiếm. Một A Phi không cầm nổi khoái kiếm, đương nhiên không phải đối thủ của Kinh Vô Mệnh, hắn bại dưới kiếm của Kinh Vô Mệnh. Thấy A Phi thảm hại như vậy, Kinh Vô Mệnh thất vọng cực độ, khinh thường không giết hắn. Kim Tiền Bang lại xuất hiện. Khoái kiếm của Kinh Vô Mệnh này cho ta cảm giác thậm chí không kém A Phi, có thể lên bảng thập đại bang hội của Trung Thần Tú Tiền Bối, Kim Tiền Bang quả nhiên cao thủ như mây. Mọi người ở Chư Thiên Vạn Giới thấy kiếm của Kinh Vô Mệnh trong khung hình đều kinh ngạc vô cùng. Bọn họ phát hiện khoái kiếm của Kinh Vô Mệnh lại cũng nhanh đến kinh người, không kém A Phi trước đó. Đáng tiếc A Phi lại vì thất ý say rượu như bùn, không thể nhìn thấy một trận đối đầu đặc sắc. Người đa tình khi xuất kiếm lại vô tình. Cảnh tượng thay đổi, Lý Tầm Hoan cuối cùng cũng vạch trần âm mưu của Bách Hiểu Sinh và những người khác, cũng chứng minh Lâm Tiên Nhi mới là Mai Hoa Đạo thực sự. Nhưng A Phi vẫn không muốn giết Lâm Tiên Nhi, tin rằng Lâm Tiên Nhi có thể sửa đổi và đưa nàng cùng ẩn cư. Thì ra đệ nhất mỹ nhân võ lâm này lại chính là Mai Hoa Đạo. A Phi yêu Lâm Tiên Nhi, lại cùng nàng ẩn cư. Ô ô ô, ta thật hâm mộ, ta cũng muốn cùng Lâm Tiên Nhi ẩn cư. Thấy đệ nhất mỹ nhân võ lâm Lâm Tiên Nhi lại chính là Mai Hoa Đạo, Chư Thiên Vạn chúng kinh ngạc không thôi, mà thấy A Phi cuối cùng lựa chọn cùng Lâm Tiên Nhi ẩn cư, nhiều người càng thêm hâm mộ. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến không ít người mặt xanh lè. Lâm Tiên Nhi bề ngoài dịu dàng thuần khiết, lại lén lút có gian tình với không ít người, thậm chí có thể gọi là dâm phụ, mà tất cả những điều này A Phi lại hoàn toàn không biết. Thậm chí Lý Tầm Hoan đến thăm A Phi sau khi phát hiện ra sự thật, nói cho A Phi biết sự thật, nhưng cũng không khiến hắn tin, ngược lại còn làm tổn thương tình bạn giữa hai người. Vừa nãy ai nói muốn cùng Lâm Tiên Nhi ẩn cư vậy? Đệ nhất mỹ nhân võ lâm được công nhận, lại là một dâm phụ. Lâm Tiên Nhi lén lút với bao nhiêu người sau lưng A Phi? Đáng sợ. Lờ mờ nhìn thấy một ngọn núi xanh. A Phi đáng thương quá. Lâm Tiên Nhi tuy xinh đẹp, nhưng tâm địa nàng lại độc như rắn giết. Mọi người ở Chư Thiên Vạn Giới thấy chân tướng của Lâm Tiên Nhi, những người vừa nãy còn hâm mộ A Phi, giờ phút này mặt đều xanh lè. Video tiếp tục phát. Cảnh tượng chuyển đổi. A Phi phát hiện Lâm Tiên Nhi và Thượng Quan Kim Hồng có quan hệ không rõ ràng, vẫn tin rằng Lâm Tiên Nhi có thể sửa đổi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thất vọng, nàng lại một lần nữa trước mặt hắn nhìn về phía người khác, ném mình vào lòng người khác, A Phi lúc này mới cuối cùng tỉnh ngộ. Mà Kinh Vô Mệnh, vì chủ tử Thượng Quan Kim Hồng của mình chết, trở nên mất hồn mất vía, lơ mơ. Trong cung hình, Kinh Vô Mệnh ôm thi thể Thượng Quan Kim Hồng, bước ra ngoài. A Phi đột nhiên nói, ngươi không muốn báo thủ. Kinh Vô Mệnh không đáp lại, tiếp tục tiến về phía trước. A Phi cười lạnh, ngươi không dám. Bước chân Kinh Vô Mệnh đột nhiên dừng lại. A Phi nhìn Kinh Vô Mệnh nói, ngươi đeo kiếm bên hông, vì sao không dám xuất kiếm? Chẳng lẽ thanh kiếm của ngươi chỉ để trang trí ở đó? Kinh Vô Mệnh đột nhiên quay người lại. Thi thể đã rơi xuống, kiếm đã xuất. Kiếm quang lóe lên, đâm về phía cổ họng A Phi. Vẫn nhanh như trước đây, nhưng khi cách cổ họng A Phi nửa thước thì dừng lại, bởi vì thanh kiếm trúc trong tay A Phi đã đặt trước cổ họng Kinh Vô Mệnh một bước. Hắn nhìn Kinh Vô Mệnh, nói, kiếm của ngươi vẫn rất nhanh, nhưng không thể giết người, vì sao? Kiếm của Kinh Vô Mệnh rơi xuống. A Phi tiếp tục nói, bởi vì ngươi muốn chết hơn người khác, trong lòng cũng không còn sát khí, tự nhiên không thể giết người. Trong mắt Kinh Vô Mệnh, vốn dĩ đã cho tàn, lóe lên một tia bi thương, rất lâu sau sắc mặt mới ảm đạm xuống, khẽ gật đầu. A Phi lại nói, ngươi không giết được ta, ta lại có thể giết ngươi. Kinh Vô Mệnh nói, phải. A Phi nói, nhưng ta không giết ngươi. Kinh Vô Mệnh nói, ngươi không giết ta. A Phi nói, ta không giết ngươi, chỉ vì ngươi là Kinh Vô Mệnh. Mặt Kinh Vô Mệnh đột nhiên méo mó. Hắn đột nhiên nhớ ra câu nói này chính là khi hai người lần đầu gặp mặt, chính mình đã nói với A Phi, chỉ có điều vị trí của hai người hoàn toàn ngược lại. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại mấy câu nói này, trong mắt ẩn hiện ánh lửa. A Phi nhìn chằm chằm hắn rất lâu, nói, ngươi có thể đi rồi. Kinh Vô Mệnh nói, đi. A Phi gật đầu, ngươi đã cho ta một cơ hội, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Kinh Vô Mệnh không nói gì, quay người bỏ đi. A Phi nhìn bóng lưng Kinh Vô Mệnh, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Những đối xử đã phải chịu đựng trước đây, nguyên vẹn trả lại cho Kinh Vô Mệnh. Tâm nếu đã chết, chỉ có hai loại sức mạnh có thể khiến hắn tái sinh. Một là tình yêu, một là hận thù. A Phi dựa vào tình yêu, giờ đây, hắn dùng sức mạnh của hận thù để đánh thức khát khao sống của Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh bỏ đi, mang theo hận thù báo oán mà đi. Nhưng A Phi lại đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, hắn không cảm thấy một chút vui vẻ nào. Không hình chìm vào bóng tối, kiểm kê kết thúc. Thập đại kiếm khách Chư Thiên, thập đại kiếm khách Chi Khoái kiếm, A Phi thế giới đa tình kiếm khách vô tình kiếm, lý do lên bảng, một kiếm khách đa tình, quan tâm mọi tình nghĩa, nhưng kiếm pháp của hắn lại vô tình, sau khi trải qua phản bội, hắn cuối cùng cũng rửa sạch phàm trần, thoát thai hoang cốt, cuối cùng dùng kiếm gô đánh bại Kinh Vô Mệnh. Chương 54, cảm giác thua ngay từ cái tên, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Chương 54, cảm giác thua ngay từ cái tên, cầu hoa tươi, phiếu đánh giá. Thế giới vô tình kiếm. Ầm. Lâm Tiên Nhi, người được Võ Lâm công nhận là đệ nhất mỹ nhân, lúc này gần như điên loạn. Nàng tóc hai bù xù, điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh. Ban đầu, khi xem video kiểm kê thập đại kiếm khách của Trung Tú, sau khi mình xuất hiện, những bình luận của mọi người ở Chư Thiên Vạn Giới bị vẻ đẹp của nàng làm kinh ngạc. Lâm Tiên Nhi còn rất đắc ý thế, nhưng ai ngờ, tình tiết xoay chuyển, ngay sau đó lại trực tiếp phơi bày chân tướng của nàng. Khi nhìn thấy cảnh này, tay chân Lâm Tiên Nhi lạnh ngắt, nàng biết, mình xong rồi, nàng trên giang hồ đã hoàn toàn thối nát. Đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, lại là một dâm phụ mà ai cũng có thể có được. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, giang hồ Võ Lâm sau này, danh tiếng của nàng sẽ thối nát đến mức nào. Đối với Lâm Tiên Nhi mà nói, đây hoàn toàn là tai họa bất ngờ, khiến nàng không hề có chút phòng bị nào. Sau này nàng có thể vẫn dựa vào vẻ đẹp của mình để đổi lấy một nơi ở thân, nhưng dù vậy, cũng sẽ không có người giang hồ nào còn mê mẩn nàng nữa, nàng sẽ hoàn toàn trở thành một món đồ chơi. Mọi người ở Chư Thiên Vạn Giới đương nhiên không biết trạng thái gần như điên loạn của Lâm Tiên Nhi lúc này. Giang Tiểu Ngư, A Phi cuối cùng dùng kiếm gô đánh bại Kinh Vô Mệnh, có nghĩa là kiếm đạo của hắn đã lên một tầng cao hơn, thậm chí đã không còn bị vật ngoài ràng buộc. Lục Tiểu Phụng, A Phi còn rất trẻ, kiếm của hắn đã đạt đến cảnh giới này, người này thật sự là sinh ra bị kiếm. Trương Tam Phong, Chư Thiên Vạn Giới có những điều kỳ diệu mà chúng ta chưa từng thấy, võ học. Vi Tiểu Bảo, video của Trung Thần Tú Tiền Bối được phát ra, e rằng Lâm Tiên Nhi sẽ thảm rồi. Loan Loan, võ công bản thân không cao, chỉ dựa vào vẻ đẹp, Lâm Tiên Nhi này tùy gắt, nhưng so với thủ đoạn của truyền nhân từ hàng tinh trai, còn kém xa. Sư Phi Huyên, sau khi xem xong phần kiểm kê của A Phi, mọi người ở Chư Thiên bàn tán một lúc, tiếp tục xem video. Video tiếp tục phát. Kiểm kê thập đại kiếm khách của Chư Thiên võ hiệp, thập đại kiếm khách Chư Thiên chi kiếm ma độc cô cậu bạn. Khung hình sáng trở lại, kèm theo BGM hùng tráng, kiểm kê bắt đầu. Độc cô cậu bạn. Tên ngông cuồng quá. Cậu bạn. Độc cô. Hay cho tên này, đây là thiên hạ đệ nhất không còn đối thủ nữa sao? Bảng xếp hạng trước có một Đông Phương Bất Bại, giờ lại có một Độc Cô Cầu Bại, cao thủ bây giờ ngay cả tên cũng ngông cuồng như vậy sao? Mọi người ở Chư Thiên Vô Ngữ luôn cảm thấy bọn họ đã thua ngay từ khi đặt tên rồi. Thế giới tiếu ngạo. Khi nhìn thấy bảng kiểm kê thứ hai này, Phong Thanh Dương đột nhiên trợn to mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dâu cũng suýt chút nữa bị hắn giật đứt, nhìn chằm chằm vào video, hắn lẩm bẩm, độc cô cầu bại. Chẳng lẽ thật sự là vị tiền bối đã sáng tạo ra độc cô cửu kiếm đó sao? Hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục xem. Video tiếp tục phát. Trên vách đá trong một hang động, rêu phong bám đầy, dường như có khắc chữ, nhưng trong bóng tối lại không nhìn rõ. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh lửa bùng lên, dùng tay lau sạch rêu xanh, lộ ra ba hàng chữ, chữ rất nhỏ, nhưng lại ăn sâu vào vách đá, hẳn là được khắc bằng binh khí cực kỳ sắc bén. Hoành hành giang hồ hơn 30 năm, giết hết cửu nhân, đánh bại hết anh hùng, thiên hạ không còn địch thủ, chỉ có ẩn cư thâm cốc, lấy chim điêu làm bạn. Than ôi, cả đời cầu một địch thủ mà không thể có được, thật là tịch mịch vậy. Dưới cùng là chữ ký, kiếm ma độc cô cầu bại. Giết hết cửu nhân, đánh bại hết anh hùng, lấy chim điêu làm bạn. Hít một hơi khí lạnh. Cả đời cầu một địch thủ mà không thể có được. Đây là thiên hạ vô địch thật sao? Quá vô địch không có đối thủ nên chỉ có thể ẩn cư. Chỉ nhìn mấy hàng chữ này, liền khiến mọi người ở chư thiên vạn giới chấn động lớn. Một người mạnh đến mức cả võ lâm đều không tìm được một đối thủ, kiếm đạo đó phải đạt đến cảnh giới nào? Tuy chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi, nhưng cái khí phách vô địch tịch mịch, nhưng tìm một đối thủ mà không được đó, khiến bọn họ không tự chủ được mà nghĩ đến một từ. Cao sứ bất thắng hàn. Video tiếp tục phát. Khung hình chuyển đổi, đã đến một bệ đá trên vách núi. Giữa vách núi, cách mặt đất khoảng 5-60 mét, có một tảng đá dài khoảng 10 mấy mét, khắc hai chữ kiếm trùng. Bên cạnh hai chữ kiếm trùng, còn có hai hàng chữ nhỏ. Kiếm ma độc cô cầu bại đã vô địch thiên hạ, bèn chôn kiếm ở đây. Than ôi, quân hùng bỏ tay, trường kiếm vô dụng, sao mà bi ai? Độc cô cầu bại này quá vô địch, không tìm được đối thủ, sau khi ẩn cư lại chôn kiếm của mình ở đây. Trường kiếm vô dụng, đây là cảnh giới đến mức nào? Góc nhìn được phóng to, tảng đá trên kiếm trùng được di chuyển, lộ ra ba thanh trường kiếm, giữa thanh kiếm thứ nhất và thứ hai, còn có một tảng đá hình chữ nhật dài. Chỉ thấy thanh kiếm đầu tiên bên phải là một thanh lợi kiếm dài khoảng 4 thước, ánh sáng xanh lấp lánh, kiếm phong sắc bén kinh người. Bên cạnh còn khắc một hàng chữ: Linh lợi cương mãnh, vô kiên bất tồi, trước tuổi 20 dùng nó giao tranh với quần hùng há sóc. Góc nhìn dịch chuyển, vị trí của thanh kiếm thứ hai trống rỗng, không có gì, nhưng vẫn có một hàng chữ nhỏ: Tử vi nhuyễn kiếm, dùng trước tuổi 30, lỡ làm thương nghĩa sĩ bất tưởng, bèn bỏ xuống thâm cốc. Góc nhìn lại dịch chuyển, rơi vào thanh kiếm thứ ba. Đó là một thanh kiếm cùng dài hơn 3 thước, màu đen tuyền ánh lên kim loại, mũi kiếm hình bán nguyệt, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trước tuổi 40 dựa vào nó hoành hành thiên hạ. Khi mọi người ở chư thiên nhìn thanh kiếm cuối cùng, lại phát hiện đó lại là một thanh kiếm gỗ. Có video kiểm kê A Phi trước đó, trong lòng bọn họ mơ hồ đã đoán được. Quả nhiên, trên tảng đá bên cạnh kiếm gỗ khắc một hàng chữ: Sau tuổi 40, không bị vật chất ràng buộc, cỏ cây tre đá đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, dần tiến vào cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm. Xem xong cả 3 thanh kiếm, tuy trong video kiểm kê không có hình ảnh của độc cô cầu bại, thế nhưng thông qua 3 thanh kiếm này, cùng với những vết khắc trên đá khác nhau, mọi người ở chư thiên vạn giới dường như đều có thể phát họa ra một thân ảnh thiên tư tung hành, từ thanh niên cầm lợi kiếm thách thức thiên hạ, thành danh sau đó đổi dùng những kiếm, trung niên kiếm đạo tinh tiến, đổi dùng trọng kiếm, cuối cùng hoàn toàn vô địch, ẩn cư sơn gốc, kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới có cây tre đá đều có thể làm kiếm, nhưng lại không thể tìm được một đối thủ cô độc tịch mịch. Cả đời độc cô cầu bại, chỉ dựa vào 3 thanh kiếm này, vài hàng khắc đá đã được trình bày ra, khiến mọi người ở chư thiên vạn giới chấn động. Mặc dù trong video không có vị độc cô cầu bại này xuất hiện, nhưng ta lại dường như có thể thấy một kiếm khách tuyệt đỉnh vô địch thiên hạ. Cao sứ bất thắng hàn, kiếm đạo của vị tiền bối này đã đạt đến cảnh giới có cây tre đá đều có thể làm kiếm, cuối cùng chỉ có thể ẩn cư sơn cốc, lấy chim điêu làm bạn, phong thái như vậy, chỉ cần nghĩ đến, đã khiến người ta khao khát. Khoái kiếm A Phi trong bảng xếp hạng trước, cuối cùng chính là dùng kiếm gỗ đánh bại kinh vô mệnh, e rằng cuối cùng hắn cũng đạt đến cảnh giới tương tự với độc cô cầu bại đi. Đã lên kệ, cầu đăng ký đầu tiên, các đại lao yêu thích cuốn sách này, xin hãy ủng hộ nhiều hơn. Chương 55, có kẻ đã gần đến cảnh giới thần thông cầu đặt mua. Chương 55, có kẻ đã gần đến cảnh giới thần thông cầu đặt mua. Xem xong 3 thanh kiếm trong kiếm chủng, chúng sinh vạn giới đều không khỏi kinh ngạc. Họ dường như có thể hình dung ra được, độc cô cầu bại sau khi xưng hùng trong kiếm đạo, tìm không thấy đối thủ, cuối cùng chỉ có thể ẩn cư trong sơn cốc với nỗi cô liêu đến tận cùng. Nhất là đến cảnh giới thảo một chút thạch giai khả vi kiếm cuối cùng, càng khiến không biết bao nhiêu kiếm khách trên thế giới phải ngưỡng mộ. Tiếu ngạo giang hồ thế giới. Phong Thanh Dương trong lòng kích động, cũng vì mấy hàng chữ khắc trên đá trong video mà kinh ngạc trước cuộc đời của độc cô cầu bại. Vị tiền bối này, quả nhiên là người đã sáng tạo ra độc cô cửu kiếm. Cuối cùng ẩn cư trong sơn cốc, kết bạn với điêu. Đại đường song lòng thế giới. Cao Ly, một nam tử đang ngồi, một nam tử dung mạo cực kỳ xấu xí. Gương mặt hắn thon dài, ngũ quan bất kỳ cái nào lấy ra, đặt lên mặt người khác đều sẽ khiến người đó trở nên xấu xí vô cùng, nay lại dồn cả vào mặt hắn, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Cảm hướng ra ngoài, sống mũi cong bẹo dị thường to lớn, đôi mắt và miệng lại nhỏ bé, một mái tóc đen nhánh dài xõa ngang vai, che đi một vài phần không cân đối, hơi thiếu đi vài phần quái dị. Nam tử dung mạo xấu xí, khí chất lại như một công tử nho nhã này, chính là đại tông sư vang danh thiên hạ, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Kiếm ma độc cô cầu bại, phong thái như thế, chỉ hận không có duyên giao thủ với người. Phó Thải Lâm thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Đúng lúc hắn định tiếp tục xem, lại phát hiện thanh tiến độ lại sắp chạy hết. Tổng hợp 10 đại kiếm khách chư thiên, kiếm khách thứ 10, kiếm ma độc cô cầu bại, thần điêu thế giới lên bảng là vì một kiếm khách đã đánh bại quần hùng, vô địch thì cô đơn, nhưng lại tìm không được đối thủ, chỉ có thể ẩn cư trong sân gốc, kết bạn với điêu màn hình chìm vào bóng tối. Video tổng hợp kết thúc. Thế này là hết. Kỳ này chỉ tổng hợp có 2 người, tiền bối trung thần tú thật ngắn gọn. Chờ đợi hơn 10 ngày cuối cùng cũng chờ được tiền bối trung thần tú cập nhật, nhưng video lại ngắn như vậy. Phía sau còn 8 người, tiền bối trung thần tú làm một mạch luôn đi. Đợi kỳ sau cập nhật. Thấy video chỉ tổng hợp 2 kiếm khách đã kết thúc, khu bình luận than vãn một mảnh, đều đang thúc giục trung thần tú 747 tiếp tục cập nhật video, tốt nhất một kỳ video trực tiếp tổng hợp hết 8 vị kiếm khách còn lại. Các ngươi sợ là đang nghĩ chuyện biển vông. Lam Tinh. Thấy một người trong khu bình luận đề nghị hắn làm một mạch hết 10 đại kiếm khách, trung tú hừ lạnh một tiếng. Mấy tên cỏ dại này, lại muốn dạy hắn làm việc. Liếc mắt nhìn lượng xem video không ngừng tăng lên, Trung Tú mở chức năng xuyên biệt, xem xét thời gian hồi chiêu. Xuyên biệt thế giới, thời gian hồi chiêu 15 ngày. Không biết ta có thể xuyên biệt đến thế giới đã được liên thông bởi mạng lưới video chư thiên hay không. Lẩm bẩm một câu, Trung Tú đầy hưng phấn, định chờ thời gian hồi chiêu kết thúc, liền thử một chút. Tắt máy tính, ra khỏi nhà. Trung Tú quyết định tranh thủ thời gian hồi chiêu của chức năng xuyên biệt, chuẩn bị một số thứ, nhất là đồ ăn. Hắn không muốn lại giống như lúc xuyên biệt đến thế giới Long Môn khách sạn, lại trải qua một lần bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều là thịt nướng. Liên tục ăn mười mấy ngày, phải biết rằng, mấy ngày đó hắn cảm giác cả người mình đều phủ một tầng dầu bóng. Sau khi xuyên việt trở về, hắn liên tục 2 ngày đều không ăn thịt. Mẹ! Nghĩ đến thịt nướng, Trung Tú cảm thấy dạ dày của trào. Kỳ video mới hắn đã sớm đăng tải xong, chỉ là vẫn chưa phát hành. Thậm chí, 10 đại kiếm khách tổng hợp, hắn cũng sớm đã chế tác xong. Về phần tại sao không cùng nhau phát hành, cỏ dại phải gạt từng đợt, một lần thả hết ra, ngược lại sẽ không có hiệu quả đó, hắn còn trông cậy vào kỳ video tổng hợp mới, có thể giúp hắn nhận được thêm mấy lần khen thưởng nữa. Mua sắm lớn một hồi, trở lại nhà, nhìn lượng xem video, Trung Tú khôi phục cuộc sống cá mặn thường ngày. Đinh, chúc mừng người dùng Trung Thần Tú, lượng xem video của ngài đột phá. Đinh, chúc mừng ngài nhận được khen thưởng, thân yêu, bổ tư khúc xạ. Nghe thấy nhắc nhở khen thưởng, Trung Tú khẽ sửng sốt. Cái gì? Chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, một cái hố đen trống không nhận ra, từ trong đó rơi xuống 2 vật còn sống. Xì sao? Trung Tú nhìn kỹ, một con rắn kỳ lạ đầu mọc sừng thịt, thân thể màu vàng kim, cuộn tròn thân thể, đang cảnh cáo một vật sống khác bên cạnh. Hiển nhiên, con rắn kỳ lạ này chính là bồ tư khúc xạ, còn về vật sống đối diện nó. Rời tầm mắt sang, trên mặt Trung Tú lộ vẻ quái dị. Cái này là thần yêu. Chỉ thấy, một khối nhỏ chỉ bằng nửa lòng bàn tay, đen thui một cục, lộ ra một cái đầu nhỏ, ngốc nghếch, đối diện với bồ tư khúc xạ kêu lên 2 tiếng. Dường như 2 tiếng này đã tiếp thêm dũng khí cho nó, một cục nhỏ xíu lại sinh ra vài phần khí thế hưng hực, lung lay hướng về phía bồ tư khúc xạ. Trung Tú, xì sao? Ngay lúc bồ tư khúc xạ con người chuẩn bị phóng ra, Trung Tú vươn tay một phát tóm lấy thần yêu, tay còn lại bóp lấy 7 tấc của bồ tư khúc xạ. Chíp chíp. Bị Trung Tú xách lên, thần yêu ngơ ngác quay đầu, đôi mắt to tròn nhìn hắn rồi lại nhìn con bồ tư khúc xà cũng bị xách lên đối diện, chíp chíp kêu lên với Trung Tú. Trung Tú gọi trong mạng lưới video chư thiên, ta có thể khiếu nại không? Đổi cho ta một phần thưởng. Chíp chíp. Xì sao? Chờ nửa ngày, khiếu nại vô hiệu, nhìn con điêu nhỏ trong tay không ngừng chíp chíp, Trung Tú ném bồ tư khúc xà sang một bên, sau đó cũng ném con điêu nhỏ qua. Ngươi đã là một con thần điêu trưởng thành rồi, muốn ăn thì tự giải quyết. Điêu nhỏ nhìn thấy bồ tư khúc xà sau khi rơi xuống đất lại cuộn tròn thành một cục, con người phun ra lưỡi, ở giữa không trung dùng sức với cánh, phành phạch mấy cái. Bút! Rơi xuống đất, 2 chân đạp một cái. Thấy con điêu nhỏ vừa rồi còn tinh thần phân chấn, giờ lại cứng đờ toàn thân giả chết, Trung Tú đầy đầu hắc tuyến đi qua, ngay lúc bồ tư khúc xà bắn ra, ngón tay búng một cái. Bút! Thân rắn trên mặt đất vặn mèo dãy rủa. Chíp chíp! Con điêu nhỏ vừa rồi còn cứng đờ toàn thân không nhúc nhích một cái lật người đứng dậy, vỗ cánh khí thế hừng hực xuống tới, túi lầu mổ, mổ bụng rắn, móc ra mật rắn nuốt vào, sau đó bắt đầu ăn thịt rắn. Nửa ngày, ăn sạch bồ tư khúc xà không còn một mảnh xương, điêu nhỏ thỏa mãn nằm trên mặt đất. Quyết định rồi, thứ hôm nay trở đi ngươi là tiểu hắc. Dùng tay chọc chọc con điêu nhỏ đã ăn no uống say, cho đến khi nó kêu chíp chíp loạn xạ bất mãn, Trung Tú mới đứng dậy, không trêu chọc nữa. Trở lại phòng ngủ, nằm trên giường thoải mái ngủ say. Ngủ một giấc ngon lành, tinh thần phấn chấn. Mở mắt ra, liền thấy một con vật nhỏ ngốc nghếch không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh gối Trung Tú, đang nghiêng đầu nhìn hắn chíp chíp. Thấy Trung Tú tỉnh lại, con vật nhỏ kêu với hắn mấy tiếng. Ngồi dậy xách con điêu nhỏ lên, từ trong tủ lạnh lấy ra một miếng thịt sống, tìm một cái bát đặt trước mặt điêu nhỏ. Ăn đi. Chíp chíp. Điêu nhỏ ngửi ngửi, lại còn ghét bỏ kêu một tiếng với Trung Tú. Đâu ra nhiều bồ tư khúc xà như vậy, con một quặng hôm qua đều bị ngươi ăn sạch rồi, không ăn thì ngươi cứ nói đi. Trung Tú búng một cái, búng con điêu nhỏ lăn một vòng, sau đó không quản nó nữa, đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cho mình. Ăn no bụng, đến trước máy tính, mở mạng lưới video chư thiên, đăng tải video kỳ thứ 2 đã sớm đăng tải xong. Ngài quan tâm Trung Thần Tú đã phát hành video mới, tất cả những người đã quan tâm Trung Tú cùng một thời gian đều nhận được nhắc nhở. Tới rồi, tới rồi. Cứ tưởng sẽ giống như trước kia phải đợi hơn 10 ngày mới xem được video mới. Tốc độ cập nhật quen thuộc, đúng là tiền bối Trung Thần Tú rồi. Ta nhất định phải là người đầu tiên. Thấy video mới được cập nhật, chúng sinh chư thiên vội vàng điểm bảo. Tổng hợp 10 đại kiếm khách võ hiệp chư thiên xếp hạng không phân trước sau, lên bảng là nhờ bản lĩnh của mỗi người kiếm khách thứ nhất, kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết Chất Phàm, kiếm thần. Ngoài ta Chất Phàm, chư thiên lại còn có kiếm khách được gọi là kiếm thần. Vi Tiểu Bảo, ngươi cũng là kiếm thần. Tự Phong, Khấu Trọng, còn chưa được tiền bối Trung Thần Tú chứng nhận, cũng dám xưng kiếm thần. Lục Tiểu Phụng, kiếm thần thật giả. Giang Tiểu Ngư, ta Giang Tiểu Ngư tự phong là ác thần. Thấy chúng sinh chư thiên trêu chọc, Chắc Phàm giận đến mặt xanh mét. Ta phải xem thử, Tây Môn Suy Tuyết này có tư cách gì được gọi là kiếm thần.
Lục Tiểu Phụng thế giới,
Bạch Vân Thành,
Tây Môn Suy Tuyết.
Ánh mắt Diệp Cô Thành khẽ động,
phát lại tiếp tục.
Giọng nói trầm thấp tự tính vang lên.
Kiếm là vua của Trang Minh, tổ tông của binh khí ngắn. Các triều đại, vương gia, đế hầu, thi nhân, hiệp khách, thậm chí thương gia, thứ dân đều lấy việc đeo kiếm làm binh ngoài kiếm thuật thần nhập hóa, còn phải có nhân cách độc đáo và phẩm chất siêu nhiên mới xứng danh kiếm thần. Từ xưa đến nay, người xứng đáng với danh xưng kiếm thần không nhiều, kiếm thần, thần trong kiếm. Từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới tuyệt đối không thiếu kiếm khách, nhưng họ đều không thể gọi là kiếm thần, bởi vì họ thiếu ngạo khí vì nó mà trả giá tất cả, bao gồm cả sinh mạng. Họ dâng hiến toàn bộ sinh mạng của mình cho con đường mà họ yêu thích, con đường của họ chính là kiếm. Cho dù là danh lợi nơi trần gian hay thành tiên tác phật, họ đều không thèm để ý, điều họ muốn chỉ là vinh quang khi một kiếm vung ra, khoảnh khắc huy hoàng đó là vĩnh hằng. Vì khoảnh khắc huy hoàng này, họ có thể hy sinh tất cả, con đường chính là kiếm. Người như vậy quả thực có tư cách được gọi là kiếm thần. Trong màn hình, một bóng dáng ngưng tụ, thân thể cao lớn lạnh như xương, áo trắng như tuyết, bên hông đeo một thanh trường kiếm đen nhánh. Có một loại người đã gần đến cảnh giới thần thông bởi vì hắn đã vô tình kiếm pháp của hắn không ai có thể tận mắt chứng kiến, bởi vì những người xem đều đã chết. Nỗi cô đơn toát ra từ trên người hắn không thể dùng lời nói để diễn tả. Nỗi cô đơn này dường như đến từ sâu thẳm trong linh hồn, đi kèm với giọng nói trầm thấp. Màn hình chuyển phát lại chính thức bắt đầu.
Phòng
bồn tắm, nước vẫn còn ấm. Hắn vừa tắm xong, Tiểu Hồng đang chải tóc cho hắn, Tiểu Thúy và Tiểu Ngọc đang cắt móng tay cho hắn. Tiểu Vân chuẩn bị quần áo hoàn toàn mới cho hắn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là màu trắng. Họ là những kỹ nữ nổi tiếng, trẻ đẹp, biết dùng các phương pháp khác nhau để phục vụ nam nhân. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết chỉ chọn một loại. Hắn thậm chí còn chưa từng chạm vào họ. Hắn cũng đã trai giới 3 ngày, bởi vì hắn sắp làm một việc thiêng liêng nhất, cao quý nhất trên đời. Hắn phải giết một người. Người này tên là Hưng Đạo. Hắn không quen biết người đó, cũng chưa từng gặp người đó, nhưng hắn phải giết người đó, chỉ vì người đó đã giết Triệu Cương. Hắn cũng không quen biết Triệu Cương, thậm chí còn chưa từng gặp, nhưng hắn biết Triệu Cương là một tráng sĩ chính trực, nghĩa khí. Hắn từ ngàn dặm xa xôi, dưới ánh mặt trời gay gắt, cưỡi ngựa 3 ngày đến thành phố xa lạ này, tắm rửa trai giới 3 ngày, chỉ để báo thù cho một người xa lạ chưa từng gặp, đi giết một người xa lạ khác. Vì một người xa lạ không quen biết, đi giết một người xa lạ khác. Thật nực cười. Chúng sinh vạn giới đều cảm thấy không thể hiểu nổi. Việc Tây Môn Suy Tuyết dự định làm trong video, trong mắt họ, quả thực nực cười. Hồng Đào cũng cảm thấy nực cười. Nhưng hắn phát hiện, khi đối mặt với Tây Môn Suy Tuyết, bản thân chỉ có hai con đường để đi. Không phải hắn chết, thì chính là Tây Môn Suy Tuyết chết. Gió tây thổi, lá rụng. Trong sân tường cao, một đám quạ kinh hoàng bay về phía tây. Hồng Đào đứng yên, nhanh chóng chém ra tám đao. Triệu Cương đã chết dưới đao pháp này. Đáng tiếc, bất kể là đao pháp gì, cuối cùng cũng sẽ có sơ hở. Đao pháp này của hắn cũng không ngoại lệ, cho dù chỉ là một chút sơ hở nhỏ bé. Tây Môn Suy Tuyết lại nhìn ra sơ hở nằm ở đâu, chỉ đâm một kiếm, liền xuyên thủng yết hầu Hồng Đào. Khi rút kiếm ra, trên kiếm vẫn còn máu. Tây Môn Suy Tuyết khẽ thổi một hơi, máu tươi nhỏ xuống một chiếc lá. Khi chiếc lá theo gió bay lên, Tây Môn Suy Tuyết đã biến mất. Tây Môn Suy Tuyết, hắn không thổi tuyết, là máu. Máu trên kiếm của hắn. Kiếm nhanh quá. Không thổi tuyết, là máu. Chúng sinh chấn động. Chương 56, lĩnh tử cấm, Diệp Cô Thành thiêu chiến Tây Môn Suy Tuyết cầu đăng ký. Chương 56, lĩnh tử cấm, Diệp Cô Thành thiêu chiến Tây Môn Suy Tuyết cầu đăng ký. Từ năm 7 tuổi luyện kiếm, 7 năm kiếm pháp đại thành, cho đến nay không ai cản được ta một kiếm luyện kiếm gian khổ không ai hay, dù là ăn cơm hay ngủ, kiếm cũng không rời thân. Kẻ bội tín vô nghĩa giết không hết, một kiếm đâm vào thân thể bọn chúng, máu hoa nở rộ, khoảnh khắc rực rỡ đó, trên đời này không gì sánh bằng chư thiên vạn giới, vô số kiếm khách khi nghe đến câu này đều rung động. Bọn họ không có cách nào đạt đến cảnh giới của Tây Môn Suy Tuyết, có lẽ suốt đời chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng câu nói này lại khiến tâm thần bọn họ chấn động. Trong mắt Tây Môn Suy Tuyết, giết người không phải tội ác, cũng không đáng để khoe khoang, nhưng lại có thể khiến hắn nghiêm túc, trang trọng, tôn kính mà đối đãi với một sự việc vô cùng thần thánh. Hắn vừa bắt đầu luyện kiếm, liền tiến vào cảnh giới quên mình, trung thành với kiếm, mới có thể đạt đến đại thành. Cái gọi là một lòng không phải là một ngày, vài ngày kiên trì, mà là mười mấy năm, mấy chục năm không đổi. Hắn giết người trước phải trai giới, phải tắm rửa, đây là thành tâm với kiếm. Hắn chỉ giết kẻ đáng giết, không bao giờ giết người vô tội, đây là thành tâm với người. Thành tâm với kiếm, chỉ có thể nhập kiếm đạo, thành tâm với người mới có thể chứng đại đạo. Tây Môn Suy Tuyết toàn tâm toàn ý theo đuổi kiếm đạo. Đối với hắn, kiếm không chỉ là một loại vũ khí, mà còn là một loại nghệ thuật. Nếu kiếm đạo thật sự có kiếm thần, Tây Môn Suy Tuyết chính là kiếm khách gần với cảnh giới này nhất. Thành tâm với kiếm, thành tâm với người, đây chính là cảnh giới kiếm thần sao? Khó trách Tây Môn Suy Tuyết có thể được xưng là kiếm thần. Một người như vậy, nếu không được gọi là kiếm thần, còn có kiếm khách nào có thể được gọi là kiếm thần? Vừa rồi không phải còn có một người tự phong kiếm thần sao? Chư thiên vạn giới mọi người bàn tán xôn xao, đều vì kiếm đạo của Tây Môn Suy Tuyết mà cảm thấy chấn động. Nhưng mà ngay khi bọn họ định tiếp tục xem về phần Tây Môn Suy Tuyết thì dừng lại, video chìm vào bóng tối. Tình huống gì đây? Hết rồi? Không phải, sao lại hết rồi? Tây Môn Suy Tuyết cứ thế mà xong rồi? Cảm giác như chỉ mới điểm qua một nửa. Thấy phần điểm qua của Tây Môn Suy Tuyết vậy mà đã hết, chúng nhân chư thiên đều cảm thấy khó chịu, dường như cho người ta một loại cảm giác đầu voi đuôi chuột. Nhưng mà không để bọn họ phải đợi quá lâu, màn hình lại sáng lên. Chỉ là lại không phải là phần điểm qua về Tây Môn Suy Tuyết. Điểm qua 10 đại kiếm khách võ hiệp chư thiên, 10 đại kiếm khách chư thiên Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành,
tiếng kiếm vang lên. Thế giới Lục Tiểu Phụ, Vạn Mai Sơn Trang, tiếng kiếm khẽ vang. Hoàng Hà Viện thượng Bạch Vân Gian, nhất phiến cô thành Vạn Nhận Sơn bắt đầu điểm qua. Tựa như chân trời góc biển, cô phong vết đá, cao vút ngất trời. Khung cảnh tuyết trắng mênh mông, quanh năm tuyết phủ. Trên đỉnh núi, mây mù cuồn cuộn, một tòa cô thành. Trong mây trắng cuồn cuộn, một bóng người, lạnh như băng tuyết nơi xa, khoác áo trắng, từ từ bước ra khỏi bóng tối. Khuôn mặt hắn như bạch ngọc có ánh, đôi mắt lại như hai vì sao lạnh lẽo. Tóc đen, trên đầu đội mũ ngọc làm bằng gỗ đàn hương. Hắn từ từ bước tới, như quân vương lâm triều, lại như tiên trên trời, dáng phàm. Thấy bóng dáng này, chúng nhân chư thiên đều kinh ngạc, bởi vì bọn họ dường như đã nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết. Không phải dung mạo, cũng không phải vì cùng mặc áo trắng, mà là trên người bọn họ khí chất cực kỳ tương tự. Lãnh gốc, câu ngạo, tịch mịch. Diệp Cô Thành, Bạch Vân Thành chủ kiếm pháp của hắn có thể đạt đến đỉnh phong, hắn giống như Tây Môn Suy Tuyết, tịch mịch, câu ngạo, tuyệt đỉnh kiếm khách kiếm pháp thiên ngoại phi tiên do hắn tự sáng tạo, không tỉ vết màn hình chuyển đổi. Diệp Cô Thành mời Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến. Giang tháng 8, đỉnh tử cấm. Mẹ kiếp. Diệp Cô Thành lại cùng một thế giới với Tây Môn Suy Tuyết. Một thế giới, lại có hai kiếm khách lên bảng điểm chư thiên thập đại. Diệp Cô Thành muốn quyết chiến với Tây Môn Suy Tuyết. Cuộc đối đầu của hai tuyệt đỉnh kiếm khách. Ta thật mong đợi. Chúng nhân chư thiên vạn giới thấy đến đây, đều kích động không thôi. Đây là lần đầu tiên, hai nhân vật trong bảng điểm giao thủ. Nhưng diễn biến tiếp theo, lại khiến chúng nhân chư thiên có chút nghi hoặc. Bởi vì, Diệp Cô Thành sau khi ước chiến với Tây Môn Suy Tuyết, không giống như bọn họ tưởng tượng, tĩnh tâm chờ đợi ngày quyết chiến. Mà là rời khỏi Bạch Vân Thành, tìm đến đại công tử Đường Môn ở Thục Trung, giả vờ bị thương. Sau đó mỗi lần hắn xuất hiện trong giang hồ, đều đầy mình hoa tươi. Đây là cái gì? Diệp Cô Thành tại sao lại giả vờ bị thương? Hắn muốn làm gì? Không hiểu. Không phải nên chuyên tâm chờ đợi quyết đấu sao? Chúng nhân chư thiên vạn giới nghi hoặc, không hiểu Diệp Cô Thành rốt cuộc định làm gì. Màn hình lại chuyển. Diệp Cô Thành đang bí mật gặp người. Thông qua cuộc nói chuyện của bọn họ, chúng nhân chư thiên vạn giới rốt cuộc đã hiểu, thì ra Diệp Cô Thành muốn dùng trận chiến tử cấm, điều các thị vệ trong hoàng cung đi, để Thế Tử Nam Vương tiến hành kế hoạch đoạt ngôi của bọn họ. Và lại kế hoạch này đã được bí mật tiến hành từ lâu. Thái giám Vương Tổng Quản và Thế Tử Nam Vương sớm đã thông đồng, nhiều lần gặp mặt ở lầu xanh Âu Dương Tỉnh. Diệp Cô Thành nghi ngờ bọn họ phát hiện bí mật của mình, liền giết người diệt khẩu. Tình huống gì? Diệp Cô Thành tại sao lại tham gia âm mưu mưu triều xoắn bị? Hắn ước chiến Tây Môn Suy Tuyết, chỉ là bình phong. Khó mà tin nổi, một kiếm khách câu ngạo như Diệp Cô Thành, chẳng lẽ còn để ý đến quyền lợi của cải thế gian? Không nghĩ thông. Chúng nhân chư thiên vạn giới bàn tán xôn xao. Bọn họ đều không thể hiểu, một người lạnh như băng tuyết nơi xa, một kiếm khách câu ngạo, tại sao lại tham gia vào âm mưu mưu triều xoắn bị? Điều này hoàn toàn đảo ngược hình tượng phiêu miểu, siêu phàm mà Diệp Cô Thành vừa mới xây dựng trong lòng bọn họ. Thế giới Song Long Đại Đường. Điều này hoàn toàn không khó hiểu. Giống như bọn ta Âm Quỷ Phái và Từ Hàng Tĩnh Trai cũng sẽ tham gia tranh đoạt thiên hạ đối địch. Vánh vánh lắc đầu, nàng cho rằng chuyện này rất bình thường. Giống như những người trong phái Phật môn Từ Hàng Tĩnh Trai đạo mạo kia, chẳng phải cũng thường xuyên lấy cớ tìm kiếm chân mệnh thiên tử để xuất sơn nhập thế, đặt cược chí tôn sao? Bọn họ ma môn cũng vậy. Thế giới Lục Tiểu Phụ. Thế Tử Nam Vương lại muốn mưu quyền xoán bị, Diệp Cô Thành cũng tham gia. Lục Tiểu Phụ lộ vẻ kinh ngạc. Thế giới Quỷ Luyến Hiệp Tình. Tiết Y Dì Nhân nhìn thấy trong video Diệp Cô Thành lại tham gia vào âm mưu mưu triều xoán bị, trên mặt hắn khẽ động, tựa hồ suy nghĩ điều gì. Chư thiên vạn giới, có người dường như mơ hồ đoán được vì sao Diệp Cô Thành lại làm như vậy, có người thì không hiểu, thậm chí còn có người cảm thấy Diệp Cô Thành đã tham gia vào chuyện này, kiếm đạo của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phát lại tiếp tục. Phái Nga Mi Trương Anh Phong khi tìm Tây Môn Suy Tuyết, vô tình xông vào ổ thái giám, nhìn thấy Diệp Cô Thành cũng bị giết người diệt khẩu. Nhưng trước khi chết Trương Anh Phong đã nặn tượng sáp Diệp Cô Thành, nhưng hắn nặn ra tượng sáp lại bị Diệp Cô Thành hủy dung mạo. Cũng vì vậy, Diệp Cô Thành cũng giết luôn Nghe Nhân Trường, chính là vì không để Lục Tiểu Phụng tra ra chân tướng. Sau đó Diệp Cô Thành lại dùng Duy Băng Thắt Cổ Hồng Hải Nhi tổ chức thủ lĩnh công tôn đại đường và dẫn dắt Lục Tiểu Phụng nghi ngờ lao hòa thượng. Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến, người trong giang hồ tự nhiên đều muốn xem. Diệp Cô Thành bảo Vương Tổng Quản trong nội khố lấy trộm một tấm lụa đổi màu, ngụy trang thành Duy Băng, đưa cho Bạch Vân Quan chủ đưa ra ngoài. Như vậy, người vây xem quyết chiến trong giang hồ tự nhiên không thể bị khống chế số lượng người, Ngụy Tử Vân chỉ có thể điều tất cả thị vệ trong hoàng cung đến phòng thủ, như vậy Thế Tử Nam Vương có thể yên tâm tiến hành kế hoạch của bọn họ trong hoàng cung. Ngày quyết chiến đến, quả nhiên số người tiến vào hoàng cung vượt xa dự liệu của Ngụy Tử Vân. Khi Lục Tiểu Phụng nhìn thấy Tư Không Thám Tinh tay cầm Duy Băng vào cung xem chiến, muốn hỏi là ai cố ý đưa Duy Băng ra ngoài, Tư Không Thám Tinh nói, hắn đưa cho ta đồ vật trị giá mấy vạn lượng bạc, ta không giữ chữ tín, cũng không thể bán đứng hắn nhanh như vậy. Lục Tiểu Phụng nói, vậy ngươi phải đợi đến bao giờ? Tư Không Thám Tinh cười nói, cũng phải 2-3 ngày sau. 2-3 ngày sau, chuyện này có lẽ đã qua, lúc đó nói ra cũng không quan trọng. Khi Lục Tiểu Phụng hỏi, người đó chỉ cần ngươi giữ miệng 2-3 ngày. Tư Không Thám Tinh im lặng không nói. Lục Tiểu Phụng ánh mắt lóe lên, hắn đã liên kết tất cả những manh mối rời rạc lại với nhau, hiện tại chỉ còn thiếu một nút thắt cuối cùng. Trong lúc nói chuyện, Diệp Cô Thành đã đến địa điểm ước chiến. Quân hùng giang hồ vây xem, đều nín thở ngưng thần, chờ đợi hai đại kiếm khách tuyệt thế quyết đấu. Chỉ có Lục Tiểu Phụng, nhìn ánh mắt Diệp Cô Thành, rất kỳ quái. Dưới ánh trăng, sắc mặt Diệp Cô Thành rất trắng, không có chút máu. Tây Môn Suy Tuyết cũng vậy, nhưng lại thêm vài phần sức sống. Bọn họ đều mặc bạch y lìa trắng tuyết, đều mặt không biểu tình, bọn họ giống như hai thanh kiếm đứng đó, lãnh khốc vô tình, không còn bất kỳ tình cảm nào thuộc về con người. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều phát sáng. Mọi người cách bọn họ rất xa, kiếm của hai người cũng chưa ra khỏi vỏ, nhưng từ kiếm khí tỏa ra từ trong cơ thể bọn họ lại khiến mọi người kinh hãi. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí đã tỏa ra. Không phải vì kiếm khiến bọn họ trở nên đáng sợ, mà là vì bọn họ là Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, cho nên thanh kiếm trong tay bọn họ mới đáng sợ. Diệp Cô Thành đột nhiên mở miệng, "Nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ?" Tây Môn Suy Tuyết mặt không biểu tình nói, "Đa tạ thành toàn, vẫn khỏe." Diệp Cô Thành cũng lạnh như băng, "Chuyện trước đây không cần nhắc lại, hôm nay một trận chiến, ta tất sẽ dốc toàn lực." Tây Môn Suy Tuyết nói, "Là." Diệp Cô Thành nói, "Rất tốt." Giọng nói của hắn có chút yếu ớt, vừa nói được hai câu đã có vẻ hơi thở dốc. Tây Môn Suy Tuyết vẫn không biểu tình, giơ trường kiếm trong tay lên, lạnh giọng nói, "Kiếm dài 3 thước 7 thước, nặng 7 cân 13 lạng." Diệp Cô Thành nói, "Kiếm hay." Tây Môn Suy Tuyết nói, "Quả thật là kiếm hay." Diệp Cô Thành nhìn trường kiếm trong tay, nói, "Kiếm dài 3 thước 3, nặng 6 cân 4 lạng." Tây Môn Suy Tuyết nói, "Kiếm hay." Diệp Cô Thành nói, "Vốn là kiếm hay." Cuộc đối thoại của bọn họ thật có phong cách. Tuy chưa ra kiếm, nhưng trong lời nói, khí chất ngạo mạn tràn ra, "Ta xin bái phục." Khi quyết đấu với người, nói chuyện như vậy thật sự cảm thấy thật ngầu a. Nói đến, các ngươi có biết trọng lượng vũ khí của mình không? Đợi một lát ta đi đo, lần sau giao thủ với người ta cũng nói như vậy. Khí thế đã trấn áp đối thủ. Đây chính là cách nói chuyện của tuyệt đỉnh kiếm khách sao? Ta nhớ A Phi xuất hiện, nói chuyện cũng đơn giản như vậy. Nhưng A Phi không nói nhảm. Đây gọi là nói nhảm sao? Đây gọi là phong cách, hiểu không? Cuộc đối thoại của hai người khiến chúng nhân chư thiên vạn giới chịu không nổi. Khí chất ngạo mạn vô hình kia, không biết bao nhiêu giang hồ hiệp khách khao khát, không ít người thậm chí không thèm xem video, cầm vũ khí của mình đi đo trọng lượng. Thế giới tiếu ngạo. Phong Thanh Dương lặng lẽ cầm trường kiếm của mình lên, bắt trước lung tung hai cái, lộ vẻ trầm tư. Chờ lát nữa đi đo trọng lượng bảo kiếm của mình. Thiên Long thế giới. Trác Phàm nhìn xuống trường kiếm trong tay mình, lẩm bẩm một câu, hắn đột nhiên cảm thấy danh hiệu kiếm thần của mình có chút khoa trương. Ngoảnh ngoảnh trước mắt, lẩm bẩm nói, vậy chúng ta không dùng bình khí thì phải làm sao? Tay này là do xương thịt tạo nên. Phát lại tiếp tục. Theo đề nghị của Ngụy Tử Vân, Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành chọn một người giao kiếm cho đối phương kiểm tra, hai người chọn đều là Lục Tiểu Phụng. Kiểm tra xong, Lục Tiểu Phụng trả kiếm cho hai người. Quyết chiến cuối cùng đã bắt đầu, vạn chúng mong chờ. Tây Môn Suy Tuyết vẫn không biểu tình, chuyện vừa rồi dường như hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hắn, cả người nhìn qua vẫn như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, lanh gốc, vô tình, sắc bén. Sắc mặt Diệp Cô Thành có chút không tốt, giấu kiếm sau lưng, động tác dường như trở nên có chút chậm chạp, vẫn không ngừng khẽ ho. Chương 57, kẻ nào là Diệp Cô Thành thật sự? Câu đăng ký. Chương 57, kẻ nào là Diệp Cô Thành thật sự? Câu đăng ký. So với Tây Môn, Diệp Cô Thành rõ ràng già yếu hơn, dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác thương hại. Nhiều người không tự chủ được lộ vẻ đồng tình. Kết cục trận chiến này sẽ ra sao, dường như đã rõ mười mươi. Tây Môn Suy Tuyết vẫn mang vẻ mặt lạnh tanh, không hề có chút dao động cảm xúc nào. Từ lúc bắt đầu luyện kiếm, hắn đã vứt bỏ mọi tình cảm, kiếm của hắn cũng như hắn, không hề có tình cảm, không, nên nói là càng vô tình hơn. Diệp Cô Thành cuối cùng cũng thẳng người dậy, nhìn thanh trường kiếm trong tay Tây Môn Suy Tuyết, cất tiếng, "Kiếm vốn là hung khí, ta luyện kiếm hơn 30 năm, cũng luôn sẵn sàng chết dưới kiếm của người khác." Tây Môn Suy Tuyết lắng nghe, nói vài câu, Diệp Cô Thành lại bắt đầu khẽ ho, thở dốc, "Trận chiến hôm nay, ai cũng đừng nâng tay, một kiếm khách có thể chết dưới kiếm của kiếm khách mạnh hơn, chết cũng không còn gì hối tiếc." Tây Môn Suy đáp, "Được." Mọi người không khỏi thầm tán thưởng trong lòng. Một trận chiến sinh tử của hai kiếm khách tuyệt thế mới là điều đáng xem nhất, nếu cứ nâng tay, còn có gì hay. Diệp Cô Thành hít sâu một hơi, mời. Tây Môn Suyết bỗng lên tiếng, chờ một chút. Diệp Cô Thành hỏi, chờ đến bao giờ? Tây Môn Suyết vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt đáp, chờ vết thương cầm máu. Diệp Cô Thành hỏi, ai đang chảy máu? Ai cần cầm máu? Tây Môn Suyết đáp, ngươi. Diệp Cô Thành cúi đầu, nhìn xuống ngực, vất vả lắm mới thẳng người được lại có chút loạn choạng. Mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, kinh ngạc phát hiện ra, ngực áo của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn thật sự bị thương, hơn nữa còn đang chảy máu, nhưng bản tính kiêu ngạo vẫn cắn răng gượng chống đỡ, dù biết rõ cứ như vậy nhất định phải chết, cũng không chịu yếu thế phân nửa. Tây Môn Suyết cười lạnh một tiếng, kiếm của ta tuy dùng để giết người, nhưng chưa bao giờ giết người cầu xin chết. Thấy đến đây, chúng nhân thiên hạ đều nín thở. Diệp Cô Thành không phải giả vờ bị thương sao? Sao hắn lại thật sự bị thương? Hắn không phải mưu đồ muốn giúp Nam Vương Thế Tử cướp quyền đoạt vị sao? Sao còn đến tỉ thí kiếm pháp? Ai làm bị thương Diệp Cô Thành? Khó trách Tây Môn Suyết không chịu ra tay. Chúng nhân thiên hạ nghi hoặc. Diễn biến tiếp theo càng nằm ngoài dự đoán của họ. Tây Môn Suyết không muốn giao đấu với Diệp Cô Thành bị thương nặng, quyết định hoãn cuộc quyết đấu lại một tháng. Nhưng ngay khi Tây Môn Suyết xoay người bước xuống, lại có một người nhắm vào Diệp Cô Thành ra tay. Là đệ tử Đường Môn. Ám khí Đường Môn rất khó tránh né, huống hồ hắn đã sớm tính toán, góc độ ra tay xảo trá, cố gắng một kích thành công, càng khiến người ta không thể né tránh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Cô Thành ngã nhào xuống, trên bộ y phục trắng như tuyết lại dính thêm một mảng đen kịt. Đó là Truy Hồn Sa, thấy máu phong hầu, phóng ở cự ly gần, uy lực vượt xa độc lê. Ai cũng biết, nếu một hạt Truy Hồn Sa dính vào mặt, muốn sống sót, nhất định phải cắt bỏ cả nửa khuôn mặt đó, nếu một hạt dính vào tay, nhất định phải chặt đứt cả cánh tay. Diệp Cô Thành trúng Truy Hồn Sa, không biết bao nhiêu hạt, đếm không xuể, hắn vừa lăn vừa bỏ đến chỗ Đường Thiên Túng biện bạch, sốt ruột nói, mau cho ta thuốc giải. Nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Cô Thành, chúng nhân thiên hạ đều đồng loạt nhíu mày. Diệp Cô Thành trong màn hình thê thảm này, dường như khiến người ta cảm thấy kỳ quái, Bạch Vân thành chủ lạnh lùng như băng tuyết, dù chúng kích độc, sao lại cầu xin thuốc giải với kẻ thù? Đường Thiên Túng nhìn Diệp Cô Thành dưới chân cười lạnh. Hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương thuốc giải, Diệp Cô Thành làm trọng thương đại ca nhị ca, khiến bọn họ trở thành phế nhân, mối thù sâu như biển cả, sao hắn lại dùng thuốc giải để cứu hắn? Giọng Diệp Cô Thành trở nên khàn khàn, sốt ruột nói, đó là chuyện Diệp Cô Thành làm, có liên quan gì đến ta? Đường Thiên Túng cười lạnh một tiếng, ngươi không phải là Diệp Cô Thành sao? Đừng nói với ta ngươi không phải Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành quả nhiên lắc đầu, đưa tay lên mặt, xé một tấm mặt nạ bằng da người tinh xảo, lộ ra một khuôn mặt khô gầy xấu xí, đôi mắt lõm sâu vào trong, người này lại chính là người áo đen thần bí bảo vệ Đỗ Đồng Hiên. Lục Tiểu Phụng từng gặp người này hai lần, một lần trong phòng 8, một lần ở tiểu lầu. Người này thân pháp quỷ dị, hắn không ngờ, người này lại mạo danh Diệp Cô Thành quyết chiến với Tây Môn Suy Tuyết. Ánh trăng dù có sáng tỏ đến đâu, vẫn không bằng ánh đèn sáng rực, huống chi Lục Tiểu Phụng không quen thuộc lắm với giọng nói và dung mạo của Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành trước kia chưa từng đặt chân đến Trung Nguyên, Trung Nguyên võ lâm cũng không có mấy người từng thấy diện mạo thật của hắn. Người này lại không phải là Diệp Cô Thành. Vậy Diệp Cô Thành thật sự hiện tại ở đâu? Khó trách, Diệp Cô Thành rõ ràng giả vờ bị thương, sau khi xuất hiện lại thật sự mang theo vết thương. Ta đã nói, Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu rõ ràng là bình phong, tại sao hắn lại thật sự đến hẹn, thì ra là người thay thế. Chúng nhân thiên hạ thấy Diệp Cô Thành này lại là người thay thế, đều kinh ngạc, những nghi ngờ trước đó cũng đều được giải tỏa. Màn hình chuyển. Diệp Cô Thành thật sự cũng đã ở trong hoàng cung, giúp Nam Vương Thế Tử giả trang thành hoàng đế, ra tay giải quyết cao thủ hộ vệ bên cạnh hoàng đế. Ngay khi hắn định giết chết hoàng đế, Lục Tiểu Phụng đã liên kết tất cả các manh mối, đoán ra chân tướng, dẫn theo mọi người chạy đến. Âm mưu của Diệp Cô Thành bị phá vỡ, hắn vung kiếm bỏ trốn, tốc độ cực nhanh. Trước kia ở Bạch Vân Thành, hắn thích một mình nên gió thi triển khinh công của mình, phi hành dưới ánh trăng đêm. Hắn không hiểu, tại sao Lục Tiểu Phụng có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sơ hở. Khi hắn phi thân đến Kim Ngọc lâu quan, dưới ánh trăng mờ nhạt, phía trước có một bóng người lặng lẽ đứng đó, và đi trắng như tuyết. Ánh trăng mờ nhạt, còn có sương mù vây quanh, Diệp Cô Thành không nhìn rõ dung mạo của người đó. Nhưng hắn đã biết người này là ai. Bởi vì vào khoảnh khắc hắn xuất hiện, có một luồng kiếm khí đáng sợ, giống như ngọn núi áp bức hắn. Đồng tử hắn co rút lại, thân thể căng thẳng. Trong toàn bộ giang hồ, ngoài Tây Môn Suy Tuyết ra, không còn ai có thể mang đến cho hắn áp lực đáng sợ như vậy. Cách Tây Môn Suyết khoảng 10 mét, hắn dừng lại. Hắn đã có thể nhìn rõ, Tây Môn Suyết cầm kiếm trong tay, nhưng không rút ra khỏi vỏ, kiếm khí đó không phát ra từ thanh kiếm trong tay hắn. Người hắn còn sắc bén hơn cả kiếm. Hai người nhìn nhau, tựa như có hai luồng kiếm khí giao kích trên không trung. Hai người đứng bất động, áp lực vô hình tỏa ra, lại vô cùng đáng sợ. Lá rụng từ giữa hai người bay xuống, bị xé nát trong nháy mắt. Áp lực này tuy không nhìn thấy, nhưng tuyệt đối không phải là vô hình. Đến rồi, quyết đấu thật sự. Ta còn tưởng rằng không nhìn thấy nữa, thì ra Tây Môn Suy Tuyết lại không đi. Thấy đến đây, chúng nhân thiên hạ lại một lần nữa kích động. Trong màn hình, hai người cầm kiếm đứng. Chúng nhân thiên hạ kích động, nhìn cảnh tượng này, mong chờ cuộc đối đầu thực sự của hai kiếm khách tuyệt thế. Tây Môn Suy bỗng lên tiếng, ngươi là kiếm. Diệp Cô Thành đáp, ta tức là kiếm. Tây Môn Suy nói, ngươi có biết tính nghĩa của kiếm? Diệp Cô Thành đáp, ngươi nói. Tây Môn Suy nói, ở chỗ thành. Diệp Cô Thành hỏi, thành. Tây Môn Suy nói, thành với kiếm, thành với người, mới có thể đạt đến đỉnh phong kiếm thuật. Người không thành, lấy gì bản kiếm? Đồng tử Diệp Cô Thành đột nhiên co rút lại. Tây Môn Suy nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi không thành. Diệp Cô Thành nhìn Tây Môn Suy không nói gì, sau một lúc lâu mới đột nhiên hỏi lại, ngươi là kiếm? Tây Môn Suy mang vẻ mặt lạnh nhạt nói, học hải vô biên, kiếm đạo càng vô cực. Diệp Cô Thành nói, vậy ngươi nên hiểu, người luyện kiếm thành với kiếm là được, không nhất thiết phải thành với người. Tây Môn Suyết không nói gì nữa, lời đã nói hết. Kiếm đã ở trong tay, đã chuẩn bị ra khỏi vỏ. Quả nhiên, đối thoại của kiếm khách tuyệt thế chính là có phong cách như vậy. Giọng điệu quen thuộc, nhưng có cảm giác còn có phong cách hơn cả vừa nãy. Ngươi luyện kiếm? Không, ta luyện quyền. Quyền này là do máu thịt gân cốt đúc thành, trọng. Hai người bọn họ tuy đều là kiếm khách tuyệt đỉnh, nhưng kiếm đạo lại khác nhau. Chúng nhân thiên hạ đều nín thở, nhìn trong video. Đúng lúc này, trong màn hình, ánh kiếm bay lên, nhưng không phải kiếm của Tây Môn Suyết và Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành nhìn quanh, mới phát hiện ra mình đã bị bao vây, hàng chục thanh kiếm lóe ánh sáng lạnh bao vây hắn thành một vòng. Không chỉ có kiếm võng, mà còn có rừng giáo, núi lao. Thấy cảnh này, chúng nhân thiên hạ đều cảm khái. E rằng cho dù Diệp Cô Thành thắng, hắn cũng không có cách nào rời khỏi hoàng thành. Ngàn quân vạn mã, thiên la địa võng, dù nhập môn có cao đến mấy, cũng không địch lại. Phát lại tiếp tục. Nhìn Diệp Cô Thành không xa, đại nội tổng quản Ngụy Tử Vân, trên trán đã nổi mồ hôi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng hỏi, "Bạch Vân thành chủ?" Diệp Cô Thành gật đầu. Ngụy Tử Vân nói, "Thành chủ ở tận trời xa, như tiên nhân tiêu sái tự tại, sao phải đến trốn phàm trần này, làm ra chuyện không minh bạch như vậy?" Diệp Cô Thành đáp, "Ngươi không hiểu." Ngụy Tử Vân nói, "Không hiểu." Diệp Cô Thành lạnh lùng nói, "Chuyện này, ngươi vốn sẽ không hiểu." "Ta cũng không hiểu. Ta cũng muốn biết tại sao Diệp Cô Thành lại tham gia vào âm mưu này." "Đúng vậy, một người như hắn, thật sự sẽ vì quyền lợi và của cải của thế gian mà động tâm sao? Thật là điên cuồng, rốt cuộc là vì sao? Thành chủ ngươi nói đi." Chúng nhân thiên hạ cũng không khỏi điên cuồng, bọn họ cũng muốn biết, một người như Diệp Cô Thành làm sao có thể tham gia vào âm mưu tranh đoạt hoàng quyền này? Nếu thật sự có ý nghĩ này, kiếm pháp của hắn lại làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới này? Điểm này, rất nhiều người đều không hiểu. Thiết Y Thiền Nhân, ta nghĩ, hắn làm như vậy, hẳn là kiếm pháp siêu phàm nhập thánh, khó tìm đối thủ, cô đơn như tuyết, quá mức nhàm chán mà thôi. Lúc này, Thiết Y Liễu Nhân bỗng lên tiếng. Thấy lời của Thiết Y Liễu Nhân, chúng nhân tiên hạ đều sững sờ. Bởi vì quá cô đơn, cho nên muốn thực hiện hoài bão lớn hơn, giết thời gian của cuộc đời nhàm chán. Đây là thật sao? Lại là vì nguyên nhân này, tham gia tranh đoạt hoàng quyền, chỉ vì quá cô đơn. Chúng nhân thiên hạ đều kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thấy có lý. Trung thần tú, chúc mừng ngươi đoán trúng đáp án chính xác. Lúc này, một câu trả lời trong khu bình luận lại khiến chúng nhân thiên hạ chấn động. Mẹ kiếp, Trung thần tú tiền bối. Đại lão chứng nhận. Bái phục đại lão. Lại thật sự là vì nguyên nhân này. Thì ra chúng ta không hiểu, chỉ là vì chúng ta không thể cảm nhận được sự lạnh lẽo khi ở trên cao sao? Trung thần tú tiền bối nhìn ta đi. Trung thần tú tiền bối ngài là thần tiên sao? Một câu trả lời của Trung thần tú khiến chúng nhân thiên hạ đều phấn khởi. Nhưng dù bọn họ có nói thế nào, Trung thần tú cũng chỉ trả lời Thiết Y Liễu Nhân một câu, rồi biến mất. Đợi đến khi mọi người thấy Trung thần tú không trả lời nữa, mọi người mới thất vọng tiếp tục xem video. Phát lại tiếp tục. Ngụy Tử Vân nói, có lẽ ta không hiểu, nhưng hắn còn chưa nói xong, theo sau hắn, được xưng là Đại Mạc Thần Ưng Đồ Vạn, cướp lời nói, nhưng chúng ta lại biết, những gì ngươi phạm phải là tội chết diệt tộc, lưu danh muôn thở. Hắn khi còn trẻ nổi danh bằng khinh công và móng vuốt ưng, nhưng khi đến tuổi trung niên, cũng bắt đầu dùng kiếm, hơn nữa là chân truyền Côn Luân. Diệp Cô Thành liếc xéo thanh kiếm trong tay hắn, cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi có biết ngươi phạm tội gì không? Đồ Vạn không hiểu câu này. Diệp Cô Thành lạnh giọng nói, đao chưa luyện thành, kiếm cũng chưa học tình, lại dám vô lễ với ta ở đây, ngươi cũng phạm tội chết. Hoa, bá khí. Cha, ta đột nhiên cảm thấy ta cũng phạm tội chết. Đồng ý, chúng ta đều phạm tội chết. Màn hình tiếp tục. Ngay khi Đồ Vạn muốn dẫn người xông lên, cùng nhau vây giết Diệp Cô Thành, thì Tây Môn Suy Tuyết lại đột nhiên nói, chờ một chút. Đồ Vạn nói, chờ cái gì? Tây Môn Suy Tuyết nói, nếu ta liên thủ với hắn, thiên hạ rộng lớn, ai có thể cản? Không ai. Đáp án này tuyệt đối không ai không biết. Ngụy Tử Vân thở ra một hơi, trên trán lại có mồ hôi. Nếu Tây Môn Suy Tuyết liên thủ với Diệp Cô Thành, hai kiếm khách tuyệt đỉnh đương thời, e rằng cho dù là ngàn quân vạn mã, hắn cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản hai người, cho dù có thể ngăn cản, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Tây Môn Suy Tuyết nhìn chằm chằm hắn, nói, ý của ta, ngươi đã hiểu chưa? Ngụy Tử Vân lắc đầu, giả vờ không hiểu, trong lòng suy nghĩ làm sao chỉ hoãn thời gian, nghĩ ra đối sách bài toán. Tây Môn Suy Tuyết nói, ta 7 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 7 năm sau luyện đến đại thành, đến nay chưa từng bại trận. Diệp Cô Thành khẽ thở dài, nói, trên cao bất thắng hẳn cô đơn, bọn họ làm sao hiểu được? Ngươi cần gì phải phí lời với bọn họ? Tây Môn Suy Tuyết nhìn hắn, ánh mắt có chút kỳ lạ, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn trời đêm, nhàn nhạt nói, đêm nay là đêm trăng tròn. Diệp Cô Thành đáp, đúng vậy. Tây Môn Suy Tuyết nói, ngươi là Diệp Cô Thành? Diệp Cô Thành đáp, đúng vậy. Tây Môn Suy Tuyết nói, trong tay ngươi có kiếm, ta cũng có. Diệp Cô Thành đáp, đúng vậy. Tây Môn Suy Tuyết vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, ta cuối cùng cũng tìm được đối thủ của mình. Thì ra, hắn chỉ muốn giao đấu với Diệp Cô Thành. Chương 58, còn ai xứng để hắn dùng thanh kiếm ấy? Câu đăng ký. Chương 58, còn ai xứng để hắn dùng thanh kiếm ấy? Câu đăng ký. Diệp Cô Thành bí mật tham gia tạo phản, Ngụy Tử Vân muốn hắn lĩnh hình. Tây Môn Suy Tuyết lại chỉ muốn cùng đối thủ hiếm có này một trận chiến, trong mắt hắn, vương pháp, thậm chí tính mạng đều không quan trọng bằng trận chiến này. Nhân sinh ngắn ngủi, sinh tử vô úy, có thể tìm được đối thủ chân chính của mình, chết cũng không hối tiếc. Cho nên, dù vương pháp, dù là Ngụy Tử Vân cũng không có cách nào ngăn cản hắn và Diệp Cô Thành một trận chiến. Hình ảnh chuyển đổi. Họ đã trở lại Thái Hòa Điện. Trăng sáng tuy đã ngả về tây, nhưng lại càng thêm tròn. Trăng tròn treo cao, dưới mái hiên Thái Hòa Điện có rất nhiều người, nhưng không ai phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngay cả Tư Không Thích Tinh và Lão Thực Hòa Thượng, những người mạnh mẽ như vậy cũng lặng lẽ không dám phát ra tiếng động, với thực lực của họ, cũng có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ đó. Đột nhiên, một tiếng long âm, kiếm khí xông lên trời. Diệp Cô Thành đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng, thanh kiếm kia dường như cũng có vẻ rất trắng bệnh. Trăng trắng, kiếm trắng, mặt trắng. Diệp Cô Thành nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm, nói, mời. Giọng điệu bình thản, đầu cũng không hề ngẩng lên, thậm chí không thèm nhìn Tây Môn Suy Tuyết lấy một lần. Đây là đại kỵ trong kiếm pháp. Chiến đấu của cao thủ phải vô cùng chuyên chú, tùy thời nắm bắt mọi động tĩnh của đối thủ, thậm chí bất kỳ một biểu cảm nhỏ nhặt nào, chỉ có như vậy mới có thể tăng cơ hội chiến thắng. Diệp Cô Thành từ khi bước chân vào giang hồ, trải qua vô số trận chiến, chưa từng gặp đối thủ, đương nhiên phải hiểu rõ đạo lý này. Lỗi lầm này, vốn dĩ hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải. Đôi mắt Tây Môn Suy Tuyết sắc bén như kiếm, ánh mắt lướt qua tay hắn, mặt hắn, dường như có thể nhìn thấu nội tâm hắn. Diệp Cô Thành lại nói một lần, mời. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên nói, hiện tại không thể. Diệp Cô Thành hỏi, không thể. Tây Môn Suy Tuyết nói, không thể ra tay. Diệp Cô Thành hỏi, vì sao? Tây Môn Suy Tuyết nói, bởi vì tâm của ngươi chưa tĩnh. Diệp Cô Thành im lặng không nói. Tây Môn Suy Tuyết vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm nói, tâm loạn, kiếm pháp tất loạn, kiếm pháp nếu loạn, thập tử vô sinh. Thấy cuộc đối thoại giữa hai người, chúng nhân chư thiên đều cảm thán. Tham gia mưu đồ xoán ngôi, bất kể trận chiến này thắng hay thua, kết quả đều đã định trước, hắn đều không sống nổi, sinh tử giữa có đại khủng bố, chỉ cần là người, ai có thể trốn thoát? Cho nên tâm hắn mới loạn. Đáng tiếc, hai vị kiếm khách tuyệt thế này, định trước phải chết một người, nói không chừng cả hai đều chết. Phát sóng tiếp tục. Diệp Cô Thành cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ không chiến mà bại? Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu, hiện tại ra tay, ngươi bại cũng không phải tội chiến. Diệp Cô Thành hỏi, ngươi không muốn ra tay bây giờ? Tây Môn Suy Tuyết không muốn thừa cơ chiếm tiện nghi, hắn muốn đợi Diệp Cô Thành tâm tĩnh. Mà hiện tại, có thể khiến tâm của Diệp Cô Thành tĩnh lại, cũng chỉ có một người có thể làm được, chỉ có một người có thể giải khai nghi vấn trong lòng hắn. Lục Tiểu Phụng không biết từ lúc nào đã xuất hiện và ngồi yên trên mái ngói lưu ly. Trăng tròn ở sau lưng hắn, ánh trăng xuyên qua, tựa như ánh Phật trong truyền thuyết. Diệp Cô Thành nhìn chằm chằm hắn rất lâu, mới nhàn nhạt nói, "Ngươi không phải thần." Lục Tiểu Phụng đương nhiên không phải thần, cho nên trong lòng Diệp Cô Thành mới có nghi vấn, hắn làm sao nhìn tấu kế hoạch của hắn, hắn rõ ràng đã đủ cẩn thận, thậm chí không tiếc vì thế mà giết rất nhiều người. Lục Tiểu Phụng khẽ cười, nói, "Thế gian này không có tường nào là không lọt gió, cũng không có bí mật nào có thể giấu mãi. Kế hoạch chu đáo đến mấy, cũng khó tránh khỏi có sơ hở." Diệp Cô Thành nói, "Ngươi nói Trương Thanh Phong, Công Tôn Phu Nhân và Âu Dương Tỉnh." Lục Tiểu Phụng cười nói, "Còn một người, Lão Gia Tử." Lục Tiểu Phụng kể cho Diệp Cô Thành nghe hắn làm sao phát hiện ra những manh mối vụn vặt, cuối cùng lại làm thế nào mà sâu chồi những manh mối này lại với nhau. Diệp Cô Thành cuối cùng cũng giải khai được nghi vấn trong lòng, Lục Tiểu Phụng có thể phát hiện ra trận tướng là bởi vì có quá nhiều sự tình trùng hợp. Diệp Cô Thành tính toán Tây Môn Suy Tuyết sẽ không ra tay với một người bị thương, nhưng hắn lại không tính được Đường Thiên Túng sẽ am toán thế thân của hắn, từ đó khiến Lục Tiểu Phụng phát hiện ra âm mưu của họ. Nghi vấn được giải đáp, Diệp Cô Thành cười. Lục Tiểu Phụng hỏi, "Ngươi đang cười?" Diệp Cô Thành nói, "Ta không nên cười sao?" Lục Tiểu Phụng nhìn hắn một cái, gật đầu, nói, "Chỉ cần là người, gặp chuyện đáng cười thì nên cười mà không cười, đó là vũ khí vô tình." Diệp Cô Thành bước trở lại, nghi vấn trong lòng được giải đáp, tâm hắn đã tĩnh. Hiện tại, đã đến lúc quyết chiến. Thiên hạ, giang hồ, triều đình, không có bất kỳ ai, bất kỳ việc gì có thể ngăn cản trận quyết chiến này của họ. Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chằm vào kiếm của Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, quan sát mọi cử động của họ, thậm chí từng biểu cảm nhỏ nhặt. Hắn có chút lo lắng cho Tây Môn Suy Tuyết, hiện tại Tây Môn Suy Tuyết đã có tình cảm của con người, không còn là thần nữa. Là người thì có nhược điểm, có sơ hở. Chúng nhân chư thiên cũng nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi trận quyết chiến kinh thiên động địa này. Kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết có nhược điểm. Bạch Vân thành chủ, lãnh khốc như băng tuyết xa vời, mặc dù vẫn như không có tình yêu và cảm xúc của con người. Nhưng Diệp Cô Thành, sinh mệnh của hắn chính là kiếm, kiếm chính là sinh mệnh của Diệp Cô Thành. Bản thân sinh mệnh chính là do vô số trận chiến khác nhau cấu thành. Chỉ cần là chiến trường, đều lấy thắng lợi làm mục đích. Thắng lợi chính là vinh quang, chính là danh dự. Nhưng đối với Diệp Cô Thành hiện tại mà nói, thắng lợi cũng không có ý nghĩa, bởi vì dù thắng hay bại, hắn đều phải chết không nghi ngờ. Nhưng ai cũng không nói chắc thắng bại của trận chiến này. Ánh trăng càng thêm ảm đạm, dường như tất cả ánh sáng đều đã tụ lại trên hai thanh kiếm kia. Hai thanh kiếm bất hủ, kiếm đã ra khỏi vỏ. Tốc độ không nhanh, khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa. Lưỡi kiếm của hai người vẫn chưa chạm vào nhau, nhưng họ đã bắt đầu thay đổi vị trí, thay đổi hướng tấn công, họ di chuyển rất chậm, nhưng sự thay đổi của kiếm lại vô cùng nhanh chóng, bởi vì kiếm chiêu của họ tùy tâm, nhưng trong mắt người khác, trận chiến này không kịch liệt, cũng không đặc sắc. Nhưng rất nhiều kiếm khách chư thiên đã đổ mồ hôi lạnh. Rất nhiều người có kiếm pháp không tồi trong chư thiên vạn giới, đều có thể nhìn ra mức độ hung hiểm trong đó, sự nhập môn của hai người quả thực đã đạt tới cảnh giới tối cao. Nếu đối thủ của họ không phải là nhau, mỗi một thay đổi trong kiếm của họ đều sẽ trở thành chiêu thức tất sát, trừ họ ra, không ai có thể trốn tránh, cũng không ai có thể cản. Thiết Ý Liễu Nhân, Tây Môn Suy Tuyết muốn thua. Vào lúc này, Thiết Ý Liễu Nhân đột nhiên lên tiếng. Vẫn chưa phân thắng bại, làm sao ngươi biết Tây Môn Suy Tuyết muốn thua? Hắn là kiếm thần mà. Kiếm pháp của hai người họ đều đã đạt tới cảnh giới tùy tâm sử dụng, trước khi thực sự phân định thắng bại, ai cũng không dám nói thắng bại, ngươi lại dám nói Tây Môn Suy Tuyết muốn thua. Chẳng lẽ kiếm pháp của ngươi cũng đã đạt tới cảnh giới của họ sao? Ta còn nói Diệp Cô Thành muốn thua đây. Thấy Thiết Ý Liễu Nhân lên tiếng, chúng nhân chư thiên có người khinh thường, có người chế nhạo. Trong mắt họ, kiếm pháp của Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết đều đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, trước khi thực sự phân định thắng bại, lại có người nói Tây Môn Suy Tuyết muốn thua, thật nực cười. Thiết Ý Liễu Nhân, kiếm thế của Tây Môn Suy Tuyết nhìn có vẻ linh hoạt, nhưng thực tế lại có chút trì trệ, không linh động bằng Diệp Cô Thành. Kiếm của Diệp Cô Thành càng giống như gió biến hóa bất định bên ngoài bạch vân. Tây Môn Suy Tuyết có vợ, có nhà, có tình cảm của con người, kiếm của hắn đã bị những thứ này trói buộc. Tiến thập tam, hắn nói không sai. Không chỉ Thiết Ý Liễu Nhân, rất nhiều kiếm khách tuyệt đỉnh chư thiên, cao thủ nhập môn cao cường, cũng đều đồng dạng phát hiện kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đã không còn linh động như trước kia khi xem bảng xếp hạng nữa. Trong màn hình, Lục Tiểu Phụng cũng nhìn ra, không quá 20 chiêu, kiếm của Diệp Cô Thành nhất định sẽ đâm thủng yết hầu Tây Môn Suy Tuyết trước. Hiện tại, không ai có thể thay đổi vận mệnh của Tây Môn Suy Tuyết, những người trong giang hồ không làm được, Lục Tiểu Phụng không làm được, cho dù là chính Tây Môn Suy Tuyết cũng không làm được. Khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc. Hai thanh kiếm đều đã ra hết toàn lực. Đây là một kiếm cuối cùng của hai người, sắp phân định thắng bại. Vào lúc này, Tây Môn Suy Tuyết cũng phát hiện ra một kiếm này của mình rốt cuộc vẫn chậm hơn một bước, một kiếm kia của hắn tuy có thể đâm vào ngực Diệp Cô Thành, nhưng kiếm của Diệp Cô Thành cũng chắc chắn sẽ đâm thủng yết hầu hắn trước một bước. Vận mệnh này, hắn không thể không chấp nhận. Nhưng ngay lúc này, hắn phát hiện kiếm của Diệp Cô Thành xuất hiện sai lệch, rất nhỏ, nhưng đủ để thay đổi kết cục sinh tử. Lỗi lầm thấp cấp này làm sao có thể xảy ra trên người Diệp Cô Thành? Là vì Diệp Cô Thành biết mình tất chết. Trong nháy mắt, thanh trường kiếm lạnh lẽo kia đâm vào ngực Diệp Cô Thành. Kết quả của trận chiến này đã hiện ra, màn hình bắt đầu trở nên mơ hồ. Tây Môn Suy Tuyết thắng. Ta biết ngay kiếm thần nhất định sẽ thắng. Vừa rồi người kia không phải nói Tây Môn Suy Tuyết sẽ thua sao? Bây giờ thì sao? Diệp Cô Thành thua, kiếm thần hơn một bậc. Chúng nhân chư thiên ủng hộ Tây Môn Suy Tuyết, thấy cảnh này, nhao nhao lên tiếng. Thiết Y Ghi Nhân không nói gì, nhìn trận chiến của hai kiếm khách tuyệt thế, trong lòng hắn lúc này dâng lên một nỗi cô tịch. Hắn cũng là kiếm khách tuyệt đỉnh, kiếm khách đệ nhất thiên hạ, kiếm thuật cũng đã đạt tới cảnh giới hóa cảnh. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết có thể tìm được một đối thủ như Diệp Cô Thành. Trong thế giới của hắn, hắn lại không tìm được một người nào như Diệp Cô Thành hay Tây Môn Suy Tuyết, những người có thể tranh phong với kiếm đạo của hắn. Phát sóng tiếp tục. Theo hình ảnh dần trở nên mơ hồ, lời bình trầm thấp vang lên. Ngay rằm tháng 8, đỉnh Tử Cấm, một trận chiến kinh thiên động địa, kiếm của Diệp Cô Thành vốn có thể đâm vào yết hầu Tây Môn Suy Tuyết, nhưng cuối cùng kiếm của hắn lại có sai lệch, bởi vì Diệp Cô Thành biết, hắn cho dù thắng, cuối cùng cũng sẽ chết, đã định phải chết, vậy chết dưới kiếm của Tây Môn Suy Tuyết cũng quang vinh hơn những cái chết khác. Khi một kiếm kia của Diệp Cô Thành xuất hiện sai lệch, Tây Môn Suy Tuyết đã hiểu rõ điều này, cho nên hắn đã thành toàn cho Diệp Cô Thành. Hình ảnh cuối cùng, một bóng dáng cô độc như băng tuyết xa vời, đứng trên Bạch Vân Thành phủ đầy tuyết, một thân bạch tỷ điệp, mây mù cuộn, kiếm quang múa lượn, tựa như phiêu đãng xa xôi, tan biến vào trong biển mây, không còn tung tích. Hình ảnh chuyển đổi, bóng dáng bạch tỷ như tuyết đứng trong vạn mai sơn trang không một cành mai, và áo trắng như tuyết, lưỡi kiếm trắng như tuyết, gương mặt nghiêng trắng như tuyết, cô đơn trắng như tuyết. Thập đại kiếm khách chư thiên kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết trong thập đại kiếm khách thế giới truyền kỳ lục tiểu phục lý do lên bảng, nếu trên đời thật sự có kiếm thần, hắn chính là người vô hạn tiếp cận thần. Kiếm pháp của hắn, không ai có thể thấy, thấy rồi đều chết. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành trong thập đại kiếm khách thế giới truyền kỳ lục tiểu phục lý do lên bảng, hoàng hà sa vút Bạch Vân Gian, một mảnh cô thành vạn nhận sơn. Danh chấn thiên hạ, trắng như tuyết, lãnh khốc như băng tuyết xa vời Bạch Vân Thành chủ, cuối cùng lại vì quá cô đơn, cao sử bất thắng hàn mã xa vào phàm tục. Video kết thúc. Chúng nhân chư thiên chấn động. Họ đã chứng kiến một trận quyết chiến kinh thiên động địa của thế giới khác, cũng chứng kiến sự sụp đổ của một kiếm khách tuyệt thế. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, hai bóng dáng bạch đi như tuyết, cũng cô đơn như nhau, khiến mọi người kinh ngạc. Khấu Trọng, ta quyết định rồi, ta cũng muốn luyện kiếm. Nhạc Bất Quẩn, hai người này, cho dù đặt trong chư thiên, cũng có thể nhìn xuống quân hùng. Lý Tầm Hoan, có thể chứng kiến trận quyết đấu này, thật là may mắn. Thiết Y Địa Nhân, hai người họ thật may mắn, có thể tìm được đối thủ trên kiếm đạo. Chắc Phàm, xem xong cuộc quyết đấu của hai người họ, kiếm đạo của ta lại ẩn ẩn có điều nổ ra. Trương Tam Phong, lao đạo cũng vậy. Hạ Tuyết Nghi, kiếm đạo của ta cũng có điều nổ ra. Thế giới Lục Tiểu Phụng, xem xong trận quyết chiến cuối cùng, Lục Tiểu Phụng không tự chủ được mà dùng tay sờ lên bộ râu đã được cắt tỉa gọn gàng tinh xảo của mình, nói: Tây Môn cuối cùng thắng. Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành đều là bạn của ta, nếu có thể, ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy bất kỳ ai chết. May mắn, những chuyện trong video vẫn chưa xảy ra, mà video đã được phát ra, vậy Nam Vương Thế Tử cho dù hiện tại chưa muốn mưu quyền xoán vị, hắn cũng sẽ bị hoàng đế giam cầm. Diệp Cô Thành đương nhiên cũng sẽ không còn dính dáng gì đến việc mưu đồ xoán ngôi nữa. Người phải chết, cũng có thể tránh khỏi cái chết ban đầu. Vạn Mai Sơn Trang. Xem xong video, Tây Môn Suy Tuyết trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên cầm kiếm, đi vào trong sân, kiếm quang múa lượn. Bạch Vân Thành, mây mù cuồn cuộn, vách núi treo leo. Diệp Cô Thành thở dài một tiếng, trong giọng nói lại không có sự thất vọng, chỉ nói một câu: thất bại sao? Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang cuộn trào, gợn lên mây sóng phiêu miểu. Hoàng cung, đệ nhất cao thủ trong nội đại, Ngụy Tử Vân sắc mặt nghiêm trọng, Nam Vương Thế Tử lại muốn tạo phản, ngay cả Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành cũng tham gia vào. Hắn vội vàng hướng về phía trong hoàng cung, mặc dù sự việc vẫn chưa xảy ra, nhưng đã biết Nam Vương Thế Tử có ý đồ mưu phản, đương nhiên không thể làm ngơ. Nếu chậm trễ, e rằng Nam Vương Thế Tử sẽ trốn đi trong đêm. Lam Tinh, lượng phát sóng của video mỗi giây đều tăng lên với tốc độ đáng sợ. Chương 59, bóng dáng quen thuộc, đây là Thiên Ngoại Phi Tiên. Cầu đăng ký. Chương 59, bóng dáng quen thuộc, đây là Thiên Ngoại Phi Tiên. Cầu đăng ký. Vạn giới chư thiên, vô số kiếm khách, sau khi xem xong trận quyết chiến giữa Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết, kiếm đạo của bản thân dường như đều có chút tiến tiến. Thấy được phong cảnh tuyệt đỉnh của kiếm đạo, khiến bọn họ điên cuồng xem đi xem lại trận quyết chiến, mong rằng kiếm pháp của mình có thể tiến thêm một bước. Bọn họ đều bị phong thái của hai vị tuyệt thế kiếm khách này làm cho khuất phục, không ít người còn học theo những câu đối thoại của Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết trong trận quyết chiến ở các hoàng cung trên thế giới, đột nhiên trở thành nơi được yêu thích nhất trong trận quyết chiến, đương nhiên, cũng vì thế mà khiến không ít người trong giang hồ phải bảo bụng. Muốn quyết chiến trong hoàng cung, coi hoàng đế là cái gì? Thiên tử uy nghiêm ở đâu? Đêm trăng tròn, Tử Cấm chiên. Nghe có vẻ rất ngầu, nhưng trong hoàng cung, người trong võ lâm bình thường đừng nói là vào quyết chiến, e rằng đến gần đã bị bắt ngay lập tức. Lam Tinh. Đinh, chúc mừng Trung Thần Tú, lượng phát video của ngài đã tới. Đinh, chúc mừng ngài nhận được thưởng, kiếm pháp Thiên Ngoại Phi Tiên ý cảnh. Đinh, chúc mừng ngài nhận được thưởng, vật phẩm Phi Hồng Kiếm. Liên tiếp tiếng nhắc nhở của hệ thống khiến Trung Tú chớp mắt. Kiếm pháp Thiên Ngoại Phi Tiên hắn có thể hiểu, nhưng ý cảnh là thứ gì? Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ý cảnh như mây trắng trên trời, không tí vết, trong suốt, đột nhiên dâng lên trong mi tâm của Trung Tú, đi kèm với một tiếng kiếm ngân êm tai. Trong nháy mắt, ý thức của Trung Tú bị kéo vào một thế giới khác. Hoàng Hà Viện Thượng Bạch Vân Gian, nhất phiến cô thành vạn nhận sơn. Tựa hồ có tiếng ngâm khẽ vang lên trong ý thức của Trung Tú, khiến hắn nhìn chăm chú, trước mắt bóng tối tan biến hết. Đập vào mắt là tuyết trắng xóa, đất trời một màu, vách đá cô phòng, mây biển mờ ảo cuộn cuộn. Đứng trên đỉnh mây biển này, nhìn xuống mây cuốn mây tan, kim ô vừa nhô lên, ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi bốn phương, đẹp không sao tả xiết. Ánh sáng vàng chiếu xuyên qua mây biển, lộ ra một tòa thành cô độc như được tô điểm bằng một lớp ánh sáng vàng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Trung Tú dâng lên sự thông suốt. Bạch Vân Thành. Ken. Ngay tại khoảnh khắc này, một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang vọng, mây biển nổi lên gợn sóng, kiếm quang xuyên ra, một bóng người cầm kiếm tựa như lướt trên mây biển, áo trắng như sương, tóc đen rối tung, giống như tiên trên trời, dáng lâm nhân gian. Và áo tung bay, tựa như tuyết bay là tả, múa kiếm. Khoảnh khắc sau, bóng dáng cô độc kia nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, giống như không có bất kỳ tình yêu và tình cảm nào của con người trên thế gian. Ngươi học kiếm? Bóng dáng như băng tuyết trên núi cao, cất tiếng, tựa như đang hỏi, lại tựa như đang lẩm bẩm. Kiếm ra khỏi vỏ, keng, kiếm quang lóe lên, nhanh như chớp. Một kiếm này, tựa như từ 9 tầng trời rơi xuống, kiếm quang kinh diễm độc lập với thế gian, phiêu nhược kinh hồng, tiểu nhược du long, huy hoàng nhanh chóng, dù chưa đến trước mặt, nhưng kiếm khí lạnh thấu xương kia đã khiến Trung Tú động lòng. Khoảnh khắc sau, kiếm đã rơi xuống, lại ở trước mặt Trung Tú, đột nhiên tiêu tan. Hắn vẫn còn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương kia, người và kiếm đã tiêu tan. Ngươi học kiếm? Giọng nói lạnh lùng cô độc lại vang lên, ngẩng đầu nhìn, mây biển mờ ảo, bóng dáng kia cầm kiếm đứng đó, giơ tay vung lên. Kiếm trong tay đã bàn tới. Giơ tay nắm lấy thanh trường kiếm ba thước xanh biếc trong tay, thân kiếm rung động long long. Tất cả hình ảnh trước mắt đều tiêu tan, ý thức trở lại. Mở mắt ra, đã trở lại căn phòng, trong tay vẫn còn cầm thanh trường kiếm kia. Ý cảnh? Thì ra là thế. Trung Tú kinh ngạc. Quả nhiên, phần thưởng sẽ là thiên ngoại phi tiên ý cảnh, mà không phải là kiếm pháp đơn thuần. Hoặc là nói, thiên ngoại phi tiên của Diệp Cô Thành, không có chiêu thức kiếm, chỉ có ý cảnh kiếm đạo đó. Nộ ra ý cảnh này, thì tương đương với việc học được thiên ngoại phi tiên. Chỉ là, cho dù hắn học được, cũng khác với thiên ngoại phi tiên mà Diệp Cô Thành sử dụng. Chỉ có Diệp Cô Thành thi triển mới gọi là thiên ngoại phi tiên, cũng giống như chỉ có Lý Tầm Hoan thi triển mới gọi là tiểu lý phi đao, một đạo lý. Hắn ngộ ra ý cảnh này, thi triển ra, cũng chỉ là một kiếm phi tiên độc thuộc về bản thân hắn. Túi đầu, đánh giá thanh trường kiếm trong tay một lượt. Ken. Rút kiếm ra, kiếm quang sắc bén lạnh lẽo. Thanh kiếm này được đúc bằng hàn thiết ở hải ngoại, có thể chém lông nước tóc, kiếm dài 3 thước 3, nặng 6 cân 4 lạng. Bên hai, dường như vang lên lời nói của Diệp Cô Thành. Ken. Kiếm vào vỏ, trên mặt Trung Tú lộ ra một tia cười. Buổi sáng, ánh nắng ban mai chiếu rọi. Đồi núi chọc lóc, nhìn một lượt, đều là màu vàng úa. Long Sơn. Tuy rằng tên rất khí phách, nhưng thật ra chỉ là một ngọn núi nhỏ không dốc cũng không cao. Mấy năm trước, những người lớn tuổi gần đó cũng sẽ thỉnh thoảng đến đây leo núi vận động. Nhưng theo sự phát triển của khu vực thành phố dần dần phát triển về phía nam, khu vực này vốn không phồn hoa, nhưng lại là nơi náo nhiệt, cũng đã dần dần không còn nhiều bóng người. Rất ít khi có thể thấy có người lại leo núi rèn luyện. Trên đỉnh núi, một bóng người cầm kiếm, nhìn bầng hồng vừa nhô lên. Ken. Kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm quang như giải lụa phi hồng, huy hoàng rực rỡ, khoảnh khắc rút kiếm, sương sớm cuộn cuộn. Trong lúc mơ hồ, trong sương sớm, dường như có một bóng dáng thức tha bước ra, làn da mang màu đồng cổ do phơi nắng quanh năm, dung mạo quyến rũ, một cái nhíu mày, một nụ cười, vạn loại phong tình. Vung tay lên, mấy đạo hàn quang lóe lên. Nhìn bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong sương sớm, Trung Tú kinh ngạc. Thế kiếm cũng đột nhiên tan biến. Theo thế kiếm tan biến, bóng dáng kia như giận như đoán liếc mắt nhìn Trung Tú, cũng theo đó như khói tan biến mất tăm. Trên mặt là sự kinh ngạc, Trung Tú ngẩn người nhìn bóng dáng tan biến, nhất thời không nói gì. Nửa ngày, trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, tựa hồ không hiểu. Đây là thiên ngoại phi tiên. Hắn tự nói một câu, không thể hiểu được, tại sao lại xuất hiện biến hóa này. Trầm mặc hồi lâu, thu kiếm lại, quay người xuống núi, trở về nhà, tắm rửa một cách sảng khoái, Trung Tú đặt kiếm lên giá gỗ mới mua của mình. Đến trước máy tính, phát hành video mới nhất. Ngài đã theo dõi Trung Thần Tú, video mới đã được cập nhật những người theo dõi Trung Tú trên bản giới, đồng thời nhận được thông báo. Bọn họ lập tức mở video. Cập nhật rồi. Cập nhật rồi. Xông lên. Kiếm khách trong kỳ này sẽ có phong thái gì? Có thể so được với Kiếm Thần và Bạch Vân Thành chủ không? Ta đã xem video kỳ trước hàng trăm lần, kiếm pháp của bản thân đã lên một tầng cao hơn. Ta cũng đã xem hàng trăm lần, cảm giác kiếm pháp của mình cũng sắp đột phá. Tuy rằng ta không dùng kiếm, nhưng ta đã xem video hàng trăm lần, cảm giác đao pháp của ta dường như cũng có dấu hiệu đột phá, thật là hết chỗ nói. Bất luận là kiếm pháp hay đao pháp, 3000 đại đạo đều quy về một mối, xem những cao thủ tuyệt đỉnh giao đấu, ngươi có thể có được một số ngộ ra cũng là chuyện bình thường. Mong đợi, xem xong video lần này, không biết ta có thể đột phá cấp độ kiếm pháp hiện tại của mình không. Trong nháy mắt, đã hiện ra vô số bình luận. Trong sự mong đợi của mọi người ở bản giới, video bắt đầu. Điểm mặt 10 đại võ hiệp của Chư Thiên thứ hạng không phân biệt trước sau, lên bảng đều dựa vào bản lĩnh 10 đại kiếm khách của Chư Thiên, Kiếm Linh Vương Bảo Ngọc thế giới Hoán Hoa tẩy kiếm lục. Một nam tử mặc áo trắng, đeo kiếm sau lưng, đội nón trúc, ánh mắt lấp lánh. Là hắn. Tựa hồ cảm nhận được sự dao động trong tâm tư của chủ nhân, trường kiếm sau lưng người áo trắng khẽ ngân một tiếng. 7 tuổi bái tướng Cam La, 8 tuổi xương tượng Tào Sung. Từ xưa đến nay, người trẻ tuổi thành danh có, nhưng cũng không nhiều. Ma Tinh Giang Tiểu Ngư có thể tính là một người, Kiếm Linh Phương Bảo Ngọc cũng có thể tính là một người, ngoài ra đều không tính là gì cả. Phương Bảo Ngọc này lại có thể nhận được lời khen ngợi như vậy từ Trung Thần Tú tiền bối. Ma Tinh Giang Tiểu Ngư, dường như trong khu bình luận lại có một người tên là Giang Tiểu Ngư. Phương Bảo Ngọc này từ nhỏ đã là một thiên tài. Mọi người ở Chư Thiên nhìn thấy Phương Bảo Ngọc có thể nhận được lời khen ngợi như vậy từ Trung Thần Tú đều kinh ngạc không thôi. Thế giới tuyệt đại song tiêu, Ma Tinh Giang Tiểu Ngư lại nhắc đến ta. Hắc hắc, Trung Thần Tú tiền bối quả nhiên có mắt nhìn. Trong Ác Nhân Cốc, ngồi trên mái nhà, hai chân gác lên mái hiên, Giang Tiểu Ngư lắc lư qua lại, nhìn thấy bản thân mình xuất hiện, hắn không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý trên mặt, lắc đầu. Xem chiêu. Trong lúc đắc ý, phía sau hắn lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, kình phong ập đến. Giang Tiểu Ngư lại như đã sớm có phòng bị, thân mình cong xuống, một cú lăn, không chỉ né tránh được đòn tập kích từ phía sau, đồng thời cổ tay đảo một cái. Bùm. Một mảng lớn bột trắng rơi xuống, bao phủ người tập kích ở bên trong. Đại ca, ta đang xem video của Trung Thần Tú Tiền Bối đây, ngươi muốn tập kích ta thì có thể đợi ta xem xong rồi nói được không? Giang Tiểu Ngư nhìn bóng người kia vung vũ khí, quét tan đống bột trắng đầy trời, nói: "Video của Trung Thần Tú Tiền Bối được cập nhật rồi." Bóng người cường tráng thậm chí có thể gọi là mập mạp kia vừa nghe, cũng không quan tâm đến việc tiếp tục ra tay với Giang Tiểu Ngư, mà tiến lại gần. Không chỉ được cập nhật, mà trên đó còn vừa nhắc đến ta. "Hắc hắc, mà tinh Giang Tiểu Ngư." Giang Tiểu Ngư đắc ý nói: "Hừ hừ, nếu không phải vì chúng ta đã bồi dưỡng ngươi từ nhỏ, ngươi làm sao có được ngày hôm nay?" "Đúng đúng đúng, nhờ có sự chan dưỡng của chư vị mới khiến ta có thể ưu tú như vậy." Giang Tiểu Ngư qua loa một câu, hai người cùng nhau chăm chú xem video. Phát sóng tiếp tục. Phương Bảo Ngọc là cháu trai của Thanh Bình kiếm khách Bạch Tăng Không, hắn thích đọc sách từ nhỏ, không thích luyện võ. Hắn đọc là sách của Thánh Hiển, biết là lễ nghĩa của Thánh Hiển, tuổi không lớn, nhưng lời nói luôn giả dặn. Hơn nữa, hắn sẽ không đọc sách chết, càng sẽ không câu nệ vào lễ tiết phàm tục trong màn hình. Một đứa trẻ mặt mày thanh tú đang cầm sách đọc to. Tuổi còn nhỏ, trên người hắn mang theo một luồng khí tức thư quyển nồng đậm, cử chỉ có một luồng linh động, trung linh dục tú. Đứa nhỏ này là Phương Bảo Ngọc. Không hổ là người có thể nhận được lời khen ngợi của Trung Thần Tú Tiền Bối, đứa trẻ này vừa nhìn đã cực kỳ thông minh, trên người đều mang theo một luồng linh khí. Mọi người ở Chư Thiên nói, Phương Bảo Ngọc từ nhỏ đã thông minh khác thường, khi theo sư minh Tử Y thì hầu học nghệ, không đi luyện tập nhập môn của sư minh, mà lấy trời đất làm thầy, từ xu hướng tiến hóa của vạn vật sinh trưởng mà lĩnh ngộ chân lý võ đạo, tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Việc này, trên đời có mấy người có thể làm được, hay cho một đứa học nghệ với trời đất. Đây chính là thần đồng sao? Lấy trời đất làm thầy, chính là tự sáng tạo nhập môn sao? Kiếm pháp của hắn cũng là tự sáng tạo sao? Nhỏ tuổi như vậy, lại có nhận thức, kiến thức, còn có thiên phú này, trách sao hắn có thể nhận được lời khen ngợi của Trung Thần Tú Tiền Bối. Tuổi của ta, e rằng vẫn còn vừa mới nhập môn, đang rèn luyện thân thể, người ta đã bắt đầu học nghệ với trời đất rồi. Kinh khủng như vậy. Mọi người ở Chư Thiên đều chấn động, Phương Bảo Ngọc nhỏ tuổi, lại đã học nghệ với trời đất. Phải biết rằng, đừng nói là người trong võ lâm bình thường, cho dù là rất nhiều cao thủ đã thành danh trong giang hồ, cũng chỉ là nhặt lại những gì người khác đã nói, luyện những bí kíp nhập môn trong sư môn. Học nghệ với trời đất. Nói thì dễ, thật sự làm được, lại khó như lên trời. Nếu không, bí kíp nhập môn trong giang hồ, làm sao có vô số người tranh giành những bí kíp nhập môn hàng đầu, càng có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu trong giang hồ. Tuy nhiên Vương Bảo Ngọc, tuổi còn nhỏ, đã bắt đầu học nghệ với trời đất, không biết đã khiến bao nhiêu cao nhân trong võ lâm phải hổ thẹn, cảm thấy một bó tuổi, đều sống uổng phí rồi. Đương nhiên, bọn họ rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm thái, dù sao không phải ai cũng có được thiên tư kinh diễm tuyệt thế như Vương Bảo Ngọc. Người bình thường, đừng nói là học nghệ với trời đất, e rằng cho dù ngồi thiền mấy năm, cũng không có cách nào ngộ ra một môn nhập môn thượng thừa. Khi đó, có kiếm thánh Bạch Tỷ Liễu Nhân ở Đông Doanh Hải Ngoại, đặt chân đến Trung Nguyên. Bạch Tỷ Liễu Nhân là một đời kiếm trung thánh giả, chuyên tâm kiếm đạo. Gia gia của Phương Bảo Ngọc, Thanh Bình kiếm khách Bạch Tăng Không, cũng bại dưới tay hắn một người một kiếm, quét ngang Trung Nguyên vô địch thủ, trong giang hồ có thể cản được phong mang của hắn, chỉ có sư minh của Phương Bảo Ngọc, Tử Y Li Hầu trong giang hồ, Tử Y Li là đệ nhất gia của kiếm pháp, hiểu rõ kiếm pháp của các phái trên thiên hạ và dung hội tinh hoa của những kiếm pháp này, thực lực của hắn đã sớm siêu phàm thoát tục, không ai có thể sánh bằng màn hình truyện. Tử Y Li Hầu ra tay, giao chiến với Bạch Tỷ Liễu Nhân. Hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh về kiếm, trận chiến giữa hai người đương nhiên cũng là kinh thiên động địa. Kiếm pháp của Bạch Tỷ Liễu Nhân mạnh mẽ, cho dù Tử Y Li Hầu liên tiếp thay đổi 97 loại kiếm pháp đều không thể đánh bại hắn. Trên mặt biển, kinh đảo Hải Lãng, hai bóng người cầm kiếm đối chiến, kinh tâm động phách. Tử Y Li Hầu và Bạch Tỷ Liễu Nhân mỗi người đứng trên một mặt thuyền, theo sóng biển dao động, khoảng cách giữa hai người cũng dần dần đến gần. Đột nhiên, trên những con sóng nở rộ ra kim quang đáng sợ. Kim quang nhanh như chớp, trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 30 chiêu. Đột nhiên nghe một tiếng long ngâm vang vọng biển trời. Tử Y Li Hầu loạn choạng, ngã xuống biển, mà Bạch Tỷ Liễu Nhân hai tay cầm kiếm, giơ lên trên đầu, lại đột nhiên dừng lại bất động. Mặt biển rộng lớn, trong vạn trượng kim ba đứng một bóng dáng áo trắng, cảnh tượng này thật sự khiến người ta khó mà diễn tả được. Rất lâu, Bạch Tỷ Liễu Nhân bất động kia, theo sóng biển trôi về phía bờ. Tử Y Liễu Hầu đâu? Bạch Tỷ Liễu Nhân thắng sao? Kiếm pháp của hai người này tuy không bằng Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, nhưng cũng đều là kiếm khách tuyệt đỉnh. Sảng khoái, ta cảm thấy, xem Tử Y Liễu Hầu và Bạch Tỷ Liễu Nhân giao chiến, so với xem trận quyết chiến của Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành, mà còn có được nhiều ngộ ra hơn. Chương 60, tháng, nhưng cũng thua cầu đăng ký. Chương 60, tháng, nhưng cũng thua cầu đăng ký. Ta cũng thế. Hai người này tuy kiếm pháp cao siêu, nhưng tuyệt đối không thể sánh với Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành. Chỉ vì Kiếm Thần và Bạch Vân Thành chủ đã đạt đến cảnh giới quá cao, nên khó lòng lĩnh ngộ được điều gì từ họ. Ngược lại, cuộc quyết chiến giữa Tử Y Li Hầu và người áo trắng, tuy cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh, nhưng xét tương đối, lại dễ hiểu hơn. Một người lên tiếng giải thích. Vậy, là người áo trắng thắng sao? Ngay cả Tử Y Li Hầu cũng không phải đối thủ của hắn sao? Chẳng lẽ Tử Y Li Hầu đã bỏ mạng dưới biển rồi? Nhìn thấy trong màn hình, chỉ còn lại một mình người áo trắng, còn Tử Y Li Hầu thì không thấy tăm hơi, chú nhân chư thiên xôn xao bàn tán. Đúng lúc này, màn hình lại có biến hóa. Giữa sóng biển vàng rực, một bóng người từ từ trồi lên, thân thể tuy ướt sũng, nhưng thần sắc vẫn cao quý uy nghiêm, người này chính là Tử Y Li Hầu, hắn một lần nữa đứng trên mũi thuyền. Người áo trắng đã lên bờ, quay lại nhìn về phía Cẩm Phàm đang tắm mình trong ánh tà dương, từ từ cất tiếng, kiếm pháp của các hạ có thể nói là vô song thiên hạ. Từ Y Hầu thần tình nghiêm nghị, trầm giọng đáp, phong thái của các hạ có thể làm khuôn mẫu cho võ nhân thiên hạ, tại hạ bội phục vô cùng. Người áo trắng nói, đáng thắng thì thắng, đáng bại thì bại. Từ Y Hầu hỏi, các hạ định đi đâu? Người áo trắng đáp, trốn mây trời sâu thẳm. Từ Y Hầu nói, tại hạ không dám tiến xa. Người áo trắng đáp, ừm, là Từ Y Hầu thắng rồi. Hay, Từ Y Hầu quả nhiên không hổ là người mạnh nhất võ lâm. Đến đây, chúng nhân chư thiên đã hiểu rõ, trận quyết đấu này là Từ Y Hầu thắng. Chỉ là rất nhiều người vẫn chưa nhìn rõ, Từ Y Hầu rốt cuộc đã thắng như thế nào. Diệp Cô Thành, Từ Y Hầu thắng người áo trắng nửa chiêu. Thiết Y Hiền Nhân, không sai. Tạ Hiểu Phong, chỉ tiếc, Từ Y Hầu tuy thắng, nhưng cũng thua. Khấu Trọng, chết tiệt, thành chủ xuất hiện rồi. Vi Tiểu Bảo, thành chủ, ngươi là thần tượng của ta, thành chủ, ngươi còn thu đệ tử không? Ta muốn bái sư. Vánh Oánh, hoa, là Bạch Vân thành chủ. Chúng nhân chư thiên nhìn thấy Diệp Cô Thành lên tiếng, kích động không thôi. Rất nhiều kiếm khách càng thêm hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, xem xong trận quyết chiến tử cấm chi đỉnh, bọn họ đã coi Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành là hình tượng kiếm đạo. Tạ Hiểu Phong là ai? Vì sao lại nói Tử Y thì hầu thắng nhưng cũng thua? Sau khi kích động một hồi, bọn họ chú ý đến lời nói của Tạ Hiểu Phong, lộ vẻ khó hiểu. Chỉ là, Tạ Hiểu Phong cũng không giải thích, hắn cũng không cần giải thích. Trong màn hình, người áo trắng lại từ từ cất lời, thua trận hôm nay, tại hạ sẽ đi nhớ. 7 năm sau, ta sẽ lại đến. Nói xong, hắn đã lên thuyền rời đi. Chết tiệt, hắn 7 năm sau còn muốn đặt chân đến Trung Nguyên sao? Thì sao chứ? Hắn hôm nay có thể bại dưới tay Tử Y thì hầu, 7 năm sau cũng chưa chắc đã thắng. Nói đúng, Tử Y thì hầu đã có thể đánh bại hắn một lần, thì cũng có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Nhìn thấy người áo trắng lại còn muốn đến Trung Nguyên sau 7 năm, chúng nhân chư thiên nhao nhao bàn tán. Nhưng diễn biến tiếp theo lại khiến bọn họ chấn động. Tử Y thì hầu tuy thắng người áo trắng, nhưng đã liên tiếp thi triển 97 loại kiếm pháp, chân lực đã khô kiệt, bị chấn vỡ tâm mạch bởi chân khí của đối phương. Không lâu sau khi người áo trắng rời đi, Tử Y thì hầu đã chết vì tâm mạch bị chấn đứt. Sao có thể? Rõ ràng là Tử Y thì hầu thắng, vậy mà hắn lại chết. Khó trách, hóa ra Tử Y thì hầu tuy thắng, nhưng cũng thua mạng. Vậy người áo trắng 7 năm sau còn muốn đến Trung Nguyên, phải làm sao đây? Chẳng lẽ kiếm pháp của người áo trắng mạnh hơn Tử Y thì hầu, cho nên hắn tuy thua, nhưng lại không sao? Còn Tử Y thì hầu thì liệu mạng mới thắng được hắn nửa chiêu sao? Nhìn thấy Tử Y thì hầu lại chết, chúng nhân chư thiên không thể tin được. Tạ Hiểu Phong, người áo trắng thân thể như sắt, nội lực cứng hãn, chỉ luận kiếm pháp, hắn không bằng Tử Y thì hầu. Thiết Y thì nhân, Tử Y thì hầu chết, chỉ vì sự chênh lệch về nội lực giữa hai người. Nếu chỉ luận kiếm pháp, người áo trắng không phải là đối thủ của Tử Y thì hầu. Nhìn thấy Tạ Hiểu Phong và Thiết Y thì nhân giải thích, chúng nhân chư thiên bừng tỉnh, nhưng cũng cảm thấy không cam tâm. Kiếm pháp của Tử Y thì hầu rõ ràng hơn hẳn người áo trắng, nhưng lại vì sự chênh lệch về nội lực mà bị chân lực chấn đứt tâm mạch mà chết. Giá mà nội lực của Tử Y thì hầu cao hơn một chút thì tốt biết bao. Đúng vậy, nếu không thì Tử Y thì hầu làm sao có thể chết? Chúng nhân chư thiên đều đang vì cái chết của Tử Y thì hầu mà tiếc nuối. Phát lại tiếp tục, màn hình lại biến đổi. Đã đến 7 năm sau, người áo trắng đúng như lời đã nói khi rời đi 7 năm trước, hắn lại một lần nữa đặt chân đến Trung Nguyên. Chỉ là, lần này không còn một Tử Y thì hầu thứ hai để đánh lui hắn, Trung Nguyên võ lâm, không ai là đối thủ của người áo trắng. Tuy nhiên, đệ tử của Tử Y thì hầu, Hồ Bất Sầu đã đứng ra. Hắn tuy không có nắm chắc đánh bại người áo trắng, nhưng giống như 7 năm trước Tử Y thì hầu đứng ra đánh bại người áo trắng, 7 năm sau, đệ tử của Tử Y thì hầu, Hồ Bất Sầu, tuy tự biết không thắng nổi người áo trắng, hắn lại có chiêu thức đồng quy vu tận, nhưng dù là chiêu thức đồng quy vu tận, hắn cũng chỉ có nắm chắc có thể khiến người áo trắng bị trọng thương, chứ không thể thực sự đồng quy vu tận. Ngay khi Hồ Bất Sầu đứng ra, chuẩn bị giao thủ với người áo trắng. Đúng lúc này, từ xa có tiếng gọi đến, người áo trắng là ta, trừ ta ra, không ai được giao thủ với hắn. Trong lúc nói chuyện, bóng người cầm đao đã đáp xuống từ trên không. Chính là Phương Bảo Ngọc đã trưởng thành. Phương Bảo Ngọc, hắn chẳng lẽ đã thực sự học nghệ thành công từ trời đất sao? Phương Bảo Ngọc nhất định có thể thắng. Chúng nhân chư thiên nhìn thấy Phương Bảo Ngọc lại đến vào thời khắc khẩn cấp này, đều trở nên mong chờ. Bọn họ muốn biết, Phương Bảo Ngọc rốt cuộc đã học được loại kiếm pháp nào từ trời đất. Phát lại tiếp tục. Người áo trắng đột ngột quay người lại, phát hiện đối diện với mình là một thiếu niên áo trắng, thiếu niên này dường như toàn thân đều đang phát sáng, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Trong thần sắc lạnh lùng của người áo trắng hiện lên một tia nóng rực, lẩm bẩm, "Phương Bảo Ngọc, ngươi là Phương Bảo Ngọc sao?" Phương Bảo Ngọc nhặt thanh trường kiếm bị rơi của Hồ Bất Sầu lên, nhìn người áo trắng nói, "Không sai, ta chính là Phương Bảo Ngọc, ta nhất định có thể thắng ngươi, cũng chỉ có ta mới có thể thắng ngươi." Người áo trắng khẽ cười, nói, "Ngươi có thể sao?" "Hy vọng ngươi có thể." Kiếm pháp của hắn đã cao hơn 7 năm trước rất nhiều, cho dù là Tử Y thì hầu còn sống, e rằng cũng không phải là đối thủ của người áo trắng. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vẻ chán ghét, có lẽ vì những lời nói tương tự đã nghe quá nhiều rồi, hoặc cũng có thể nói là trừ Tử Y thì hầu ra, chưa từng bại trận. Không bại, liệu có phải cũng là một loại thống khổ? Phương Bảo Ngọc trầm giọng nói, "Mời." Lời vừa dứt, trường kiếm cũng động. Trong nháy mắt, chấn động lòng người, kinh thiên động địa, cứ như bầu trời đầy mây đen, đột nhiên nở rộ ánh sáng chói lòa.